Chương 1, Hồn Xuyên Giả Tông chương 1, Hồn Xuyên Giả Tông đại hạ Vĩnh Long 10 năm thu, kinh thành giả gia tộc học bên trong, truyền ra sáng sủa tiếng đọc sách. Cái gọi là thành nó ý người, vô dối gạt mình vậy. Như ác hôi tối, như thật tốt sắc, này chi vị khiêm tốn. Cho nên quân tử tất thận hắn vậy. Lúc này, tiểu trong suốt giả tông trước mắt, đột nhiên hiện ra một hư ảo trong suốt bảng. Tính danh, giả tông tứ thư ngũ kinh, nhập môn năm, 100 giả tông tưởng rằng hôm qua buổi tối ngủ không ngon xuất hiện ảo giác, không khỏi hung hăng rủi rủi con mắt. Nhưng mà mở mắt lần nữa, lại là giật mình phát hiện, bảng vẫn như cũ tồn tại. Giả tông trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất kim thủ chỉ, mặc dù trễ nhưng đến. Căn cứ giả tông nhiều năm văn học mạng đọc kinh nghiệm phán đoán, cái này kim thủ chỉ hẳn là bảng độ thành thạo. Cũng không phải là có thể miểu thiên miểu địa vô địch kim thủ chỉ, mà là thuộc về thiên đạo thù cần tính chất phụ trợ kim thủ chỉ, muốn lấy được thành tựu, nhất định phải ký chủ nỗ lực vất vả cần cù cùng mồ hôi. Bàn tay vàng tác dụng, chỉ là bảo đảm ký chủ nỗ lực tất có thu hoạch. Chẳng qua yếu hơn nữa kim thủ chỉ, vậy cũng đúng kim thủ chỉ. Có thì đây không có mạnh, còn muốn cái gì xe đạp. Hắn muốn là địa cầu một thầy dạy mỹ thuật, thời gian qua ngược lại cũng thanh nhàn, chỉ là có lẽ quá qua bình tĩnh như nước. Có lẽ là ông trời già vậy thấy không quen hắn còn quá trẻ thì nằm ngửa tiêu cực thái độ, cùng hắn mở một trò đùa, tại một lần say rượu sau đó, một cước đưa hắn rơi vào hồng lâu thế giới. Sau khi tỉnh lại, giống trang sinh hiểu ngộng. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết là hậu thế thầy dạy mỹ thuật hồn xuyên giả tông, hay là hồng lâu thế giới giả tông một giấc chiêm bao ngàn năm mơ tới hậu thế phồn hoa. Sau khi tỉnh lại, giả tông mười phần phiền muộn. Đúng là xuyên qua đến Vinh Quốc phủ tiểu trong suốt giả tông trên người, thật đúng là địa ngục độ khó bắt đầu a hồng lâu giả ra à, tại giả nguyên xuân hương tiêu ngọc vẫn sau đó, tam xuân qua đi chư phương tận, riêng phần mình cần tìm riêng phần mình môn. Cuối cùng rơi cái tốt dường như an tận chim ném lầm, rơi xuống phiến trắng xóa mặt đất thật sạch sẽ kết cục. Bây giờ giả tông 15 tuổi, tính toán, khoảng cách giả ra bị xếp nhà, cũng bất quá hơn 10 năm quan cảnh. Như hắn xuyên qua là giả Liễn, giả Bảo Ngọc hoặc là Đông phủ giả Dung đám người, có đích tự thân phận. Có thể còn có thể thông qua tự thân nỗ lực cùng vận hành, theo mà thay đổi giả phủ vận mệnh, vì đạt tới bảo toàn mục đích của mình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn hồn xuyên đến giả tông cái này con thứ trên người, tại giả phủ bên trong đãi ngộ, thậm chí ngay cả nhị phòng con thứ giả hoàn cũng không bằng. Cha hắn giả xá là chỉ biết uống rượu chơi tiểu lao bà hoang dâm hoa mắt ù hai người, chính là đối nó đích tử giả Liễn, đều là động một tí đánh chửi. Giả xá càng chưa từng để ý tới qua hắn con thứ giả tông chết sống. Mà giả tông trên danh nghĩa mẹ cả hình phu nhân, bản tính ngu yếu, chỉ biết định nọt giả xá vì tự vệ, lần thì lam lấy tiền hàng là tự đắc. Tại hồng lâu nguyên văn bên trong, hình phu nhân từng chế nhạo qua giả tông, tìm ở đâu công việc khỉ con đi. Ngươi kia nhũ mẫu tự chết hết, vậy không thu thập một chút? Làm ngươi hắc lông mày ô miệng, ở đâu còn như cái đại gia tử đọc sách hài tử? Hình phu nhân thế nhưng giả tông trên danh nghĩa mẹ cả có giáo dưỡng con cái trách nhiệm, giả tông không chịu được như thế, vước nhưng thật ra là hình phu nhân cái này mẹ cả mặt. Hình phu nhân thế mà năng lực nói ra những lời ấy, đủ thấy hắn ngu. Mà giả tông mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng, tức thì bị hình phu nhân vì hắn còn nhỏ, không khỏi xài tiền bậy bạn, cần ta giúp hắn tồn đứng lên, tương lai làm tốt hắn đón dâu làm lý do, cắt xén đi. Ngay cả trong phủ nha hoàn bà, người hầu gã sai vặt cũng không cầm giả tông làm đứng đắn chủ tử nhìn xem. Thậm chí ngay cả hắn mỗi ngày ăn uống cũng mười phần không chịu nổi. Mà giả tông thở nhỏ đủ thành tự ti khiếp đảm tính tình, cũng không dám chống lại, cũng làm cho những kia nô bộc càng phát ra tùy tiện, làm trầm trọng thêm. Nếu không phải hắn thân mẫu Mai Di Nương phù hộ, giả tông sợ là chưa hẳn có thể sống đến lớn như vậy. Nói đến, Mai Di Nương cũng là người đáng thương. Khuê các bên trong đã từng là xa gần nghe tiếng tài nữ, sinh chim xa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Lại cứ bị giả xá một chút trông thấy, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, lúc này phái người tới cửa, cưỡng ép nạp tiếp, đem nó một đỉnh cô kiệu tiếp vào trong phủ. Này Mai Di Nương vào phủ sau đó, ngược lại cũng đã tắt bi thường, chỉ toàn tâm toàn ý phục thị trượng phu. Trong lúc nhất thời, ngược lại là rất được giả xá sủng ái. Chỉ là giả xá vốn là hoa tâm trai hư, bằng nàng cái gì thiên tiên, nhiều lắm là ba lượng tháng sau, vậy liền bước xuống một bên, kiếm niềm vui mới. Mà Mai Di Nương chi thư đặt lễ, lại thường xuyên khuyên nhủ giả xá, càng phát ra trêu đến giả xá chán ghét mà bước bỏ. Vậy liền càng thêm vắng vẻ dậy rồi Mai Di Nương. Mà lúc này Mai Di Nương mang thai, sinh hạ một đứa con giả tông đến. Tại đối với giả xá triệt để thất vọng phía dưới, liền toàn tâm toàn ý chỉ đóng cửa dưỡng dục cấu tử. Giả tông một tuổi tuổi sau khi lớn lên, thân cha không đau, mẹ cả không thích. Nếu không phải Mai Di Nương thường xuyên ở bên ngoài tiếp một ít việc may và kế tới làm, kiếm lấy chút ít tiền bạc phụ cấp gia dụng, giả tông chưa hẳn năng lực bình an dài đến lớn như vậy. Suy nghĩ đến tận đây, giả tông không khỏi khẽ thở dài một cái. Quả thật là địa ngục độ khó bắt đầu a phá cục biện pháp, ngược lại cũng không phải không có. Triệt để nhất biện pháp giải quyết chính là rời khỏi giả phủ tự lập. Có dẫn trước thế giới này mấy trăm năm kiến thức, không nói phú giáp thiên hạ đại phú đại quý, chí ít tiểu phú tức an là không khó. Thế nhưng chỗ tại cái này lễ giáo ăn người thời đại trước, muốn đánh vỡ lồng giam, rời khỏi giả phủ tự lập, nói dễ hơn làm. Giả phủ là sĩ diện giảng phô trương nhà giàu có, ước chừng thà rằng nhường mẹ con bọn hắn chết trong phủ, vậy đoạn sẽ không để bọn hắn xuất phủ đi, đường này là không thể thực hiện được. Bởi vậy, tối biện pháp tốt, hay là thuận theo thời đại này quy tắc, nỗ lực leo lên phía trên, triệt để khống chế vận mệnh của mình. Nguyên bản cũng đúng thế thật chuyện cực kỳ khó khăn, hắn lúng túng con thứ thân phận, là một cực lớn ràng buộc. May mắn, hắn còn có bảng độ thành thạo. Bây giờ bảng độ thành thạo thu nhận sử dụng tứ thư ngũ kinh, hắn hoàn toàn có thể một đường dưới gan đi, soát đầy tứ thư ngũ kinh độ thuần thục. Đến lúc đó, thông qua khoa cử khảo thủ công danh, lẽ ra không phải việc khó, đến lúc đó hắn liền có thể từng bước một sửa đổi hiện nay hắn lung túng tình cảnh. Nghĩ đến đây, giả tông lần nữa nghiêm túc đọc lên. Tiểu nhân nhàn cư là bất thiện, bằng mọi cách gặp vua tử sau đó ghét nhưng hiểm hắn bất thiện mà nhìn hắn thiện. Nhân chi xem mình, như thấy hắn vội căn nhưng thì ích lợi gì vậy? Tứ thư ngũ kinh kinh nghiệm một tứ thư ngũ kinh kinh nghiệm một thời gian dần trôi qua, giả tông không khỏi đắm chìm trong đó. Không biết qua bao lâu, bên cạnh sáng sủa tiếng đọc sách dần dần tiểu xuống dưới, giả tông này mới giật mình, đi theo cái khác học đồng cùng nhau ngừng lại. Học đường bên trên, râu tóc bạc trắng run run rẩy rẩy lao phu tử giả đại nho ho khan hai tiếng nói ra, bây giờ thì đến nơi này đi, đến mai nghỉ một nhật. Sau khi trở về lại chớ ham chơi, nhất định phải thật tốt đọc thuộc lòng một thiên này đại học, và ngày kia bắt đầu bài giảng, lão phu hội trừ cái kiểm tra. Như là không thể dưới lưng, không thiếu được muốn bị đánh vậy. Tán học. Một tiếng tán học, đầy học đường học sinh lập tức gắn hoan, ồn ào nhìn nhanh như chớp hướng ra phía ngoài chạy. Giả tông chính thong dong dọn dẹp sách vở, hắn tất nhiên là lười nhác cùng những đứa bé này tự tranh đoạt. Cách. Giả tông trên đầu đột nhiên bị một cái tát, hắn không khỏi kinh sợ ngẩng lên đầu nhìn lại. Chương 2, giả hoàn mời khách chương 2, giả hoàn mời khách giả tông nhìn lên, lại là phát hiện, quạt đầu hắn một cái tát người, rõ ràng là giả hoàn cái này tiểu nhân. Giả tông nhịn không được giận tái mặt tới hỏi, giả hoàn, ngươi đánh ta làm gì? Kết quả không ngờ giả hoàn đúng là đây, giả tông càng phẫn nộ, hắn một tay chống nạnh, một tay duỗi ra ngón tay, dường như đâm chọt giả tông trên trán. Một đôi sâu sao lông mày đứng đấy lên, âm thanh quát lớn, ngươi được lắm tông lão tam, cũng dám nói với ta lời này, lương tâm của ngươi bị cầu ăn hay sao? Ngươi sinh bệnh lúc, trừ ra ta hoàn tam gia, còn có ai đi thăm viếng qua ngươi? Bình thường ngươi ăn ta hoàn tam gia bao nhiêu đồ tốt, lúc này ngươi ngược lại là cùng ta vung lên dung mạo đến rồi. Ngươi cái không có tạo hóa hạt giống, lên không được bản tiệp chân cao kê. Đây cũng là khắc tìm tân chủ tử, đem ta vậy không coi vào đâu. Ta thực lời nói cho ngươi nghe, bớt làm ngươi xuân thu đại mộng, trừ ra ta hoàn tam gia chân tâm thật ý đối với xin chào, còn có ai phản ứng qua ngươi? Ta khuyên ngươi về sau thành thành thật thật đi theo ta hoàn tam gia, thật nhiều đây. Giả tông theo này xui xẻo hài tử trên người, nhìn thấy Triệu Di nương ảnh tử. Không thể không nói, phụ mẫu là hài tử đời thứ nhất lão sư, đối với hài tử ảnh hưởng là không có gì sánh kịp. Giả tông đối với mình tiền thân cũng là không còn gì để nói, lại thành giả hoàn tiểu tùy tùng, nhận như thế cái lão đại, vậy thực sự là không ai bằng. Chẳng qua giả tông vốn là nhát gan sợ sệt, thở nhỏ không có bằng hữu gì. Năng lực nhận như thế cái lão đại, ước chừng cũng là hai cái tiểu trong suốt qua lại sưởi ấm, theo như nhu cầu nguyên nhân. Giả hoàn một trận chửi mắng, thấy giả tông cũng không cãi lại, cảm thấy giả tông đã khuất phục tại dưới dâm uy của mình, không khỏi càng phát ra ý tách. Hắn đem chắp sách ném đến giả tông trên bàn sách nói ra, còn không vội vàng sách cùng tam gia đi. Hôm nay ta mời ngươi đi ăn phố trước chu nhớ bàn thán, nhà hắn bàn thán ra mỏng nhân bánh nhiều, thơm ngọt vô cùng. Ngươi vậy liền theo ta mới có thể ăn được những thứ này đồ tốt, ngươi nhìn xem người khác nhưng có mời ngươi. Về sau chỉ cần ngươi an tâm đi theo tam gia, tất nhiên là không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Giả tông suy nghĩ một lúc, không có tranh luận cái gì, nhắc tới giả hoàn chắp sách, đi theo giả hoàn đi ra ngoài. Hắn cũng không phải thật sự nhận hạ giả hoàn cái này lão đại, cũng không phải thật muốn ăn phố trước cái gì chu nhớ bàn thán. Giả tông chỉ là muốn đi đường phố tận mắt nhìn xem mà thôi. Mặc dù hắn xuyên qua, vậy dung hợp trí nhớ của đời trước, nhưng mà những ký ức này, như là hoa trong nước, trăng trong gương. Lờ mờ, mơ mơ hồ hồ, dường như lung một tấm lụa mỏng bình thường, cũng không chân thực. Mới đến, hay là tự mình đi xem một chút tốt. Giả hoàn thấy giả tông ngoan ngoãn nghe lời, càng phát ra đắc ý, nện bước lục thân không nhận nhịp chân đi ra ngoài. Đi ra học đường, Triệu Quốc Cơ đã sớm đem xe ngựa ở ngoài cửa ngừng tốt, thấy hai người ra đến, bước nhanh tiến lên đón. Hắn theo giả tông trong tay tiếp nhận hai người chắp sách, không người nói ra, hai vị tam gia mời lên xe. Triệu Quốc Cơ là giả hoàn trên sinh lý cứu cứu, thân phận chân thật thì là giả gia nô tài, giả hoàn sa phu. Giả hoàn cùng giả tông cùng là con thứ, giả hoàn đi học có xe ngựa đưa đón, giả tông cũng chỉ có thể chính mình đi đường. Lên xe, giả hoàn phân phó nói, trước không trở về nhà, đi trước chuyến phố trước. Triệu Quốc Cơ nói ra, được rồi, hai vị ra ngồi xong, giá. Trên đường đi, giả tông nhấc lên màn xe, nhìn cảnh tượng bên ngoài, trong đầu trí nhớ mơ hồ, dần dần rõ ràng. Không bao lâu, xe ngựa đi vào phố trước, Triệu Quốc Cơ tìm cái đất trống ngừng xuống xe ngựa. Hai người xuống xe ngựa, giả hoàn bước nhanh đi thẳng về phía trước. Giả tông một bên ở phía sau đi theo, một vừa quan sát phố trước cảnh tượng. Phố trước bên trên, ngựa xe như nước, người đi đường như rệ, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, mười phần phồn hoa, không hổ là kinh thành nơi tốt nhất. Tại đường phố bên cạnh, giả tông còn chứng kiến có họa sĩ đang làm người vẽ tranh. Làm ăn còn có chút náo nhiệt, lại còn sắp xếp lên một đội ngũ thật dài. Thế giới song song gặp đồng hành, giả tông chỉ cảm thấy mười phần thân thiết, nhịn không được tiến lên quan sát một hai. Sau đó giả tông phát hiện, người họa sĩ này kỹ năng vẽ có chút tinh xảo, vẽ ra bức họa sinh động như thật. Giả tông còn phát hiện, thời đại này nam nữ chi phòng, dường như cũng không như trong tưởng tượng như vậy khắc nghiệt, vì lại còn có thiếu nữ tại xếp hàng bức họa. Nhìn mấy lần, giả tông liền quay người rời đi. Người họa sĩ này kỹ năng vẽ tất nhiên tinh xảo, nhưng mà giả tông tự tin, như đổi lại hắn đến vẽ, nhất định sẽ điệu bộ sư vẽ càng thêm rất thật. Cũng không phải nói giả tông kỹ năng vẽ vượt quá họa sĩ rất nhiều, mà là hai người hoàn toàn là khác nhau lưu phái, họa sĩ vẽ là quốc họa, giả tông tinh thông là phát thảo. Quốc họa chú ý ý cảnh, diệu tại dường như cùng không giống ở giữa thân vận. Hình dạng và tính chất giống nhau, thì không ý vị, thải sát dị cố, thì không bất pháp. Quốc họa mặc dù cũng có cùng loại phát thảo tranh thủy mặc thủ đoạn, nhưng mà cuối cùng không có phát thảo như vậy chú ý chi tiết. Giả tông nhanh đi mấy bước, đuổi kịp giả hoàn. Không bao lâu, hai người tới tiệm Hoành Thánh Chu Ký. Giả hoàn tìm cái bàn trống, đại mã kim đao ngồi xuống, cao giọng hô, đến một bát bàn thắn. Một bát bàn thắn. ngươi xác định không phải hai bát? Ngươi không phải đã nói mời ta cận hồn đồn sao? Ngươi chỉ cần một bát văn thán, vậy ta ăn cái gì? Chẳng qua Giả Tông cũng không có hỏi, chỉ là lặng lặng nhìn Giả Hoàn biểu diễn. Không bao lâu, một bát văn thán liền bị bưng tới, ngoài ra người làm thuê còn chi kỷ điệu tiến tới một cái chén không. Được rồi, hợp lấy là hai người ăn một bát văn thán. Theo một bát văn thán, liền nhìn ra Giả Hoàn bố cục. Văn thán nhân bánh nhiều da mỏng, xuyên thấu qua thật mỏng da mặt, mơ hồ năng lực nhìn thấy bên trong bánh nhân thịt, màu ngà nước canh, phía trên gắn một tầng rau ngò cùng hành mạn, một cỗ mùi thơm mê người lập tức tràn ngập ra. Giả Hoàn cầm lấy thìa, múc một văn thán phóng tới cái chén không trong, giao cho Giả Tông nói ra, "Nặng, đây là ta mời ngươi ăn, nhanh ăn đi." Giả Tông không khỏi bị Giả Hoàn tao làm việc khiếp sợ đến, hắn nhịn không được thật sâu hướng Giả Hoàn nhìn lại. Giả Hoàn dường như cũng bị nhìn xem lại quá, do dự hồi lâu, nhịn đau lại múc một văn thán phóng tới Giả Tông trong chén nói ra, "Không thể nhiều hơn nữa." Dứt lời, cúi đầu, không nhìn nữa Giả Tông, trực tiếp hồng hộc miệng lớn ăn xong rồi văn thán. Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên, cầm lấy thìa nhâm nhi thưởng thức. Văn thán tươi non hương nhiệt, hương vị quả thực không hỏng, chỉ tiếc số lượng thiếu chút, vẹn vẹn chỉ có hai cái. Và Giả Hoàn sau khi ăn xong, hai người lại rảnh rỗi đi dạo một phen, sau đó lúc này mới trở về Giả phủ. Trên xe ngựa, Giả Hoàn lặp đi lặp lại càng không ngừng nói khoác chính mình nhiều hào sảng trượng nghĩa, càm giảm lại nhải, nói một đường. Nhìn ra hỏa này nghiêng lông mày vai mắt không có chính hình dáng vẻ, Giả Tông thì không nhịn được cười. Kỳ thực ra hỏa này dài không xỉu, chỉ là hình dung chơi bẩn, nhìn qua cũng liền xấu. Ra hỏa này bản chất vậy cũng không tính hỏng, chỉ tiếc bị Triệu Di nương cấp dưỡng một chút. Như có thể kịp thời dẫn đạo, ước chừng còn có thể ổn năm đến. Nghĩ đến đây, Giả Tông nhịn không được cười lên. Chính mình tình cảnh còn không bằng hắn đâu, nơi đó liền lo lắng thay hắn đi lên đâu. Giả Tông dưới đầu phố Vinh Ninh xe, hai người riêng phần mình về nhà, các tìm các mẹ. Giả Hoàn muốn theo cửa Nam cổng chính Vinh Quốc phủ về nhà, mà Giả Tông thì là muốn từ cửa sau Bắc môn về nhà. Bọn hắn đại phòng kia một chi, ở tại Vinh Quốc phủ góc đông bắc, tại mặt phía bắc sát đường vị trí đơn độc mở một cánh cửa. Chương 3, bát đoạn cẩm chương 3, bát đoạn cẩm Giả Tông đi bộ đi vào phố sau, đi qua Vinh Quốc phủ cửa sau, lại đi về phía đông hơn trăm bước, liền đi đến hai phiến đen nhánh trước cổng chính. Cánh cửa này chính là đại phòng đơn độc mở cửa hộ. Bước vào cửa lớn, không bao lâu, liền đi đến một tòa keo kiệt trước tiểu viện. Một tiểu nha đầu dường như thì tại cửa ra vào chờ lấy, nhìn thấy Giả Tông đi vào, bận điệu bước nhanh chào đón, theo Giả Tông trong tay tiếp nhận cháp sách nói ra, "Tam gia tan học, Di nương liền đợi đến Tam gia quay về ăn cơm đấy." Giả Tông gật đầu một cái, đi trước rửa tay, sau đó tiến vào nhà chính. "Nương, ta trở về." Trong phòng Mai Di nương lông mày nhỏ xuân sơn, mắt tần thu thủy, dịu dàng điềm tĩnh, tựa như một dòng giang nam xuân thủy. Sắc mặt lại là có chút tái nhợt, mang theo vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Mai Di nương, Giả Tông trong lòng không khỏi dâng lên tình cảm quấn quýt. Mai Di nương không khỏi nhíu mày nói ra, "Tông ca nhi, ngươi muốn gọi Di nương ta, như bị ngoại nhân nghe được ngươi gọi ta đường, ngươi lại muốn ăn liên lụy." Giả Tông cười nói, "Đây không phải không có ngoại nhân nha, ta trong nhà cứ như vậy gọi, có người ngoài ở đây, ta gọi ngươi Di nương." Mai Di nương bất đắc dĩ nói ra, "Ngươi chỉ không nghe, chờ ngày nào ăn phải cái lô vốn ngươi mới biết được lợi hại." "Tốt, đồ ăn còn ấm đây, nhanh tới dùng cơm đi." Giả Tông gật đầu một cái, sau đó cùng Mai Di nương cùng đi thiện sảnh. Giả Tông nhìn xuống, tổng cộng hai món ăn, một đạo dầu muối xào cẩu kỷ mầm, một đạo răm đông hầm giò. Cẩu kỷ mầm không đáng tiền, nhiều lắm là chẳng qua 20-30 chuyện tiền. Mà răm đông hầm giò, Giả Tông suy đoán, này ước chừng không phải phòng bếp cho không, mà là tốn tiền mới mang tới. Mẹ con hai người lặng lặng địa ăn xong rồi cơm. Giả Tông phát hiện răm đông hầm giò thì phóng ở trước mặt mình, Mai Di nương chỉ ăn cẩu kỷ mầm, cũng không có động một khối răm đông hầm giò. Giả Tông không khỏi kẹp lên một đám viên giò đến, bỏ vào Mai Di nương trong chén. Mai Di nương vừa cười vừa nói, "Tông ca nhi, ngươi cũng không phải không biết, nương không thích ăn ngư. Cùng thịt, ngươi cho ta cái này làm cái gì? Ngươi như thế đại, chính là đang tuổi lớn, nhanh cũng ăn." Tại Giả Tông trong trí nhớ, Mai Di nương luôn luôn không thích ăn ngư. Thịt, từ trước đến giờ đều là lưu cho hắn ăn. Giả Tông liền cho rằng Mai Di nương là thực sự không thích ăn ngư. Thịt. Mà bây giờ, xuyên qua tới Giả Tông, ở đâu còn đoán không được, Mai Di nương ở đâu là thật sự không thích ăn ngư. Thịt. Mà là bởi vì ngư. Thịt khó được, nàng muốn đem ăn ngon cũng lưu cho nhi tử ăn, mà cố ý tìm ra lấy cớ thôi. Giả Tông nhìn Mai Di nương nói ra, "Nương, ngươi nếu là không ăn, lửa này chân hầm giò, ta một ngụm cũng sẽ không lại ăn." Mai Di nương nhìn Giả Tông quật cường nét mặt, nhịn không được nói ra, "Ngươi đứa nhỏ này, nương không thích ăn cái này." "Tốt, tốt, nương ăn cũng được, ngươi mau ăn cơm." Dứt lời, Mai Di nương cúi đầu, miệng nhỏ ăn xong rồi giò. Nàng có hơi nghiêng người sang đi, không cho Giả Tông thấy được nàng phiếm hồng bánh mắt. Không bao lâu, mẹ con hai người đã ăn cơm rồi, đứng dậy vào nhà chính. Mai Di nương hỏi, "Tông ca nhi, hôm nay học cái gì? Ngươi có từng dưới lưng?" Mai Di nương xuất thân thư hương môn đệ, mặc dù không đọc sách nhiều, nhưng tứ thư ngũ kinh vậy đều có chỗ đọc lướt qua. Giả Tông vỡ lòng, chính là Mai Di nương dạy bảo. Mà mỗi một lần Giả Tông học đường tán học về nhà, Mai Di nương đều sẽ kiểm tra lớp của hắn nghiệp. Mà Giả Tông đang đi học thượng tư chất thực là tầm thường, đồng thời đối với đọc sách sẽ không cần tâm, khó mà ký ức hạ trên lớp học lao phu tử giáo nội dung. Cho nên mỗi một ngày Mai Di nương đặt câu hỏi, đối với Giả Tông mà nói đều là một lần chật vật cửa ải. Bất quá hôm nay Giả Tông mảy may cũng không thần trường, có lẽ là bởi vì bảng độ thành thạo nguyên nhân, hôm nay lão phu tử giáo sư thiên trường, Giả Tông toàn bộ cũng đọc thuộc lòng xuống dưới. Bởi vậy, tại Mai Di nương đặt câu hỏi sau đó, Giả Tông không có chút nào khái bán địa đọc thuộc lòng xuống dưới. Mai Di nương trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, tiếp tục hỏi đoạn này văn chương hàm nghĩa. Giả Tông vậy bình tĩnh giải thích một phen. Thấy thế, Mai Di Nương trong lòng càng phát ra vui mừng. Nàng không khỏi nói ra, Tông Ca Nhi lớn lên hiểu chuyện, bây giờ đọc sách càng phát ra bổ ích. Chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian, một thằng như thế khắc khổ dụng công xuống dưới, tương lai không thiếu được năng lực thi đậu một công danh mang theo. Như vậy ngươi về sau cũng có thể có một lập thân chỗ, chính là nương không coi ở đây, ở dưới cửu tuyển cũng có thể nhắm mắt. Giả Tông bội nói, nương, ngươi tội gì nói bực này điểm xấu lời nói. Ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, tương lai ta khảo thủ công danh, nhất định sẽ vi nương tranh thủ một cáo mệnh phu nhân quay về. Nghe vậy, Mai Di Nương cười nói, tốt, tốt, nương thì ngóng trông ngày này đâu. Giả Tông nói ra, nương, không có việc gì, hài nhi thì cáo lui, trở về đọc sách đi. Mai Di Nương cười nói, ừm, ngươi trở về đi, vậy đừng quá mức phí sức, đỡ phải nấu làm hư thân thể. Giả Tông gật đầu một cái, đứng dậy rời đi, đi vào bên cạnh tiểu biệt tử, nơi này mới là chỗ ở của hắn. Giả gia con cháu, tại sao trưởng thành, cũng có viện tử của mình. Giả Tông cũng có chính mình đơn độc sân, đồng thời ngay tại sắp lách. Sau khi vào phòng, nha hoàn Hồng Tụ đã tại thư phòng đốt lên đến. Hồng Tụ là Giả Tông duy nhất nha hoàn. Trước đây Vinh Quốc phủ bên này, đích tử cũng có lớn nhỏ bắt tên nha hoàn, con thứ cũng có 4 tên nha hoàn phục thị. Như là nhị phòng giả hoàn, thì có lớn tiểu tứ tên nha hoàn. Mà Giả Tông bên này, liền chỉ có như thế một nha hoàn, còn lại 3 cái, bị hình phu nhân để miễn cho mang hỏng ra môn làm lý do, trực tiếp giảm bớt rơi mất. Tỉnh xuống tiền tiêu hàng tháng, tự nhiên là vào hình phu nhân túi tiền. May mắn Hồng Tụ này tên nha hoàn là tay chân chịu khó, bớt lo dùng ít sức. Giả Tông cũng không phải nhiều chuyện chủ tử, cũng không có rất nhiều chuyện muốn nàng bận rộn, Hồng Tụ một nha hoàn, ngược lại cũng hầu hạ đến. Đi vào thư phòng sau đó, Giả Tông cầm lấy đại học, nghiêm túc đọc lên. Hắn đọc cũng không phải hôm nay học tập thiên trường, mà là tiếp tục xuống dưới đọc đi. Tứ thư ngũ kinh kinh nghiệm một, tứ thư ngũ kinh kinh nghiệm một, một thẳng đọc hơn một canh giờ, Giả Tông này mới ngừng lại được. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, nhập môn 10, 100 hiệu quả cũng không tệ lắm, một tiên thì can 5 cái tiến độ. Dựa theo tiến độ này tính toán, nhiều nhất lại có 10 tháng ngày, có thể can đầy nhập môn kinh nghiệm. Lúc này, Giả Tông mới cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, choáng váng. Thấy Giả Tông ngừng lại, Hồng Tụ bận bịu rót một chén trà đưa tới. Giả Tông một hơi uống cạn trà nước, tuy là giải khát nước, nhưng vẫn là ù tai hoa mắt, choáng váng. Giả Tông nhịn không được thở dài một tiếng, thân thể này hay là quá hư nhược, hắn hoài nghi, nếu là một thằng như thế giới gan đi, sợ là dùng không bao lâu, thân thể rồi sẽ sụp đổ mất. Xem ra, rèn luyện cơ thể cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Muốn rèn luyện cơ thể lời nói, không bằng thì dùng bát đoạn cầm đi. Giả Tông kiếp trước lúc thì thường xuyên dùng bát đoạn cầm đến rèn luyện cơ thể. Bát đoạn cầm khởi nguyên từ Bắc Tống, cổ nhân đem này bộ động tác ví von là cầm ý là đủ mọi màu sắc, đẹp mà lộng lẫy. Thể hiện hắn động tác gian ra ưu mỹ, xem làm khử bệnh tập thể hình, hiệu quả vô cùng tốt, bố trí tinh xảo, động tác hoàn mỹ. Công pháp này chia làm bát đoạn, mỗi đoạn một động tác, tên cổ là bát đoạn cầm. Luyện tập không cần dụng cụ, không nhận sân bãi cực hạn, đơn giản dễ học, tiết kiệm thời gian, tác dụng cực kỳ rõ rệt. Hiệu quả thích hợp với nam nữ già trẻ, có thể dùng gầy người cường tráng, mập người giảm béo. Bát đoạn cầm còn bị quốc gia thể dục tổng cục thu lục chỉnh đốn và cải cách. Tiếp đó, Giả Tông đi đến trong viện, đánh một bộ bát đoạn cầm. Bát đoạn cầm, tiểu thành 1, 500 chương 4, chỉ cần can không chết, thì vào chỗ chết can chương 4, chỉ cần can không chết, thì vào chỗ chết can. Giả Tông con mắt đống nhiên sáng lên, không ngờ rằng bảng lại đem bát đoạn cầm vậy thu nhận sử dụng vào trong, đồng thời ban đầu liền trực tiếp đạt tới tiểu thành tình trạng. Xem ra, hắn kiếp trước bát đoạn cầm tiêu chuẩn, đã đạt đến tiểu thành tiêu chuẩn. Này với hắn mà nói, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp đó, Giả Tông lại từng lần một treo lên bát đoạn cầm, can dậy rồi kinh nghiệm. Sau nửa canh giờ, Giả Tông thở hổng hộc, ra một thân mồ hôi. Chẳng qua cảm giác cơ thể triệt để hoạt động mở, tinh thần ngược lại là đây ban đầu tốt lên rất nhiều. Mở ra bảng, tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, nhập môn 10, 100 bát đoạn cầm, tiểu thành 10, 500. Tiếp đó, Giả Tông nhường Hồng Tụ đánh tốt nước tắm, thông thống khoái khoái tắm nước nóng, đổi thân khố mát trang phục, nằm dài trên giường sau đó, rất nhanh liền ngủ say sưa, một đêm không động. Giả Tông tỉnh lại, ngoài cửa sổ có hơi xuyên thấu qua ánh sáng, ước chừng nhìn cũng liền vừa tới giờ mão. Thường ngày hắn chưa bao giờ dậy sớm như vậy qua, chính là ngẫu nhiên sớm tỉnh, vậy sẽ tiếp tục ngủ cái hồi lung giác. Mà lúc này, Giả Tông lại là tỉnh càng ngủ, trực tiếp ngồi dậy, mặc quần áo rời giường. Đọc sách khiến cho ta vui vẻ, ta muốn đọc sách. Thời gian không đợi ta a, Giả Tông có loại cảm giác cấp bách. Hắn phải thay đổi mình cùng Mai Di Nương vận mệnh, thì chỉ có leo lên phía trên, trước sửa đổi chính mình lúng túng tình cảnh. Mà lúc này, càng ngắn càng tốt. Tại Hồng Lâu trong sách, Mai Di Nương đã qua đời. Giả Tông dự cảm, Mai Di Nương qua đời thời gian, sợ sẽ tại này thời gian 2 năm. Nếu muốn thay đổi Mai Di Nương vận mệnh, nhất định phải tranh thủ thời gian. Mà sang năm mùa xuân thì có thi đồng sinh, lưu cho thời gian của hắn cũng chỉ có chừng nửa năm. Chỉ cần can không chết thì vào chỗ chết can. Hồng Tụ nghe được động tĩnh bên này, vội vàng đứng lên là Giả Tông mặc quần áo. Rửa mặt hoàn tất sau đó, Giả Tông tới trước trong viện đánh mấy lần bắt và cầm. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Chỉ có thân thể động động mới có can tư bản. Tiếp đó, Giả Tông cầm lấy đại học, bắt đầu sáng sủa đọc thuộc lòng lên. Sau nửa canh giờ, Mai Di Nương rời giường, nàng nghe được sắt vách truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách, chỉ cảm thấy đây là thiên hạ tuyệt vời nhất nhạc khúc. Nàng lặng lặng nghe, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Hồi lâu sau đó, Mai Di Nương cầm lấy việc may và nỗ lực làm lên. Thời gian lặng yên trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, chính là đến điểm tâm thời gian. Mai Di Nương không khỏi phân phó nói, Thải Nhi, ngươi cầm lên 20 tiền, đi nhà bếp lấy đồ ăn sáng lúc muốn một bát canh trứng gà đến, tốt cho Tông Ca Nhi bồi bổ thân thể. Về sau mỗi ngày buổi sáng đều muốn lên một bát canh trứng gà. Thải Nhi do dự một lát nói ra, Di Nương, bây giờ trong phòng tiền không nhiều lắm, như mỗi ngày lại nhiều thêm một bát canh trứng gà, sợ là không đủ dùng đâu. Mai Di Nương cười nói, không quan trọng, ta mỗi ngày làm nhiều mấy món kim khâu, cũng liền có. Thải Nhi nhịn không được khuyên nhủ, Di Nương đoạn này thời gian thân thể càng phát ra không tốt, nếu muốn lại vất vả, sợ muốn ngao ra bệnh đến đâu. Ta khuyên Di Nương hay là đừng quá mức vất vả đâu. Mai Di Nương cười nói, nơi đó liền suy yếu đến trình độ như vậy, thân thể của ta ta tâm lý nắm chắc, chống đỡ được, ngươi thì nghe ta, mau đi đi. Thải Nhi khẽ thở dài một tiếng, cũng không tốt hơn nữa, liền vào trong phòng lấy tiền, đi nhà bếp lấy đồ ăn sáng đi. Không bao lâu, Thải Nhi thu hồi đồ ăn, hô Giả Tông tới dùng cơm. An điểm tâm lúc, Giả Tông vẫn như cũ tay không rời sách, trong miệng đang ăn cơm, ánh mắt lại là chằm chằm vào trang sách đang xem. Mai Di Nương khuyên mấy lần, Giả Tông chỉ trong miệng đáp lời, ánh mắt lại là không có rời khỏi trang sách. Mai Di Nương liền không còn quên, trong lòng vừa lo lắng, lại là hoan hỉ. Giả Tông cũng không phải thật sự thích đọc sách đến mất ăn mất ngủ tình trạng, mà là đại học quyển sách này thì còn kém cuối cùng mấy chương thì toàn bộ đều có thể đọc thuộc lòng xuống. Giả Tông đã không kịp chờ đợi muốn đem quyển sách này can xong rồi. Tiểu này mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn thấy tiến bộ bảng, thật sự dễ để người mê muội. Vội vàng ăn xong điểm tâm, Giả Tông không kịp chờ đợi cầm đại học rời khỏi, tiếp tục khổ đọc lấy tới. Sau một canh giờ, một quyển đại học cuối cùng toàn bộ con qua. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, nhập môn 15, 100 bát đoạn cẩm, tiểu thành 15, 500 có bảng. Giả Tông cảm giác được trí nhớ của mình dường như cũng đã nhận được nhất định tăng lên. Đại học quyển sách này, mặc dù trước kia thì đọc hiểu qua, nhưng cũng chỉ là ăn tươi nuốt sống mà thôi. Bây giờ lại là chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem cả quyển sách cũng đọc thuộc lòng xuống dưới. Đọc xong một quyển đại học, thêm 15 cái kinh nghiệm. Xem ra, đem tứ thư ngũ kinh toàn bộ đọc thuộc lòng tiếp theo, có thể lướt qua nhập môn, đạt tới tiểu thành giai đoạn. Giả Tông đứng dậy, duỗi lưng một cái. Đọc thuộc lòng thời gian dài như vậy, Giả Tông cảm thấy ý nghĩ có chút mê man. Như tiếp tục đọc thuộc lòng chung dung, luận ngữ hoặc là mạch tử, hiệu suất sợ là không cao. Suy nghĩ một lúc, Giả Tông quyết định tiếp xuống chức không có thư, chuyên luyện một hồi thư pháp. Thi khoa cử lúc, yêu cầu chữ viết tinh tế, trang địa điểm vậy tương đối quan trọng. Hiện nay chữ của hắn thể, thực sự có chút không bỏ ra nổi môn đi, còn muốn khổ luyện mới thành. Tiếp đó, Giả Tông lấy ra bút mực giấy nghiên, chuẩn bị luyện chữ. Chẳng qua rất nhanh Giả Tông chính là phát hiện, trang giấy đã không nhiều lắm. Giả gia con cháu đọc sách, một năm có bắt lượng bạc chi phí chung, chẳng qua theo thường lệ bị hình phu nhân cắt xén đi. Bây giờ những thứ này trang giấy, cũng liền miễn cưỡng đủ hắn tại bên trong học được dùng. Muốn dùng giấy luyện chữ, lại là không đủ dùng. Mà ở thời đại này, trang giấy giá cả cũng không rẻ. Hắn những năm này để dành được kia chút tiền riêng, cũng không đủ chi tiêu dùng. Trừ phi đi tìm Mai Di Nương đi muốn, chỉ cần hắn mở miệng, Mai Di Nương là tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ một lúc, Giả Tông cuối cùng vẫn không có đi tìm Mai Di Nương đòi tiền. Làm người hai đời, nhưng hắn càng phát ra cảm nhận được Mai Di Nương gian khổ không dễ. Tất nhiên không có trang giấy, kia liền dứt khoát không cần trang giấy tốt. Bên ngoài có phiến hồ nhỏ, mảnh này hồ nước hồ, hay là từ bên ngoài dẫn nước chảy. Bao gồm đồng phủ trong hội phương viên thủy, cũng là từ bên này dẫn vào. Sau đó Giả phủ xây dựng đại quan viên, bên trong tấm phương đỉnh nước chảy, liền là thông qua nơi này dẫn lưu. Mà mảnh này hồ nhỏ bờ nước, có một tảng đá xanh lớn. Tại mép nước thấm thủy ở trên tảng đá lớn viết chữ, ngược lại là cực tốt. Nghĩ đến đây, Giả Tông liền cầm nghiên mực, đi đến bên hồ đá xanh chỗ. Giả Tông trước dùng nghiên mực lấy thủy phóng đến trên mặt đất, sau đó ngồi xổm xuống, nâng bút chấm thủy, bắt đầu chép lại đại học. Như vậy, vừa năng lực củng cố vừa học thuộc trong đại học cho, cũng có thể luyện tập thư pháp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đại học chi đạo, ở ngoài sáng minh nước, tại thân dân, tại rừng ở trí thiện. Vừa viết mấy chữ, Giả Tông trước mắt đột nhiên có nhắc nhở thoáng hiện. Thư pháp kinh nghiệm một thư pháp, nhập môn, nam, 100 được rồi, hợp lấy hắn lúc trước thư pháp kinh nghiệm chỉ có nhập môn 4 tình trạng. Chẳng qua bây giờ thư pháp lại cũng bị bản thu lục, đã là như thế, dùng không bao lâu, liền có thể đem thư pháp kinh nghiệm vậy căn lên. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu nghiêm túc mặc viết lên đại học. Ở trước mặt hắn, thỉnh thoảng có thư pháp kinh nghiệm một nhắc nhở hiện lên. Điều này thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy tăng lên công năng, nhưng Giả Tông càng phát đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra. Chương 5, Lâm Muội Muội chương 5. Lâm Muội Muội lại nói hôm nay chính là Giả Vũ thôn mang theo Lâm Đại Ngọc vào kinh thời gian, bọn hắn khí thuyền lên mở lúc, liền có Vinh Quốc phủ đuổi rồi Cố Kiệu cũng kéo hành lý cố xe chờ lâu. Lâm Đại Ngọc được mời lên Cố Kiệu, không bao lâu liền đi đến Vinh Quốc phủ, lại không vào cửa chính, chỉ có tiến phía tây cửa hông. Kia Kiệu phu mang tới đi, đi rồi một bàn nơi, đem kẹo cua lúc, liền nghỉ ngơi, lui ra. Phía sau bà nhóm đã cũng hạ kiệu, đội tiến lên. Khác đội 3-4 mũ áo chu toàn 17-18 tuổi gã sai vật đi lên, khôi phục nâng kiệu lên, chúng ba bước xuống ngay theo, đến một cửa thủy hoa trước rơi xuống. Chúng tiểu tư rời khỏi, chúng bà đi lên treo lên màn tiệu, đỡ Đại Ngọc xuống tiệu. Đại kia phía trên, ngồi mấy cái ăn mặc loẹt loẹt nha đầu hoàn, một thấy bọn hắn tới, liền bận bịu cũng cười chào đón. Nói, vừa nãy Lao Thái Thái còn niệm đâu, khả xảo liền đến. Thế là ba, bốn người tranh nhau treo lên bài trụ, một mặt nghe được người đáp lời, Lâm cô nương đến. Giả Mẫu thấy vậy Lâm Đại Ngọc, không khỏi thương tâm, ôm Lâm Đại Ngọc khóc giống thật lâu, may mắn được mọi người tốt âm thanh khuyên bảo, vừa rồi dừng lại tiếng khóc. Giả Mẫu lại sai người gọi tới Nên Xuân, Thám Xuân cùng Tích Xuân ba tỷ muội tới gặp khách. Không bao lâu, Vương Hi Phượng chạy tới, lại nói một chút lời nói. Và trà. Quả chức hạ, Giả Mẫu mệnh hai cái lao ma ma mang theo Đại Ngọc đi gặp hai cái mẫu cứu. Lúc này hình phu nhân bận bịu cũng đứng dậy, cười trả lời, ta mang theo cháu gái quá khứ, ngược lại cũng tiện nghi. Giả mẫu cười nói, chính là đâu, ngươi cũng đi a?
Không cần đến đây.
Hình phu nhân đáp ứng một được chữ, liền mang theo đại ngọc cùng vương phu nhân làm tử, mọi người tiến đến phòng ngoài trước. Ra cửa Thúy Hoa, sớm có chúng bọn sai vặt kéo hơn một chiếc Thúy Ác Thanh chịu xe. Hình phu nhân mang theo đại ngọc ngồi lên, chúng bà nhóm hạ màn xe xuống, trái mệnh bọn sai vặt nâng lên, kéo lại rộng chỗ, phương giá thượng thuần là, cũng ra góc hướng tây môn. Hướng đông qua vinh phủ cửa chính, liền vào tối đen dầu trong cửa lớn, đến nghi môn trước, phương tiếp theo. Chúng tiểu tư rời khỏi, phương treo lên màn xe, hình phu nhân nâng đại ngọc tay, bước vào trong viện. Đại ngọc độ hắn phòng ốc viện vũ, nhất định là vinh phủ bên trong hoa viên ngăn cách đến. Bước vào ba tầng nghi môn, quả thấy chính phòng tòa vũ hành lang, tất đều khéo léo độc đáo, không giống vừa rồi bên ấy hiên tuấn trắng lệ, lại trong viện khắp nơi chi tụ một núi đá đều có. Lại đi về phía trước một bán nơi, chợt thấy phía trước một mảnh nước hồ. Một người mặc keo kiệt thiếu niên, đang ven hồ một khối bằng phẳng trên tảng đá vong thần địa viết chữ. Lâm Đại Ngọc không khỏi hiếu kỳ hướng hình phu nhân hỏi, đại cứu mẫu, không biết vị công tử này là? Hình phu nhân không khỏi nhíu mày nói ra, đây là ngươi Tông Tam Ca. Lâm Đại Ngọc suy tư một phen, liền nghĩ đến vị này Tông Tam Ca, hẳn là Vinh Quốc phủ trưởng phòng bên này con thứ. Lâm Đại Ngọc bước lên phía trước đi hai bước, phúc thân nói, gặp qua Tông Tam Ca. Giả Tông này mới hồi phục tinh thần lại, phóng bút lông, quay người trở lại, nhìn thấy trước mắt tình hình, liền đoán được thiếu nữ trước mắt nên chính là Lâm Đại Ngọc Lâm muội muội. Chỉ thấy Lâm Đại Ngọc hai con dường như nhỏ không phải nhỏ quyến khói lông mày, một đôi dường như hỉ không phải hỉ nén lộ mắt. Thái sinh hai má lúng đồng tiền chi buồn, tiểu tập một thân chi bệnh. Lệ quang điểm điểm, thở gấp có hơi. Nhan tính lúc, như rảo hoa chiếu thủy, hành động chỗ, dường như liễu rủ trong gió. Tâm tương đối làm nhiều một hiếu, bệnh như tây tử thắng ba phần. Giả Tông không khỏi trong lòng tán thưởng một tiếng, quả nhiên không hổ là Giáng Châu tiên thảo hạ phàm Lâm muội muội. Chẳng qua vị này Lâm muội muội, nhưng cũng là cái người cơ khổ. Con nhỏ tăng đệ, sau lại mất mẹ. Đi vào giả phủ sau đó, lại bị tiểu nhân làm khó dễ, ngược lại cũng tính toán qua mấy năm sống yên ổn thời gian. Không ngờ lại lần nữa gặp mất cha thống khổ, lại phía sau, lại bị vương phu nhân chia rẽ đôi lứa, gắng gượng chia rẽ nàng cùng giả bảo ngọc nhân duyên. Đến tận đây, nhân sinh của nàng một mảnh hắc ám, lại không sáng ngời. Cuối cùng nàng đi đến bản thân hủy diệt con đường, kết thúc này thê thảm mà ngắn ngủi cả đời. Giả Tông có lòng giúp nàng, chỉ là bây giờ hắn tình cảnh của mình còn không bằng người ta, lòng có dư nhưng lực không đủ. Bất quá, nho nhỏ giúp nàng một tay vẫn là có thể. Thứ nhất tốt nhất không gặp gỡ, như thế liền có thể không mến nhau. Thứ hai tốt nhất không hiểu nhau, như thế liền có thể không tương tư. Thứ ba tốt nhất không làm bạn, như thế liền có thể không thiếu nợ nhau. Chỉ cần nàng không đúng mặt to bảo cái này không hề đảm nhận trai hư sinh ra tình cảm, phía sau liền sẽ không có cảm tình chôn bụi. Nghĩ đến đây, Giả Tông chức cho hình phu nhân hành lễ nói, hài nhi gặp qua phu nhân, gặp qua Lâm muội muội. Lâm muội muội, ngươi vừa đến, một mực đem nơi này xem như nhà của mình, có cái gì thiếu, cũng chỉ quản nói cho chúng ta biết. Tỷ muội nhóm đều là cứ tốt, còn có Bảo Ngọc huynh đệ, càng là hơn nữ hải nhi bình thường phẩm tính. Hắn thích nhất nữ tử, từng nói qua nữ tử là làm bằng nước cốt đủ, nam tử là bùn làm cốt đủ. Hắn thấy vậy nữ tử liền nhẹ nhàng khoan khoái, thấy vậy nam tử liền cảm giác bẩn thỉu. Thích nhất tại tỷ muội trong đám pha trộn, chính là tại nha hoàng tử nhóm trước mặt, vậy mảy may không có gì tỷ khí. Lâm muội muội không biết, Bảo Ngọc huynh đệ còn thích ăn nha hoàng tử ngoài miệng son phấn, còn thường thường giúp các nàng giọng son xoa phấn. Bởi vậy, Bảo Ngọc nếu là hiểu rõ Lâm muội muội đến, nhất định là cực kỳ hoan hỉ, chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp lấy Lâm muội muội niềm vui. Nghe Giả Tông lời nói, hình phu nhân không khỏi cười nói, Tông ca nhi lời này ngược lại là nói không sai, Bảo Ngọc thở nhỏ chính là này bản tính. Các ngươi tuổi tác tương tự, ngược lại là năng lực chơi tại một chỗ. Lâm Đại Ngọc thật sâu liếc nhìn Giả Tông một cái nói ra, đa tạ Tông Tam ca khuyên bảo, ta trước cùng cứu mẫu quá khứ, chờ có rảnh rỗi lại tới bái phòng Tông Tam ca. Giả Tông khẽ gật đầu, và Lâm Đại Ngọc theo hình phu nhân đi xa. Giả Tông tiếp tục ngồi xổm người xuống đi, an tâm lựa chữ. Như hình phu nhân không ở bên người lời nói, hắn hoàn toàn có thể nói càng trắng ra một ít, nhường Lâm Đại Ngọc đối với mặt to bảo sinh ra vào trước là chủ không tốt ấn tượng. Chắc hẳn giữa hai người cũng sẽ không lại có thanh mai trúc mã tình cảm lưu luyến. Bây giờ có hình phu nhân ở bên, hắn ngược lại không tốt nói mặt to bảo nói xấu. Chẳng qua tại trong lời nói, hắn hay là chỉ ra mặt to bảo hoa tâm cả rốt lớn bản tính, tin tưởng bằng Lâm Đại Ngọc thông minh, nhất định năng lực nghe ra trong lời nói của hắn lời nói tới. Lúc này, Lâm Đại Ngọc trong lòng còn đang hồi tưởng nhìn Giả Tông nói kia lời nói. Lâm Đại Ngọc đi vào giả phủ sau đó, thấy giả phủ là hân quý nhà giàu có, chỉ sợ bị người nạo bán đi, một bước không dám nhiều đi, không một lời dám phát thêm. Nàng tuân theo nhìn nhiều nghe nhiều, bất làm nói ít nguyên tắc. Mà vừa rồi Giả Tông kia lời nói, lại là không để cho nàng đoạn tính toán. Nàng trong nhà, liền nghe mẫu thân nói qua vị này Bảo Nhị ca sự tích, chẳng qua cũng không có như này kỹ càng thôi. Nàng là vừa rồi mới biết được, nguyên lai Bảo Nhị ca lại thích ăn nha hoàn ngoài miệng son phấn. Phấn này tại ngoài miệng, muốn như thế nào mới có thể ăn bảo. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Ngọc gò má ửng đỏ, trên mặt không khỏi lộ ra chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Lại nghĩ tới Tông Tam ca phía sau nói tới, như Bảo Ngọc hiểu rõ nàng đến, tất nhiên sinh lòng hoan hỉ, chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng ta. Hắn rốt cục can là cái gì tâm? Dạng này cho vật, ta là quả quyết sẽ không để ý tới hắn. Vào hình phu nhân phòng, hơi ngồi ngồi, Lâm Đại Ngọc liền đứng dậy cáo tử. Hình phu nhân thẳng đem Lâm Đại Ngọc đưa ra cửa đi, nhìn nàng lên xe, vừa rồi quay lại. Chương 6, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu chương 6, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu ra hình phu nhân chỗ, Lâm Đại Ngọc lại đi thăm hỏi nhị cứu cứu giả chính. Vương phu nhân lại dặn dò nàng một phen, nhường Lâm Đại Ngọc về sau không cần để ý không hỏi giả bảo ngọc. Lâm Đại Ngọc không khỏi cười bồi nói, cứu mẫu nói, thế nhưng Ngậm Ngọc sở sinh vị này ca ca. Ở nhà lúc cũng từng nghe thấy mẫu thân thường nói, vị này ca ca lớn hơn ta một tuổi, nhũ danh thì gọi bảo ngọc. Mặc dù cực khờ ngoan, nói tại tỷ muội tình bên trong cực tốt. Chúng ta đến, tự nhiên chỉ cùng tỷ muội cùng chỗ, các huynh đệ tất nhiên là biệt viện khác thất, há phải đi dính dáng tới lý lẽ. Vương phu nhân cười nói, ngươi không biết duyên cớ, hắn cùng người khác khác nhau, thở nhỏ bởi vì lao thái thái yêu thương, nguyên hệ cùng tỷ muội nhóm một chôn luôn chiều quen rồi. Như tỷ muội nhóm có nhật không để ý tới hắn, hắn vẫn còn yên tĩnh chút ít, cho dù hắn chán, chẳng qua ra nhị môn, sau lưng cầm hắn hai cái tiểu con út chút giận, họ mọ một hồi liền xong rồi. Như một ngày này tỷ muội nhóm cùng hắn nói nhiều một câu, trong lòng của hắn vui lên, liền sinh ra bao nhiêu chuyện đến. Cho nên dặn dò ngươi đừng không hỏi hắn. Trong miệng hắn nhất thời dâu ngon dâu ngọt, nhất thời có thiên không ngày nào, nhất thời lại điên điên ngốc ngốc, chỉ nghĩ tin hắn. Nếu không có giả tông lúc trước kia lời nói, Lâm Đại Ngọc có thể còn sẽ không thái quá suy nghĩ nhiều. Mà có giả tông lúc trước kia lời nói, Lâm Đại Ngọc vẫn không khỏi lại suy nghĩ nhiều một tầng, trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lại nói mấy câu, Lâm Đại Ngọc liền bị giả mẫu gọi đi, nguyên lai là phía trước muốn ăn cơm. Đã ăn cơm rồi sau đó, giả bảo ngọc từ trong miếu lễ tạ thần quay về. Lâm Đại Ngọc ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy trên đầu của hắn mang thuốc phát khảm bảo tử kim quan, tề mi rìm nhị long thương châu kim mặt ngạch. Mặc một bộ nhị sắc kim trăm điểm xuyên hoa đỏ chót tay áo, thắt ngũ sắc ti tích lũy hoa kết trưởng tuệ cùng cái. Áo khoác thạch thanh lên hoa tám đám uy gấm sắp xếp tuệ áo khoác, đang nhìn thanh đoạn vấn đề tiểu chiều hoa. Mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiệu chi hoa, tóc mai như lao tải, mày như mặt vẽ, mặt như mũi đảo, mắt như làn thu thủy. Mặc dù giận khi thì như cười, tức sân xem mà hữu tình. Trên cổ kim ly anh lạc, lại có một cái giải lụa ngũ sắc, buộc lên một khối mỹ ngọc. Lâm Đại Ngọc thấy vậy, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi, cảm thấy thầm nghĩ, thật tốt kỳ lạ. Trái ngược với ở nơi nào gặp qua đồng dạng, cỡ nào nhìn quen mắt đến như thế. Mà giả bảo ngọc thấy vậy, Lâm Đại Ngọc liền nói ra, u muội muội này ta từng gặp. Giả mẫu cười nói, có thể lại là nói bậy, ngươi lại chưa từng gặp qua nàng. Bảo Ngọc cười nói, mặc dù chưa từng thấy qua nàng, nhưng ta nhìn hiền hòa, trong lòng liền xem như quen biết cũ, hôm nay chỉ làm xa đường trùng phùng, chưa là không thể. Giả mẫu cười nói, càng tốt hơn, càng tốt hơn, nếu như thế càng tương hòa hòa thuận. Tiếp đó, giả bảo ngọc lại hỏi Lâm Đại Ngọc đọc không đọc thư, tôn tên là cái nào hai chữ. Nghe được Lâm Đại Ngọc không có có chữ biết, liền cho lấy tần tần hai chữ. Lâm Đại Ngọc độ hắn ngôn hành cử chỉ, quả nhiên như là Tông Tam Ca nói tới như vậy, là chuyên biết dối lừa gạt nữ hài tử, chuyên tại nữ hài tử trước mặt bỏ công sức. Lại nghĩ tới hắn thích ăn nha hoàn ngoài miệng son phấn, trong lòng đối với hắn không khỏi lại chán ghét mấy phần. Không bao lâu, giả bảo ngọc lại hỏi Lâm Đại Ngọc có hay không có ngọc. Đại Ngọc liền đoán, bởi vì hắn có ngọc, còn cố hỏi ta có cũng không có. Bởi vì đáp, ta không có cái đó. Nghĩ đến kia ngọc cũng là một kiện hi hữu vật, há có thể người người có. Bảo Ngọc nghe, nhất thời phát tác lên cùng nhiệt bệnh đến, lấy xuống kia ngọc thì hết sức bằng đi. Máng, cái gì hi hữu vật, ngay cả nhân chi cao thấp không chọn, còn nói thông linh không thông linh đâu. Ta cũng không cần này đồ bỏ. Bị hù mọi người một loạt tranh đi nhặt ngọc. Giả mẫu gấp kéo đi Bảo Ngọc nói, nghiệt chướng, ngươi tức giận, muốn đánh mắng chửi người dễ, tội gì phản kia mệnh căn tử. Bảo Ngọc đầy mặt nước mắt khóc không ra tiếng, trong nhà tỷ tỷ muội muội đều không có, đơn ta có, ta thì chán, bây giờ đến rồi như thế một thần tiên tựa như muội muội cũng không có. Có biết đây không phải cái thứ tốt. Giả mẫu bận bịu hống hắn nói, ngươi này muội muội nguyên có cái này tới, bởi vì câu ngươi qua đời lúc, không nỡ bỏ ngươi muội muội, không cách nào có thể chỗ, liền đưa nàng ngọc gái đi. Một thì toàn bộ chết theo chi lễ, tận muội muội của ngươi chi hiếu tâm, thứ hai câu ngươi chi linh, cũng có thể quyền tác thấy vậy nữ nhi tâm ý, bởi vậy nàng chỉ nói không có cái này, không tiện chính mình khoa trương tâm ý. Ngươi bây giờ sao đây cho hắn? Còn không rất thận trọng mang lên, cẩn thận mẹ ngươi hiểu rõ. Nói xong, liền hướng nha hoàn trong tay tiếp đến, thân cùng hắn mang lên. Bảo Ngọc nghe nói như thế, suy nghĩ một chút, lại rất có tình lý, cũng liền không sinh được luận. Lâm Đại Ngọc ở một bên quan sát, âm thầm tâm lạnh không thôi. Vị này Bảo Nhị Ca, quả nhiên là cái hôn thê ma vương, nhất thời không như ý, liền muốn phát tác. Tổ mẫu đối với hắn cũng không tránh khỏi cương chiều quá mức, mọi chuyện cũng trôi chạy tâm ý của hắn. Về sau ngược lại là muốn xa hắn chút ít mới tốt, đỡ phải sinh ra sự cố tới. Cũng không lâu lắm, nhũ mẫu đến xin hỏi Đại Ngọc chi phòng xá. Giả mẫu liền nói, nay đem Bảo Ngọc chuyển ra đây, cùng ta đang phòng xếp buồng lò sưởi nhi bên trong, đem ngươi Lâm cô nương tạm thu xếp sau vách ngăn lửa. Chờ qua tàn đông, mùa xuân lại cùng bọn hắn thu thập phong ốc, khác làm một phiên thu xếp a. Bảo Ngọc nói, tốt tổ tông, ta thì tại bên ngoài bích sa chủ trên giường vô cùng thỏa đáng, làm gì lại ra đây gây lão tổ tông không được yên tĩnh. Lâm Đại Ngọc nghe, trong lòng không khỏi giật mình. Này nói rất đúng cái gì vô liêm sỉ lời nói. Há có ta ở tại bên trong bích sa chủ, hắn ở tại bên ngoài bích sa chủ đạo lý. Này nếu là lan truyền ra ngoài, thanh danh của ta còn cần hay không? Mà Lâm Đại Ngọc thấy ngoại tổ mẫu giả mẫu, dường như có muốn đồng ý xuống ý nghĩa, nàng nói gấp, ngoại tổ mẫu, này quả quyết không thể. Nam nữ 7 tuổi mà tránh tịch, há có không tránh hiểm nghi đạo lý? Như lan truyền ra ngoài, thanh danh của ta là nhỏ, nếu là hư hại Bảo Nhị Ca thanh danh, chẳng phải là của ta tội trạng. Giả mẫu suy nghĩ một lúc liền nói ra, Ngọc Nhi nói vậy có đạo lý, nếu như thế, liền đem Bảo Ngọc chuyển ra đây, cùng ta đang phòng xếp buồng lò sưởi nhi bên trong. Giả Bảo Ngọc mặc dù đủ kiểu không muốn, nhưng giả mẫu đã lên tiếng, hắn cũng không tốt lại nháo được, đành phải coi như thôi. An bài xuống chỗ ở sau đó, giả mẫu thấy Lâm Đại Ngọc mang tới, một cái là thở nhỏ nhũ mẫu vương mama, một cái là 10 tuổi tiểu nha đầu, cũng là thở nhỏ tùy thân, tên cứ gọi Tuyết Nhạn. Giả Mẫu thấy Tuyết Nhạn quá nhỏ, một đoàn hải khí, Vương Ma Ma lại cực lão, Liệu Đại Ngọc đều không như ý dùng ít sức, liền đem bên cạnh mình một nhị đẳng nha đầu, tên cứ gọi anh ca người cùng Đại Ngọc. Lại nói giả tông luyện cho tới chưa chữ, mở ra bảng độ thành thạo xem xét. Thư pháp, nhập môn, 63/100 cho tới chưa thời gian, thư pháp nhập môn tiến độ đã can hơn 6/10 tiến độ, giả tông trong lòng tất nhiên là 10 phần hoan hỉ. Cái này thư pháp tiến độ, mặc dù cũng không phải là viết một chữ có thể chướng một chút độ thuần thục, nhưng tiến độ cũng là cực nhanh. Đến ngày mai, liền có thể can đầy nhập môn tiến độ. Chính là phía sau tiến độ chậm hơn một ít, đến sang năm kiểm tra, vậy đầy đủ can đến đủ trình độ. Đến buổi chiều, giả tông liền đổi trung dung đọc thuộc lòng. Một quyển trung dung hơn 3500 chữ, đây đại học nhiều một chút, nhưng đã rất hữu hạn. Nếu là dụng công lên, 2-3 ngày liền có thể can đầy độ thuần thục. Buổi tối giả tông tiếp tục đọc thuộc lòng trung dung, sắp sửa trước, hắn lại đánh mấy lần bắt và cầm, mới vừa đi nghỉ ngơi. Chương 7, hiện tại ngươi đối với ta hờ hững, tương lai ta để ngươi không với cao nổi. Chương 7, hiện tại ngươi đối với ta hờ hững, tương lai ta để ngươi không với cao nổi. Lại nói Lâm Đại Ngọc ngày kế, tỉnh qua giả mẫu, bởi vì hướng Vương phu nhân chỗ tới. Chính bảo Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng tại một chỗ hủy đi Kim Lăng tới thư tín nhìn xem, lại có Vương phu nhân chi anh trai và chị dâu chỗ phái hai cái vợ đến nói chuyện. Đại Ngọc mặc dù không biết ngọn nguồn, Thám Xuân và lại đều hiểu được là nghị luận trong thành Kim Lăng ở tiết ra gì chi tử, quan hệ bạn gì huynh tiết bản, dựa tài trận thế, đánh chết nhân mạng, hiện tại ứng thiên phủ dưới bản thẩm tra xử lý. Bây giờ mẫu cứu Vương tử đang được tin tức, cho nên sai người đến nói cho bên này, ý muốn gọi lấy vào kinh tâm ý lại nói giả tông lại là sớm rời giường, đánh mấy chuyến bắt đoạn cầm sau đó, lúc này mới rửa mặt, tiến về học đường mà đi. Đến học đường sau đó, khả xảo ngày hôm đó thay mặt nho có việc, sớm đã đi về nhà, chỉ để lại một câu thất ngôn câu đối, mệnh học sinh đúng, ngày mai lại đến thêm thư. Đem học bên trong sự tình, lại mệnh trưởng tôn Giả Thụy tạm thời quản lý. Giả Thụy dẫn đọc mấy lần đại học, liền bỏ mặc mặc kệ. Giả Thụy nhất là cái đồ tiện nghi, không có cử chỉ người, mỗi tại học bên trong vì công báo tư, bắt chẹt đám tử đệ mời hắn. Lúc này chính mình ngược lại là tìm mấy cái lớn tuổi học đồng, cùng nhau đổ xúc sắc từ lên. Giả Thụy dẫn đầu như thế, cái khác học đồng mất quan thúc, tự nhiên là ồn ào lên. Tất cả học đường lập tức như là sau cơn mưa hồ nước hết đều bình thường, loạn cả một đoạn. Giả Tông thì không để ý tới mọi người, mình ôm lấy trung dung khổ đọc không thôi. Vì có bảng độ thành thạo, thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy tiến bộ, Giả Tông rất mau tiến vào đọc sách khiến người vui vẻ cảnh giới, rất nhanh liền nhập thần. Cách. Giả Tông bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, bị giật mình tốt. Hắn đột nhiên nghiêng đầu căm tức nhìn, phát hiện lại là Giả Hoàn gia hỏa này chủ. Mà Giả Hoàn, trong lúc nhất thời đúng là bị Giả Tông cái nhìn này cho sợ nhảy lên. Hồi lâu mới trừng mắt nói ra, nhìn cái gì vậy? Ngươi nhìn xem sách gì? Là mới ra sao? Mau đem tới cho ta xem một chút. Giả Tông tâm tư còn đắm chìm trong sách không có triệt để rút đi ra, nghe được Giả Hoàn vấn đề, không khỏi mặt lộ vẻ mờ mịt. Hắn nhịn không được hỏi, cái gì mới ra cũ ra? Ta thì nhìn xem Trung Dung a, ngươi không phải cũng có sao? Giả Hoàn lông mày nhướng lên, một bộ ta rất hiểu ánh mắt của ngươi nói ra, ta còn không biết ngươi. Còn cùng ta đặt kia chứa, với ai hai đâu? Nếu đứng đắn thư, ngươi năng lực nhìn xem như vậy mê mẩn. Môn này nói xong, Giả Hoàn một cái theo Giả Tông trong tay đem thư đoạt vào tới. Giả Tông mới chợt hiểu ra, nguyên đến nhà này băng cho là ta đang xem trưởng thành sách báo đấy. Lại nói Giả Hoàn không kịp chờ đợi mở sách đến, thình lình phát hiện, Giả Tông nhìn xem thư, lại thật là Trung Dung. Cách. Giả Hoàn một tay lấy thư ném đến Giả Tông trên bàn sách, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà hỏi thăm, Tông lão tam, đầu ngươi tú đầu. Nhìn Trung Dung ngươi cũng có thể nhìn xem nhập thần như vậy. Giả Tông từ tốn nói, Hoàn ca nhi, không nỗ lực đọc sách, tương lai như thế nào? Tương lai thành gia lập nghiệp, ngươi cũng có thể chia được bao nhiêu gia sản? Ngươi là về sau cân nhắc qua sao? Giả Hoàn mặt lộ vẻ mờ mịt, hồi lâu sau đó mới là khinh thường nói, đọc sách có làm được cái gì? Về sau phân ra, chẳng lẽ còn năng lực thiếu ta cái gì hay sao? Ta ngược lại thật ra khuyên ngươi bất làm nằm mơ ba ngày, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi thế nhưng đọc sách vật liệu. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện đọc hai ngày thư có thể khảo thủ công danh? Hừ. Ngạn ngữ nói, lòng cao hơn trời, mệnh đây giấy mỏng. Ngươi vậy không chiếu soi gương xem xét, nhưng có làm quan làm thì mệnh. Ngươi thành thật đi theo ta, đem đến tử có chỗ tốt của ngươi đâu. Giả Hoàn cảm thấy Tông lão tam đã lầm vào lạc lối, một lòng muốn đưa hắn khuyên đến chính đạo đi lên. Mà Giả Tông thì là lắc đầu, không thèm để ý con hàng này, tiếp tục mở ra Trung Dung, đọc thầm lên. Thấy thế, bên cạnh Giả Hoàn khó thở, cảm thấy Giả Tông phản bội hai người hữu nghị. Hắn không khỏi lạnh lùng chế rêu nói, à, bây giờ tiến tới, làm lên làm lao giam động, ngược lại là ngay cả ta vậy không coi vào đâu. Hắn chít chít tụ cục nói một phen lặp đi lặp lại, quay đầu mới phát hiện, Giả Tông đúng là nghiêm túc đọc sách, không có chút nào để ý tới hắn, dường như ngay cả hắn nói thứ gì cũng chưa từng nghe tới. Thoáng một cái, triệt để chọc giận Giả Hoàn. Hắn thề thốt nói, tốt, ngươi có chí khí về sau đều đừng phản ứng ta, nhìn ta còn mời hay không ngươi ăn đồ ăn ngon, nhìn xem về sau ai bồi tiếp ngươi chơi bừa, đem đến tử có lúc ngươi hối hận. Chỉ là Giả Tông đến tuột cùng ngay cả hắn lời nói này vậy không nghe được, hắn lần này phàn nàn, không khỏi là đem bị nhãn bức cho mù loà nhìn. Buổi chiều Giả Thụy thật sớm liền thả học, Giả Hoàn còn đang ở trong tức giận, không thèm quan tâm Giả Tông, phối hợp thu thập xong chắp sách, ngạo kiều địa thẳng rời khỏi. Giả Tông hơi cười một chút, thu thập xong chắp sách, chính mình đi rồi trở về. Về đến Vinh Quốc phủ sau đó, buổi chiều Giả Tông cũng không tiếp tục đọc thuộc lòng Trung Dung, mà là đi vào ven hồ đá xanh một bên, bắt đầu luyện tập thư pháp. Đương nhiên, hôm nay biết là hắn đọc thuộc lòng qua Trung Dung nội dung, học cũ biết mới, có thể vì sư vậy. Rất nhanh, Giả Tông liền đắm chìm trong viết chữ trong vui sướng. Không biết qua bao lâu, Giả Tông đột nhiên cảm giác cổ tay của mình dường như càng thêm linh động tự nhiên lên. Viết lên chữ đến, càng phát ra mượt mà như ý lấp lánh khởi, thừa, chuyển, hợp, càng phát ra tự nhiên lên. Giả Tông nhịn không được mở ra bảng độ thành thạo. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, nhập môn 20, 100 bát và cẩm, tiểu thành, 31, 500 thư pháp, thành thạo, nam, 200 nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, thư pháp đã vượt qua nhập môn giai đoạn, tiến vào thành thạo cảnh giới. Hắn ngược lại là có một phát hiện mới, nguyên lai nhập môn sau đó cảnh giới không phải tiểu thành, ở giữa còn nhiều ra một thành thạo cảnh giới tới. Giả Tông lại nhìn chính mình viết chữ, lập tức cảm giác thuận mắt rất nhiều, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Hắn đứng dậy duỗi cái thật lớn lưng mỏi, hoạt động một phen gân cốt, sau đó cầm bút lông cùng nghiên mực, quay trở về tiểu viện của mình. Ăn xong cơm tối sau đó, Giả Tông tiếp tục đọc Trung Dung, hắn quyết định ngày mai thì can hết Trung Dung quyển sách này. Bạo gan khiến cho ta vui vẻ. Lại nói Mai Di Nương, thấy Tông Ca Nhi hai ngày này như là biến thành người khác, chuyển tính bình thường, mỗi ngày nhà tay không rời sách, khắc khổ cố gắng, không khỏi lại là hoan hỉ vừa lo lắng. Hoan hỉ tự nhiên là Tông Ca Nhi lớn lên tiến tới, nói không chừng về sau quả nhiên năng lực khảo thủ công danh quay về, tương lai cũng có sống yên phận nơi. Lo lắng là hắn quá mức khắc khổ cố gắng, tuyệt đối đừng nấu làm hư thân thể mới là. Mai Di Nương trừ ra thường khuyên Giả Tông chú ý nghỉ ngơi bên ngoài, vậy chỉ có mỗi ngày ẩm thực càng phong phú một ít, đỡ phải Tông Ca Nhi bị kéo sụp đổ thân thể. Mà tay nàng tiền sâu ngân muốn cũng không nhiều, đến lúc này thì càng phát ra không đủ dùng. Mai Di Nương cũng chỉ đành mỗi ngày làm nhiều chút ít việc may vá mà tính, mỗi đêm muốn nhịn đến canh hai thiên phương rừng. Một tháng công phu tiếp theo, Giả Tông tiến bộ thần tốc, tuần tự đọc xong tứ thư ngũ kinh, bát đoạn cẩm cùng thư pháp cũng có bước tiến dài. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, thành thạo 3, 200 bát đoạn cẩm, tiểu thành, 305, 500 thư pháp, tiểu thành, 423, 500 bây giờ thư pháp kinh nghiệm đã vượt qua bát đoạn cẩm. Chẳng qua thư pháp kinh nghiệm, nguyên bản thì đây bát đoạn cẩm tốt thu hoạch hơn nhiều. Mà tứ thư ngũ kinh tại trải qua nhập môn đạt tới thành thạo cảnh giới về sau, kinh nghiệm lại tăng lên thì chậm chạp rất nhiều. Nhập môn chỉ cần dưới lưng nội dung đến như vậy đủ rồi. Mà thành thạo thì chẳng những muốn đọc thuộc lòng tiếp theo, còn phải hiểu mỗi câu lời nói từng chữ ý nghĩa. Chương 8, Giả Đại Nho báo tin vui chương 8, Giả Đại Nho báo tin vui nguyên bản Giả Tông tưởng rằng đây là một mười phần đơn giản quá trình. Rốt cuộc hắn có dẫn trước thời đại này mấy trăm năm kiến thức, năng lực phân tích tất nhiên là vượt qua thời đại này rất nhiều. Nhưng mà thật sự làm, Giả Tông mới thình lình phát hiện, cùng chính mình tưởng tượng, hoàn toàn không là một chuyện. Chính mình dẫn trước mấy trăm năm kiến thức, lại không phải thêm điểm hạng, mà là giảm điểm hạng. Vì hậu thế tư tưởng quá mức vượt mức quy định. Rất nhiều hậu thế đối với tứ thư ngũ kinh giải đọc, phóng tới thời đại này, nhất là thi khoa cử bên trong, kỳ thực là sai lầm. Đại hạ hướng thi khoa cử, vì trình chu lý học là tài liệu giảng dạy, mà trình chu lý học ở đời sau bị phê phán. Bởi vậy, tại lý giải bên trên, Giả Tông tốc độ không khỏi một chút chậm lại. Loại tình huống này, biện pháp tốt nhất là tìm một vị học thức uyên bác tiên sinh vì hắn giải đáp hoài nghi. Chỉ là vì Giả Tông hiện nay lung túng tình cảnh, lại là không có tìm kiếm tiên sinh tư bản. Giả Tông cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi đã hiểu trong sách nội dung. Một ngày này, Giả Tông như cũ đi học công đường học. Chẳng qua vì trên lớp học tiến trình cực chậm, Giả Tông đi học đường cũng bất quá ứng cái cảnh, cũng không nghe giảng bài, chỉ ở phía dưới tự học. Mà phu tử Giả Đại Nho mắt mở, lại thêm hắn giảng bài vậy cũng vô dụng tâm, bởi vậy những ngày qua, một thằng cũng không có chú ý đến Giả Tông tiểu động tác. Không ngờ một ngày này cũng là đúng dịp, Giả Đại Nho tâm huyết dâng trào, chuẩn bị chỉ điểm một chút học đồng thư pháp. Này tiết khóa giảng vẫn là đại học, hắn để phía dưới mỗi cái học đồng cũng biết vừa học qua đại học thiên trường, hắn tốt trừ một chút bình. Phía dưới học đồng sôi nổi nâng bút viết chữ, chỉ có Giả Tông còn đắm chìm trong học tập bên trong mà không hề hay biết. Tại bên cạnh hắn Giả Hoàn, mặc dù chú ý tới một màn này, lại là cố ý không có nhắc nhở Giả Tông, thành tâm muốn nhìn chuyện cười của hắn. Giả Hoàn là có chi khí, hắn nói từ nay về sau rốt cuộc không để ý tới không hỏi Giả Tông. Từ ngày đó sau đó, hắn quả nhiên rốt cuộc không cùng Giả Tông nói chuyện qua, không có mời Giả Tông ăn xong. Không bao lâu, Giả Đại Nho liền lại gần Giả Tông, gặp hắn cũng không có viết chữ, mà là tại nhìn chúng dung. Giả Đại Nho không khỏi giận tím mặt, đột nhiên vô bàn một cái khiển trách, ngươi đứng lên cho ta, lên lớp không ăn lòng nghe giảng, đệ tử không dễ dạy. Nay tiết khóa, rõ ràng truyền thụ là đại học, ai bảo ngươi nhìn chúng dung. Thấy Giả Tông bị bắt, lát nữa tử xem chừng còn muốn bị ăn vậy, cái khác học đồng không khỏi đều là vui mừng quá đỗi, tràn đầy phấn khởi địa nhìn lên náo nhiệt. Giả Tông đành phải bất đắc dĩ nói ra, hồi phu tử lời nói, học sinh đã dưới lưng đại học toàn bộ tiên, đang tự học chung dung. Nghe được Giả Tông lời nói, Giả Đại Nho Việt phát phẫn nộ nói, được, tuổi con nhỏ, chẳng những không biết tiến tới, lại vẫn nói lao hết bài này đến bài khác. Tương lai còn chịu nổi sao? Đã ngươi nói ngươi đã dưới lưng đại học toàn bộ tiên, vậy ngươi thì đọc tới nghe một chút. Nếu là con không xuống đến, bản phu tử chẳng những muốn đánh ngươi đánh vậy, còn phải bẩm báo cho các ngươi trong phủ đại lao ra, nhất định phải nặng nghề trách phạt ngươi không thể. Nghe thấy lời ấy, cái khác học đồng càng là hơn hưng phấn không thôi. Giả Tông cười nhạt một tiếng, bắt đầu đọc thuộc lòng nói, đại học chi đạo, ở ngoài sáng minh nước, tại thân dân, tại rừng ở trí thiện. Hắn từ đầu đọc thuộc lòng đến đuôi, ở giữa không có đánh một khải bán, mười phần thông dong đọc thuộc lòng tiếp theo. Bên cạnh, Giả Đại Nho trên mặt sắc mặt giận dữ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, lại bị kinh hỉ thay thế. Hắn nhịn không được nói ra, tốt, tốt ta, có thể thấy được ngươi ngày thường là dùng công. Không biết ngươi trung dung học tới nơi nào. Giả Tông không khỏi nói ra, hồi phu tử, tứ thư ngũ kinh, ta đã toàn bộ đọc thuộc lòng tiếp theo. Chẳng qua lại là khó hiểu trong đó ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, lĩnh ngộ lên, có chút phí sức. Nghe nói như thế, Giả Đại Nho trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng càng đậm, vẫn có chút khó có thể tin. Hắn lại đặt câu hỏi Giả Tông một phen, thấy Giả Tông quả nhưng đã dưới lưng tứ thư ngũ kinh, trên mặt vẻ vui thích, đã khó tự kiềm chế. Hắn không khỏi cười to nói, "Tốt, tốt à, không nghĩ tới, từ Châu Ca Nhi sau đó, ta Giả ra lại ra một hạt giống đọc sách. Có thể thấy được nhà tích đức tất có dư khánh. Từ nay về sau, ta tự mình đến dạy ngươi, dùng không 2 năm công phu, ngươi nhất định là có thể vào học." Dứt lời, Giả Đại Nho nhường cháu hắn Giả Thụy thay thế giảng bài, hắn lại là mang theo Giả Tông đi căn phòng cách vách, đơn độc giảng bài. Rất nhanh, Giả Tông chính là phát hiện, vị này lao phu tử Giả Đại Nho, mặc dù chẳng qua là cái lao tu tài, nhưng là vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Tối thiểu nhất hắn đối với tứ thư ngũ kinh đã hiểu cực kỳ khắc sâu cùng chuẩn xác, mặc dù khó tránh khỏi có chút khô khan, nhưng mà trước mắt với hắn mà nói, lại là một cực lao sư tốt. Tiếp đó, Giả Tông lập tức nghiêm túc nghe đoạn khởi giảng tới. Mà tứ thư ngũ kinh kinh nghiệm, vậy bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Một thiên trên lớp tôi, Giả Tông mở ra bảng độ thành thạo. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, thành thạo 23, 200 bát đoạn cẩm, tiểu thành, 432, 500 thư pháp, đại thành, 26, 1000 thư pháp kinh nghiệm đã đại thành, trước mắt mà nói đã đầy đủ dùng, tạm thời có thể chậm rãi. Bát đoạn cẩm chỉ không kém 100 kinh nghiệm, liền có thể đạt đến đại thành tình trạng. Chẳng qua bát đoạn cẩm cuối cùng chẳng qua là rèn luyện cơ thể thủ đoạn, cũng không cần quá độ đi can, mỗi ngày làm từng bước đến là được rồi. Hiện tại khẩn yếu nhất hay là can tứ thư ngũ kinh kinh nghiệm, vẹn vẹn thành thạo, chưa hẳn có thể làm cho mình thông qua thi đồng sinh, thi chúng tú tài. Tối thiểu nhất cũng muốn qua sang năm bắt đầu thi trước đó, đạt tới tiểu thành tình trạng mới ổn thỏa. Lại nói Giả Đại Nho sau khi về nhà, trên mặt vẻ vui thích vẫn như cũ lộ rõ trên mặt. Giả Đại Nho bạn già Giả Lưu Thị hồi lâu chưa từng thấy trượng phu như thế vui vẻ qua, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, không biết lao ra đụng phải việc vui gì, đúng là như thế hoan hỉ. Giả Đại Nho cười nói, không nghĩ tới, ta Giả ra cuối cùng lại ra một hạt giống đọc sách. Hắn đọc sách cố gắng, chính mình bí mật đã dưới lưng toàn bộ tứ thư ngũ kinh thì cũng thôi đi. Càng khó hơn chính là hắn thông minh hơn người, hôm nay lão phu cho giải thích kinh nghĩa, càng là hơn một chút thì thông, đồng thời còn có thể suy một ra ba. Thương ta Giả ra người, nhất định là kẻ này không thể nghi ngờ. Đúng, ta suýt nữa quên đi chính sự. Cơ tối ta thì không ở trong nhà ăn, lão phu muốn đi Vinh Quốc phủ một chuyến. Giả Đại Nho chuẩn bị đi Vinh Quốc phủ báo tin vui, hắn tin tưởng, như vậy một tin tức tốt, chẳng những có thể nhường hắn lăn lộn đến một bàn phong phú tiệc rượu, sợ là ban thưởng cũng là không thiếu được. Giả Đại Nho nện bước chân nhẹ nhàng bước vào Vinh Quốc phủ, đi trước thăm hỏi Giả Xá. Một thời gian uống cạn chung trà, Giả Đại Nho liền mặt mũi tràn đầy mở mịt đi ra. Sự việc cùng hắn trong tưởng tượng kém rất nhiều. Tại Giả Xá chỗ, hắn chẳng những không có đạt được ban thưởng, thậm chí ngay cả tiệc rượu đều không thể lăn lộn đến. Vị đại lão này ra, dường như cũng không tin mình, hoặc nói, căn bản cũng không tin tưởng Giả Tông tương lai có thể khảo thủ công danh. Cái này khiến Giả Đại Nho 10 phần không cam tâm, đồng thời lại sợ Giả Xá vị này hồ đồ đại lao ra hội lầm Giả Tông tiền đồ. Bởi vậy, ra đại phòng sau đó, Giả Đại Nho quả quyết đi phía trước Vinh Khánh Đường, tìm được Giả Mẫu đi báo tin vui. Lần này, Giả Đại Nho được như nguyện trộn lẫn đến tiệc rượu, thậm chí còn được 10 lượng bạc ban thưởng. Chẳng qua chẳng biết tại sao, Giả Đại Nho luôn cảm giác, dường như Giả Mẫu đối với tin tức này cũng không thế nào hoan hỉ. Chương 9, Bảo Ngọc bị đánh chương 9, Bảo Ngọc bị đánh Vinh Khánh Đường bên trong, Giả Bảo Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc điểm ngồi ở Giả Mẫu hai bên, Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân ba tỷ muội cũng tại ngồi phía dưới, Vương Hi Phượng đứng ở Giả Mẫu trước người hầu hạ. Trong phòng nha hoàn bà sôi nổi góp thú nói, chúng ta phụ thượng cuối cùng lại ra một hạt giống đọc sách, tương lai nhất định là năng lực thi đậu trạng nguyên, chúc mừng lao tổ tông, chúc mừng lao tổ tông. Vương Hi Phượng cười nói, đây rõ ràng là lao tổ tông công lao. Giả Mẫu nhìn Vương Hi Phượng cười hỏi, cái này lại kỳ, đây rõ ràng là Tổng Ca Nhi có thiên phú, lại khẳng chịu khổ cực, cùng lao bà tử lại có cái gì tương quan. Vương Hi Phượng nghiêm mặt nói ra, lao tổ tông này lời có thể nói xóa, lao tổ tông thế nhưng lão phong quân, hồng phúc ngang trời. Nghĩ kia Tổng Ca Nhi tiểu nhân nhi từ đâu tới lớn như vậy phúc duyên. Rõ ràng là hắn điểm chút ít lao tổ tông phúc khí, lúc này mới được như vậy tạo hóa. Tôn Tức ngược lại là có câu lời muốn nói, lao tổ tông không khỏi bất công quá qua, cũng không nhiều điểm chút ít phúc khí cho ta. Giả Mẫu cười nói, ngươi vừa nói như vậy, vậy lao bà tử dứt khoát nhiều hơn điểm chút ít phúc khí cho ngươi, để ngươi vậy thi cái nữ trạng nguyên quay về, làm sao? Vương Hi Phượng vỗ tay cười nói, như thế tất nhiên là không thể tốt hơn. Cả phòng người lập tức nở nụ cười. Lúc này Lâm Đại Ngọc trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ngày đầu tiên thấy Tông Tam Ca lúc, hắn liền ở bên hồ dụng công luyện chữ, không ngờ rằng lại vẫn như thế thông minh. Sợ là không mấy năm, nhất định có thể khảo thủ công danh. Nên Xuân, Thám Xuân cùng Tích Xuân ba tỷ muội, vậy đều kinh hãi không thôi. Giả Tông mặc dù cùng các nàng là huynh muội quan hệ, nhưng lúc trước một mực là tiểu trong suốt, một năm cũng thấy không vài lần. Các nàng ngược lại là không ngờ rằng, Tông Tam Ca vậy mà như thế thông minh hiếu học. Giả Bảo Ngọc thấy mọi người cũng tại lấy lòng Giả Tông, một gương mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn không khỏi lấy xuống ngọc đến, hết sức còn đi. Bị hù mọi người một loạt tranh đi nhặt ngọc. Giả Mẫu gấp kéo đi Bảo Ngọc nói, nghiệt trướng, ngươi tức giận, muốn đánh mắng chửi người dễ, tội gì phản kia mệnh căn tử. Giả Bảo Ngọc giận dữ nói ra, trừ ra tứ thư bên ngoài đều là bịa đặt, Tông lão tam chẳng qua là cái tục không chịu được con một lộc, lại các ngươi cũng còn khen hắn. Giả Mẫu nói gấp, ta đạo là bởi vì cái gì duyên cớ, nguyên lai là bởi vì cái này. Ngươi không thích hắn, về sau không cho hắn đến phía trước đến cũng được. Lời này của ngươi cũng chỉ tại ta chỗ này nói, tuyệt đối không nên đi ra bên ngoài đi nói. Nếu để cho ngươi lão tử nghe đi, ngươi không thiếu được lại muốn ăn thua lỗ. Đối với Giả Mẫu mà nói, giả ra ra một hạt giống đọc sách, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cũng không đáng được cái gì. Đối với giả ra bực này vân quý nhà mà nói, ra một cái tú tài chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao sự việc. Trừ phi giả tông có thể trúng cử, lại thậm chí có thể đậu tiến sĩ. Nhưng nghe giả đại nho chi ngôn, này tông ca nhi cũng bất quá có chút khôn vặt mà thôi, huống hắn lại là cái con thứ, còn không bị bảo ngọc chỗ vui. Bởi vậy, giả mẫu cũng chưa đem giả tông điểm ấy tài tình để ở trong lòng. Giả bảo ngọc lúc này mới gật đầu nói, lao tổ tông, ta tất nhiên là biết đến, mới sẽ không nhường lao ra nghe qua đấy. Mà Lâm Đại Ngọc nhìn thấy lần này tình cảnh, trong lòng đối với giả bảo ngọc càng phát ra khinh thường. Lại ngồi một hồi, Lâm Đại Ngọc liền rời Vinh Khánh Đường, giả bảo ngọc liên tục không ngừng đi theo ra ngoài. Trong phòng mọi người thấy thế, không khỏi cũng nở nụ cười. Giả bảo ngọc nhanh đi mấy bước đuổi kịp Lâm Đại Ngọc nói ra, Lâm muội muội, chờ ta một chút. Ta biết Lâm muội muội ngươi yêu thư, ta nơi đó mới đại mấy bản bản duy nhất, Lâm muội muội nhanh đi với ta xem xét. Dứt lời, giả bảo ngọc vươn tay ra, liền muốn đi chảnh Lâm Đại Ngọc ống tay áo. Lâm Đại Ngọc bận bịu lui lại hai bước tránh đi, nghiêm mặt nói ra, nam nữ thụ thụ bất thân, còn xin bảo nhị ca tự trọng. Nghe thấy lời ấy, giả bảo ngọc lập tức mặt lộ ngượng ngập chi sắc. Lâm Đại Ngọc còn nói thêm, còn có, cha ta cũng là bảo nhị ca trong miệng tục không chịu được con mọt lục đâu, bảo nhị ca về sau hay là hiếm thấy ta tốt, đỡ phải dơ bẩn bảo nhị ca thanh quý. Giả bảo ngọc liên tục không ngừng nói, Lâm muội muội, ta vừa mới nói rất đúng tông lão tam, cũng không một chút khinh nhẫn dưỡng tâm tư. Nếu ta có mảy may bất kính chi tâm, để cho ta lập tức liền chết. Lâm muội muội, Lâm muội muội. Nguyên lai Lâm Đại Ngọc căn bản không chờ hắn nói xong, đã sớm đi xa. Giả bảo ngọc một tấm trăng tròn mặt đỏ lên, hồi lâu mới hậm hực rời đi, chẳng qua trong lòng đã sớm hận chết tông lão tam. Đều là tông lão tam gây họa, nếu không, làm sao đến mức nhường Lâm muội muội hận ta đến mức độ này. Giả tông là hạt giống đọc sách thông tin, tại Vinh Quốc phủ bên trong lan truyền nhanh chóng lưu truyền ra tới. Lại nói giả chính hạ trị sau đó, rất nhanh liền biết được tin tức này. Giả chính sắc mặt lập tức căm trầm. Hắn cũng không phải ghen ghét giả tông, mà là thông qua giả tông thì tới, một chút liên tưởng đến giả bảo ngọc không muốn phát triển bên trên đi. Nguyên bản giả chính thì đối với giả bảo ngọc mười phần chán ghét mà vứt bỏ, bây giờ có hài tử của người khác làm so sánh, càng làm cho hắn đối với giả bảo ngọc chán ghét mà vứt bỏ tình, lại bằng thêm mười phần. Giả chính không khỏi phân phó nói, đi gọi bảo ngọc cái đó nghiệt chướng tới gặp ta. Đúng, lao ra. Rất nhanh, giả chính thư đồng liền tìm thấy chính ăn nha hoàn ngoài miệng son phấn giả bảo ngọc. Giả bảo ngọc vừa nghe đến lao ra tìm hắn, lập tức như là ngũ lôi banh đỉnh, không khỏi đống chốc bị đánh tới thích thú, sợ mất mặt lên. Giả bảo ngọc một bên thì thầm nhường nha hoàn đi cho giả mẫu truyền tin, một bên như cha mẹ chết, như trên pháp trường hướng giả chính thư phòng ngậm pha chai đi đến. Không bao lâu, chính là đi vào ngậm pha chai. Giả chính liếc nhìn bị hù cùng tránh mèo chuột tựa như run lẩy bẩy giả bảo ngọc, trong lòng càng phát ra ghét bỏ. Hắn không khỏi hỏi, ta tới hỏi ngươi, ngươi tứ thư còn qua mấy bản? Giả bảo ngọc run như cầy sấy nói, hồi lao ra chỉ có đại học, chức năm vị trí đầu tiên. Người ta tông ca nhi đã sớm đem tứ thư ngũ kinh toàn bộ học thuộc, cái này nghiệt xúc lại chỉ có đại học năm vị trí đầu tiên. Giả chính trong lòng càng phát ra tức giận, hắn không khỏi nói ra, ngươi lại đem ngươi biết đọc tới nghe một chút. Giả bảo ngọc hít sâu một hơi, tuyệt vọng nói ra, đúng, lao ra. Đại học chi đạo ở ngoài sáng minh đức, tại thân dân. Trước hai thiên đọc coi như lưu loát, cũng không lỗ hổng chỗ. Thế nhưng đến thiên thứ ba thì gặp gềnh lên. Thứ tư thứ năm tiên càng là hơn nước quãng, phá thành mà nhỏ. Lúc này giả chính lửa giận trong lòng sớm đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hắn quát to, ngươi được lắm nhiệt xúc, ngươi chính là như vậy đọc sách. Người ta tông ca nhi tứ thư ngũ kinh sớm đã toàn bộ đọc thuộc lòng tiếp theo, mà ngươi ngay cả đại học mới chỉ dưới lưng hai thiên đến, ngươi gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ngươi tới, cầm dây thừng đem này nhiệt xúc trói lại, lên mặt tốt đem hắn chân ngắt lời, nhìn hắn về sau còn dám hay không lêu lồng. Giả chính mấy cái thư đồng lập tức đem bảo ngọc cầm xuống, đặt tại trên ghế đánh sắp nổi tới. Giả chính còn ngại đánh nhẹ, đang chuẩn bị tự thân lên tay lúc, giả mẫu lại là kịp thời chạy tới, ngăn trở giả chính. Giả mẫu khiển trách giả chính một phen sau đó, đau lòng không thôi đem giả bảo ngọc tiếp đi, đưa hắn đưa về trong phòng. Lại thân nhìn người cho hắn bôi xong thuốc, giả mẫu lúc này mới trở về Vinh Khánh Đường. Chương 10, giả tông huấn luyện chương 10, giả tông huấn luyện giả mẫu mặt âm trầm hỏi, Uyên Ương, ngươi đi hỏi thăm một chút, hôm nay lão gia là bởi vì cái gì duyên cớ đánh bảo ngọc? Uyên Ương nhẹ nói, lão tổ tông, ta vừa nhường tiểu nha đầu tử đến hỏi qua lão gia thư đồng. Nghe nói là lão gia nghe được tông ca nhi đọc sách tiến tới, liền đem bảo ngọc gọi vào thư phòng. Lão gia nhường bảo ngọc đọc thuộc lòng ẩn ý, bảo ngọc đọc không tốt, lão gia liền nổi giận, để người đánh bảo ngọc dừng lại. Uyên Ương là nha hoàn gọi thẳng bảo ngọc tên, mà không gọi nhị gia, trong này có một duyên cớ. Trước kia Uyên Ương và nha đầu đều là gọi bảo ngọc là bảo nhị gia, chẳng qua giả mẫu sau khi nghe, liền không để các nàng gọi nhị gia, để các nàng cũng gọi thẳng bảo ngọc, vì tên xấu dễ nuôi nguyên nhân. Nghe thấy lời ấy, giả mẫu không khỏi cả giận nói, thử, nguyên lai là vì cái đó nghiệt chướng nguyên nhân. Hắn một mực tốt sinh sinh đọc sách chính là, không có trương dương đến mãn phủ đều biết, liên lụy bảo ngọc bị đánh. Người đi đưa hắn gọi tới. Đúng, lão tổ tông. Uyên Ương đáp một tiếng, bận điệu hướng hậu viện đi đến. Không bao lâu, Uyên Ương chính là đi vào giả tông tiểu viện tử. Vào thư phòng, Uyên Ương không khỏi nói ra, tông tâm già, lão tổ tông cứ gọi ngươi đi qua một chuyến đấy. Nghe thấy lời ấy, giả tông không khỏi để xuống thư tịch, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Uyên Ương phong yêu gặp độc, chứng bị mặt mũi, ô đầu bóng phát, cái mũi cao cao, hai bên má thượng có hơi mấy giờ tàn nhang. Giả tông đội vàng đứng dậy nói ra, vừa chưa thấy tỷ tỷ đi vào, chưa từng chào hỏi, chỗ thất lễ, mong rằng tỷ tỷ rộng lòng tha thứ. Uyên Ương hé môi cười nói, Tông Tam gia nói chỗ nào lời nói, Tông Tam gia đọc sách cố gắng, tự nhiên để ý tới không đến những thứ này. Lão tổ tông gọi Tam gia đi qua một chuyến đâu, Tam gia hay là nhanh lên cùng ta cùng đi đi. Giả Tông gật đầu một cái, đi theo Uyên Ương đi ra ngoài. Tại Uyên Ương bên cạnh, Giả Tông ngửi được một cỗ tinh tế mùi thơm. Giả Tông không khỏi hỏi, không biết lão tổ tông gọi ta chuyện gì, mong rằng tỷ tỷ chỉ giáo. Chần chờ một lát, Uyên Ương nhẹ nói, hôm nay nhị gia đem Bảo Ngọc gọi vào thư phòng, nhường hắn học thuộc lòng, Bảo Ngọc không có học thuộc, an đòn. Lão tổ tông gọi Tam gia quá khứ, chỉ sợ cùng chuyện này liên quan đến, Tam gia hay là cẩn thận một chút là lạ. Giả Tông đầu tiên là hoài nghi, Bảo Ngọc bị đánh cùng ta có quan hệ gì? Gọi ta tới làm gì? Cũng không phải ta nhường đánh. Chẳng qua rất nhanh, Giả Tông chính là tỉnh ngộ lại. Giả Chính sở dĩ hỏi Bảo Ngọc bài tập, sợ không phải là bởi vì hôm nay phu tử đến trong phủ báo tin vui náo ra tới sự việc a. Lão thái thái gọi ta tới, nhất định là muốn răn dạy ta dừng lại. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi không còn gì để nói. Lão thái thái này bất công, quả nhiên là lại đến nhà. Chính Bảo Ngọc không tiến bộ bị đánh, cùng ta có quan hệ gì? Lại muốn đem ta gọi đi cờ mắng một trận. Chẳng qua đừng nói là hắn, tại Hồng Lâu trong sách, có một lần vì nghe nói Giả Chân dẫn đến Bảo Ngọc bị đánh, Giả Mẫu ngay lập tức nổi tiếng. Bất chấp tất cả, đem Giả Chân gọi đi, đau nhức mắng một trận. Là Giả gia tộc trưởng Giả Chân còn như vậy, hắn thì càng không thành vấn đề. Không bao lâu, hai người vào Vinh Khánh đường. Giả Tông bận điệu thỉnh ăn nói, Tôn Nhi bái kiến lão tổ tông, cung chúc lão tổ tông vạn phúc kim an. Giả Mẫu hừ một tiếng nói ra, lão bà tử ở đâu nhận được lên ngươi cái này Giả gia hạt giống đọc sách đại lễ. Ngươi liền có một chút xíu khuôn mặt, ở đâu muốn ổn nào được mãn phủ đều biết tình trạng. Bởi vậy hại Bảo Ngọc bị lão tử hắn đánh, đây đều là tội lỗi của ngươi. Nếu ngươi lại như thế nhảy thoát, hại Bảo Ngọc bị đánh, nhìn xem lão thân không ngắt lời chân của ngươi. Về sau thành thành thật thật đóng cửa đọc sách, không nên đến phía trước đến nhường ta gặp tâm phiền. Còn không mau rời nơi này, cũng cho ta thanh tịnh thanh tịnh. Giả Tông hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm lửa giận, lần nữa hành lễ nói ra, "Đúng, Tôn Nhi xin nghe lão tổ tông dạy bảo, Tôn Nhi cáo lui." Đi ra Vinh Khánh đường, Giả Tông nén không được lửa giận bên trong đốt. Khá lắm bất công lại đến nách, không thèm nói đạo lý lao thái thái. Hiện tại ngươi đối với ta răn dạy ghét bỏ, tương lai ta để ngươi không với cao nổi. Đương nhiên, loại lời này cũng bất quá tại trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, tạm thời hắn cầm lao thái thái này là không có biện pháp gì. Không thể trêu vào lẫn mất lên, nếu như thế, về sau không tới phía trước cũng là phải. Sau khi trở về, Giả Tông dùng nửa ngày thời gian mới bình thản, đi học tiếp tục. Đến buổi tối, Giả Tông học thuộc lòng sau đó, tiếp tục tu luyện bắt đoạn cầm. Hồi lâu sau đó, bạn đột nhiên có nhắc nhở thoáng hiện, Giả Tông chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo thân trên tuôn ra, rất nhanh tán ở xương cốt huyết mạch, hắn chỉ cảm thấy trên người một cô ấm áp dễ chịu. Giả Tông không từ mà bảng. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, thành thạo 50, 200 bắt đoạn cầm, đại thành, 7, 1000 tư pháp, đại thành, 111, 1000 thể chất, 52, 10 là bình thường nam tử giá trị trung bình, về sau không còn nhắc nhở. Nguyên lai là bắt đoạn cầm thăng cấp đến đại thành, lại tăng thêm 2 điểm thể chất, chẳng thể trách chính mình sẽ cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu. Chẳng qua chính mình trước đây thể chất, không khỏi cũng quá mức hư nhược rồi a. Chính mình trước kia lại là sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ. Lần này bắt đoạn cầm thăng cấp tăng thêm 2 điểm thể chất, cũng còn không đạt được bình thường nam tử giá trị trung bình. Chẳng qua chính mình bây giờ mới 15 tuổi, thân mình thì vị thành niên, cho dù không có bảng độ thành thạo, thể chất cũng sẽ trưởng thành theo tuổi tác mà tăng lên. Bây giờ 7 điểm thể chất, tại người đồng lứa trong, nên coi như là cường kiện a. Mà lần tiếp theo bắt đoạn cầm lần nữa đột phá, đoán chừng cũng có thể lại thêm 2 điểm thể chất, đến lúc đó, thể chất của mình coi như tiếp cận người trưởng thành rồi. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi vui mừng quá đỗi. Tiếp đó, Giả Tông quyết định muốn nhiều can một can bắt đoạn cầm. Nghĩ đến đây, Giả Tông lần nữa đánh lên bắt đoạn cầm. Khoát tay, Giả Tông liền có khác nhau thể ngộ. Nguyên lai bắt đoạn cầm không hề chỉ là muốn động tác đúng chỗ, càng là hơn muốn toàn thân mỗi cái bộ vị cân đối phối hợp. Đồng thời trong lúc mơ hồ, Giả Tông cảm giác đang đánh bắt đoạn cầm lúc, thân thể chính mình tại có hơi phát nhiệt. Một cỗ nhỏ xíu nhiệt lưu trong thân thể chảy xuôi. Đại thành sau đó bắt đoạn cầm, dường như ư đã đạt đến một loại khác cảnh giới. Không biết đột phá đại thành sau đó, lại sẽ đem lại thế nào trải nghiệm. Ngày thứ hai, chợt có người làm trong nhà truyền báo Vương phu nhân, Di Thái Thái mang theo ca nhi chị em, cả nhà vào kinh, chính ở ngoài cửa xuống xe. Mừng đến Vương phu nhân bận bịu mang theo vợ, nữ nhi và tiếp ra đại sảnh, đem Tiết Di mụ và tiếp vào. Tỷ muội nhóm tuổi già gặp gỡ, từ không cần phải nói, vui buồn lẫn lộn. Khóc cười tự khoát một phen, bận bịu lại dẫn bái kiến giả mẫu, đem ân tình thổ sản các loại thủ hiến. Cả nhà đều tư gặp qua, bận bịu lại chỉ tịch đón tiếp. Tiết bàn đã bái kiến qua Giả Chính, Giả Liễn lại dẫn bái kiến Giả Xá, Giả Chân các loại. Giả Chính liền khiến người đi lên nói với Vương phu nhân, Di Thái Thái đã có xuân thu, cháu trai trẻ tuổi không biết thế đường, bên ngoài ở, sợ có người sinh sự. Chúng ta góp đông bắc thượng lên hương viện một chỗ hơn 10 phòng phòng, bạch nhàn rỗi, vội vàng quét dọn, mời Di Thái Thái cùng ca nhi chị em dừng rất tốt. Vương phu nhân chưa kịp lưu, Giả Mẫu cũng liền sai người đến nói, mời Di Thái Thái thì ở lại nơi này, mọi người thân mật chút ít và ngữ. Tiết Di Mụ đang muốn ở chung một chỗ, mới có thể câu gấp một chút, như khác ở tại bên ngoài, lại sợ hắn tung tính gây tai họa, liền vội nói tạ đáp ứng. Lại tư nói rõ với Vương phu nhân, tất cả nhật phí cung cấp, hết thảy đỡ đi, mới là chỗ thưởng chi pháp. Vương phu nhân biết nhà nàng không khó ở đây, liền cũng theo hắn nguyện. Từ đó về sau, Thiết gia mẹ con ngay tại Lê Hương viện dừng. Chương 11, Mai Di Nương sinh bệnh chương 11, Mai Di Nương sinh bệnh nguyên lai này Lê Hương viện tức là làm Nhật Vinh công tuổi già nuôi tính chỗ, nho nhỏ khéo léo, ước chừng hơn 10 gian phòng ốc, phòng trước sau bỏ đều đủ. Có khác một môn thông đường phố, tiết bàn người nhà thì đi cửa này không khớp. Tây Nam có một góc môn, thông kẹp lấy nói, ra đường hẻm, chính là Vương phu nhân chính phòng đông viện. Bảo Thoa Nhật cùng Đại Ngọc, nên xuân tỉ bội vào một chỗ, hoặc đọc sách đánh cờ, hoặc làm may vá, ngược lại cũng 10 phần là nghiệp. Giả Tông cũng nghe đến Bảo Thoa vào phủ thông tin, chẳng qua bởi vì hắn bị giả mẫu hạ lệnh cấm túc, không được vào tiền viện đi, một thằng ngược lại là không có biết qua mặt. Giả Tông ngược lại là tại bên trong giả gia tộc học gặp được Tiết Bàn, lệnh Giả Tông kinh ngạc là, này Tiết Bàn cùng hắn trong tưởng tượng hình tượng lại có chút ít khác nhau. Này Tiết Bàn mặc dù hơi mập, nhưng mà cũng không xỉu, hắn bộ dáng thậm chí còn có thể được xưng là tiểu soái. Nghĩ cũng phải, kỳ mội Tiết Bảo Thoa sinh hoa nhường người thẹn, Tiết Bàn lại làm sao có khả năng quả nhiên là cái kẻ xấu xí. Hắn kiêu căng ương ngạnh tính tình, giảm đi hắn rất nhiều điểm ấn tượng, bởi vậy cũng sẽ cảm giác hắn xấu. Này Tiết Bàn vào giả gia tộc học, ngược lại không phải bởi vì tiền tới. Nguyên lai Tiết Bàn từ trước đến nay Vương phu nhân chỗ ở về sau, liền biết giả gia có một nhà học, học bên trong rộng có thanh niên con cháu, không khỏi ngẫu động lòng dương phát động. Bởi vậy, vậy giả thuyết đến đi học đọc sách, chẳng qua là 3 ngày đánh cá, 2 ngày nằm lì trên internet, tặng không chút ít học phí lễ vật cùng giả đại nho, lại chưa từng có một ít bổ ích, chỉ cầu kết giao chút ít khế đệ. Ai nghĩ này học trong thì có mấy cái học sinh tiểu học, đồ Tiết Bàn tiền bạc ăn mặc, bị hắn hướng vào tay, vậy không cần nhiều nhớ. Mà giả Tông một mực đi theo giả đại nho thiên vị, mà Tiết Bàn lại 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Bởi vậy, giả Tông ngược lại là nhận ra Tiết Bàn, mà Tiết Bàn đúng là đối với giả Tông không có gì ấn tượng. Ngày hôm đó sau khi tan học, giả Tông vừa về đến nhà, Hồng Tụ liền dưng dưng kinh hoàng nói, Tam gia, Di Nương nàng ngã bệnh, Tam gia nhanh qua xem một chút đi. Vâng. Tin tức này giống như một đạo tiếng sấm vang vọng ghé vào lỗ tai hắn, nhường hắn tâm thần thất thủ, hoa mắt ù tai. Hồi lâu sau đó, hắn mới rốt cục phản ứng, rất nhanh chạy vào Mai Di Nương trước giường bệnh. Trên giường, Mai Di Nương trên người che kín một giường chăn mỏng, sắc mặt trắng bệnh tiểu tụy. Nghe được tiếng vang, Mai Di Nương nỗ lực mở to mắt, suy yếu cười hỏi, Tông Ca Nhi, ngươi quay về. Giả Tông ngồi xổm ở trước giường, thân tay nắm lấy Mai Di Nương tay, giả Tông trong lòng không khỏi run lên. Mai Di Nương tay lạnh băng mà thô ráp, ngón trỏ đầu ngón tay lít nha lít nhít hiện đầy đầm ấn. Này nhất định là nàng thiêu thùa may và công việc lưu lại dấu vết. Giả Tông không khỏi lo âu hỏi, Nương, ngươi cảm thấy thế nào? Mời Lang Trung đến xem nhìn xem qua chưa? Mai Di Nương nỗ lực vừa cười vừa nói, Tông Ca Nhi, không có gì đáng ngại, đã mời Lang Trung đến xem nhìn qua, nói ta chẳng qua là ngẫu nhiễm bệnh tương hẳn, nghỉ ngơi mấy ngày vậy liền tốt. Thải Nhi ở bên cạnh rơi lệ nói ra, mới không phải đâu. Lang Trung nói, Di Nương nội tình vốn là suy yếu, lại vất vả quá mức, nếu không thể thật tốt điều dưỡng, sợ là. Hu hu. Nghe đến đó, Giả Tông trong lòng tràn đầy hãy náy cùng tự trách, chính mình đã sớm cái kia nghĩ tới, hồng lâu trong thế giới, Mai Di Nương sợ sẽ là trong khoảng thời gian này chết bệnh. Mà chính mình vì mỗi ngày đều bận rộn thuộc tính gan, hết lần này tới lần khác không để ý đến điểm này. Nếu là có thể trước thời gian chẩn trị lời nói, chắc hẳn có thể cứu chữa tới. Mà bây giờ, sợ là 10 phần hung hiểm. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi lệ rơi đầy mặt, tim như bị dao cắt. Giả Tông không khỏi hỏi, Lang Trung có thể mở phương thuốc, có thể sắc thuốc cho ta nương ăn bảo. Thải Nhi không khỏi nói ra, Tam gia, Lang Trung tất nhiên là mở phương thuốc. Chỉ là, phương thuốc kia cần nhân sâm 10 năm làm thuốc dẫn, Di Nương nơi này lại là không có này hứa bạc hơn đi lấy thuốc. Mai Di Nương bội nói, Tông Ca Nhi, Lang Trung hút thuốc, tất nhiên là nhặt quý giá dược liệu đi mở. Bây giờ chúng ta rất không cần phải đi dùng nhân sâm, nương nơi này ngân lượng, chi bằng đủ bắt một số dược trở về. Những thứ này ngân lượng, là Mai Di Nương chuẩn bị giữ lại cho Giả Tông bổ thân thể dùng. Bây giờ muốn xuất ra đến bốc thuốc, Mai Di Nương 10 phần không bỏ. Nàng thân thể của mình nàng tự mình biết, thuốc uống cũng là ăn không, không có bạch góp đi vào những bạc này làm cái gì. Chỉ là Tông Ca Nhi sợ là đoạn không cho phép không đi bắt dược, cũng chỉ đành như thế. Mà Giả Tông nghe được này Tông thông tin, thì là vừa mừng vừa sợ. Hắn liệu định, tại nguyên bản hồng lâu trong thế giới, Mai Di Nương nhất định là không có tiền mua nhân sâm, mới đưa đến nàng cuối cùng chết bệnh. Nếu như cương quyết thật có thể phối hợp nhân sâm phục thuốc, lẽ ra còn có thể cứu trị trở về. Đã là như thế, bất kể dùng biện pháp gì, đều muốn mua nhân sâm trở về. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, "Nương, tất cả nghe theo ngươi. Thái Nhi, ngươi đi đem phương thuốc lấy ra, ta đi lấy thuốc." Giả Tông hiểu rõ, nếu không nói như vậy, tất nhiên còn nhiều hơn phí một phen miệng lưỡi, chẳng bằng giả làm thuận theo tốt. Thải Nhi lấy ra phương thuốc cùng bát lượng bạc giao cho Giả Tông, mặt lộ vẻ thất vọng, Mai Di Nương thì là hết sức vui mừng. Đi ra sân đến, Giả Tông do dự một lát, bước nhanh hướng giả xá ở phòng chính đi đến. Bởi vì cái gọi là một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hào hán, chính là có một thân câu chuyện thật, lúc này cũng không thể đột nhiên biến ra mà tới. Bây giờ Giả Tông người quen biết, vậy vẹn vẹn giới hạn tại Vinh Quốc phủ trong. Muốn làm ra bạc, vậy chỉ có tại bên trong Vinh Quốc phủ tìm cách. Giả Tông quyết định đi trước cầu giả xá, mặc dù hắn ngu ngốc vô năng, nhưng dù sao cũng là hắn huyết thống bên trên phụ thân. Mặc dù Giả Tông cảm giác hy vọng không lớn, nhưng cho dù chỉ có một hy vọng, hắn cũng sẽ nỗ lực 100% nỗ lực đi tranh thủ. Tại giả xá chính ngoài cửa phòng, thông báo vào trong, qua một khắc đồng hồ công phu, Giả Tông mới bị mời đi vào. Vào phòng chính, Giả Tông phát hiện giả xá đang cùng Yên Hồng, Thu Đồng hai cái thiếp thất uống rượu mua vui. Yên Hồng cả thân thể dường như cũng dựa sát vào nhau vào giả xá trong ngực, Thu Đồng thì là giơ chén rượu, uy giả xá uống rượu. Sau khi xuyên biệt, Giả Tông còn là lần đầu tiên nhìn thấy giả xá. Giả xá cùng hình phu nhân đã sớm miễn đi hắn hôn định thần tỉnh, giả tông lại cực ít đi ra ngoài, tự nhiên khó mà đụng phải. Giả tông nhìn thấy, giả xá dáng người khôi ngô cao lớn, đúng là sinh dáng vẻ phi phàm. Chỉ là hốc mắt hăm sâu, sắc mặt tái nhợt, cơ thể phù phiếm, cho thấy là tiểu sắc lưu lại dấu vết. Giả tông không khỏi bài nói, hài nhi gặp qua lão gia, cung chúc lão gia vạn phúc kim an. Ngẩng đầu lúc, giả tông nhìn thấy Thu Đồng một đôi mắt đẹp theo dõi hắn ăn một chút mà cười. Giả xá thì là giận tái mặt tới hỏi, ngươi này nghiệt tử, cả ngày giới gây chuyện thị phi, ta nghe nói mấy ngày trước đây ngươi hại Bảo Ngọc bị đánh, còn bị lao tổ tông gọi đi khiển trách một chầu. Ta còn chưa trị ngươi bất hiếu chi tội, không có lột da của ngươi ra. Bây giờ ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Dứt lời, ngươi lại chọc chuyện gì? Như lại như thế hoang đường, cẩn thận da của ngươi. Này nói rất đúng cái gì vô liêm sỉ lời nói. Ngươi lão già này, cũng xứng làm cha. Giả tông không khỏi nói ra, lão gia, hài nhi lần này tới, là bởi vì di nương ta bệnh nặng, mời làng chung đến xem nhìn, nói là thiết yếu 10 năm trở lên nhân sâm làm thang, mới có thể chữa khỏi. Hài nhi lần này tới trước, là cầu lão gia ban thưởng nhân sâm, tốt cứu chữa di nương. Chương 12, Lâm Muội Muội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 12, Lâm Muội Muội đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Giả xá cười lạnh nói, thật ngu thứ gì đó, ta lại mặc kệ nhà, từ đâu tới nhân sâm? Ngươi nên đi tìm chủ nhà người muốn đi. Vinh Quốc phủ bên này 10 phần giờ hơi, giả xá là trưởng tử, kế thừa tước vị, nhưng lại là nhị phòng tại quản gia. Đồng thời Vinh Quốc phủ chủ trạch Vinh Hy Đường cũng là nhị phòng giả chính vợ chồng ở lại. Chẳng qua giả xá mặc dù mặc kệ nhà, nhưng mà giả tông liệu định này lão đăng nơi này là có đồ tốt, thượng người tốt thăm ra, hắn chưa hẳn liền không có. Chỉ là hắn keo kiệt lấy ra, giả tông cũng không tốt lại muốn. Giả tông không khỏi té quỵ dưới đất nói ra, kia Hải Nhi cầu lão gia cấp cho Hải Nhi 1-200 lượng bạc, Hải Nhi tự đi bên ngoài mua nhân sâm, cũng tốt cứu chữa di nương. Nghe thấy lời ấy, giả xá không khỏi giận tím mặt. Hắn mãnh địa đem trong tay chén rượu sứ Thanh Hoa Linh Lung ném tới giả tông trên đầu, chén rượu vỡ vụn đầy đất, rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giả tông cái chán bị chén rượu đập phá, máu tươi cốt cốt chảy xuống, rất nhanh liền nhuộm đỏ hắn nửa gương mặt. Giả xá cả giận nói, tiện phụ kia quen hội quái ác, nơi đó liền hư dễ như vậy đi lên. Không phải muốn ăn thịt người tham gia mới có thể chữa tốt, cũng không nhìn một chút nàng xứng hay không ăn nhâm sâm. Người tiểu xuất sinh này ngược lại là cùng tiện phụ kia cùng một mạch, lừa gạt bạc đúng là lừa gạt đến lão tử trên đầu. Lão tử hôm nay không đánh chết ngươi cái tiểu xuất sinh không thể, đỡ phải về sau ngươi dẫn xuất đại hòa đến, phản muốn liên lụy đến lão tử trên đầu. Môn này nói xong, giả xá liền muốn đứng dậy đi đánh giả tông. Tiên Hồng cùng Thu Đồng hai cái, một bên lôi kéo giả xá, một bên liên tục không ngừng nói ra, tông ca nhi, lão gia đang nổi nóng, ngươi còn không mau rời chỗ này. Và lão gia hết giận, ngươi lại đến nhận tội không muộn. Giả tông từ dưới đất đứng lên, hướng giả xá thi lễ một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Đi ra khỏi phòng, ánh mắt của hắn không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo sừng sững. Giả tông lặng yên về đến chính mình sân, Hồng tụ thấy vậy giả tông bộ dáng, không khỏi giật mình. Nàng một bên là giả tông băng bó nhìn vết thương, một bên rơi lệ hỏi nguyên do. Nghe được nguyên do sau đó, Hồng tụ hồi lâu mới là nói ra, tam gia một mảnh hiếu tâm, chỉ là hết lần này tới lần khác bày ra dạng này lao ra, cũng là không có biện pháp xử việc. Như thực sự không được, tựa như Di Nương nói, liền trước không mua nhân sâm, chỉ bắt cái khác dược ăn trước ăn nhìn xem lại làm so đo. Giả tông lắc đầu nói ra, bây giờ còn chưa tới như vậy tình trạng, cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Và Hồng tụ băng bó kỹ sau đó, giả tông lần nữa đi ra ngoài. Giả xá bên ấy đi không thông, bây giờ cũng chỉ có thể đến phía trước đi tìm giả mẫu, Vương phu nhân, Vương Hy Phượng các nàng nhờ giúp đỡ. Chỉ là, giả mẫu trước đó vài ngày mới vừa vặn khiển trách chính mình, không để cho mình đến phía trước đi, cũng tốt mắt không thấy tâm không phiền. Chính mình ba ba chạy tới cầu nàng, nàng có thể hay không giúp mình. Đồng thời giả tông còn nghĩ tới Hồng Lâu trong sách một chi tiết, Vương phu nhân phối thuốc, cần 2 lượng nhân sâm, chính Vương phu nhân nơi này không có, đi cầu giả mẫu. Giả mẫu cho ra một đám bao đầu ngón tay quy mô nhân sâm. Chu Thụy gia đưa cho thái y nhìn quay về bẩm báo nói, cái này bao nhân sâm, cố nhiên là tốt nhất, bây giờ ngay cả 30 đổi cũng không thể được như vậy. Nhưng niên đại thái trần, thứ này đây cái khác khác nhau, bằng là thế nào tốt, chỉ qua 100 năm sau, liền mình trở thành bụi. Bây giờ cái này dù chưa thành cho, nhưng đã thành hủ hỏng bét gỗ mục, cũng không có tính lực. Mời phu nhân thu cái này, ngược lại không câu quy mô, tốt xấu đổi lại chút ít mới ngược lại tốt. Nói cách khác giả mẫu người ở đó tham gia, cũng phóng không có dược lực, cho dù cầu đến, cũng là không dùng được. Trừ ra giả mẫu, liền chỉ còn lại Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng. Chỉ là trước đó vài ngày, Bảo Ngọc mới bởi vì chính mình mà ăn đòn, các nàng sợ là chính ký hận chứ chính mình, như vậy cầu quá khứ, các nàng sợ là chưa hẳn khẳng cho. Đột nhiên, giả tông ngược lại là nghĩ đến một người đến, đó chính là nhị lao gia giả chính. Giả chính mặc dù khô khan cổ hủ, làm người lại là không hỏng. Chính mình tìm hắn vay tiền, nghĩ hắn lẽ ra sẽ không cự tuyệt mới là. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi ra trưởng phòng cửa lớn, hướng tây theo Vinh Quốc phủ bắc môn góc hướng tây môn bước vào Vinh Quốc phủ, sau đó đi thẳng về phía trước. Vừa tới đến Vinh Hy đường phụ cận, đón đầu lại là gặp được Lâm Đại Ngọc. Lúc này Lâm Đại Ngọc cầm trong tay một quyển tập thơ, đang từ trong bụi hoa đi ra, càng có vẻ khí chất của hắn như tiên. Lâm Đại Ngọc thấy vậy giả tông, không khỏi tiến lên hỏi, "Tông Tam ca, ngươi này là thế nào bị thương? Lúc này lại đi nơi nào?" Giả tông vốn không nguyện nhiều lời, bất quá suy nghĩ một chút chuyện này vốn cũng không gạt được người. Liền cười khổ đem nguyên do nói một phen. Lâm Đại Ngọc nghe, nhìn không được nói ra, "Đại cứu cứu là trưởng bối, là tiểu bối, ta ngược lại không tốt đánh giá. Khó được Tông Tam ca một mảnh hiếu tâm. Ta ngược lại thật ra năng lực cấp cho Tông Tam ca mấy 100 lượng bạc, ta cũng không có xem nhẹ Tông Tam ca tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy ngươi đi cầu nhị lao ra, nếu là bị lao tổ tông hiểu rõ, không có lại muốn ăn liên lụy. Như Tông Tam ca không cảm thấy ta khinh cuồng, ta này liền để người đi lấy bạc tới. Giả Tông nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Lâm Đại Ngọc thông minh hơn người, tự nhiên nhìn ra, chính mình chính là đi cầu Vương phu nhân hoặc là Vương Hy Phượng, cũng chưa chắc năng lực cầu đến bạc. Bây giờ nàng lại cho mượn bạc cho mình, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đừng nhìn Hồng Lâu trong sách Lâm Đại Ngọc thường xuyên khóc than, nói một cọng cỏ một tờ đều là xuất từ giả gia, thực chất nàng là tiểu phú bà. Lâm Như Hải là Giang Nam Tuần Diêm ngự sử, đồng thời tổ tiên còn ra qua hầu tước, tất nhiên là xuất thân không ít. Mà hắn dưới gối chỉ có một độc nữ Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc đi xa đến giả phủ đến, trên người làm sao có khả năng không mang theo người một ít ngân lượng đến. Nghĩ đến đây, Giả Tông đội thi lên nói, Lâm muội muội cử động lần này quả nhiên là ơn cứu mạng. Như thế ân tình, cuối cùng tông cả đời mà không dám quên, há lại sẽ hồ đồ đến trách tội Lâm muội muội tình trạng. Lâm muội muội chỉ cần cho ta mượn 100 lượng bạc liền đầy đủ. Thời đại này bạc sức mua hay là rất mạnh, 100 lượng bạc, đầy đủ bốc thuốc dùng. Lâm Đại Ngọc nghe gật đầu, nhưng sau đó xoay người gọi Tử Quyên, thấp giọng phân phó vài câu, Tử Quyên liền quay người mà đi. Không bao lâu, Tử Quyên mang tới bạc, giao cho Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc tự tay đem hai trương ngân phiếu 100 lượng đưa tới Giả Tông trong tay. Tiếp nhận ngân phiếu, Giả Tông không khỏi thật sâu vái chào nói, đa tạ Lâm muội muội mở ta nguy cơ. Lâm Đại Ngọc liên tục không ngừng tránh đi cũng đáp lễ, nhẹ nói, chẳng qua là dễ như trở bàn tay, Tông Tam ca sao lại cần như thế? Nói đến, người ta vậy là đồng bệnh tương liên. Tông Tam ca đúng là đây ta còn muốn mạnh chút, tốt xấu còn có mẫu có thể ỷ lại. Nói đến đây, Lâm Đại Ngọc không khỏi đỏ mắt. Giả Tông lần nữa hướng Lâm Đại Ngọc cúi đầu, sau đó từ biệt Đại Ngọc, quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn Giả Tông bóng lưng rời đi, Lâm Đại Ngọc thẫn thờ hồi lâu, lúc này mới nhấc chân rời khỏi. Nay giả phủ người, ngược lại cũng hoang đường vô cùng, thậm chí ngay cả Tông Tam ca như vậy chăm chỉ hiếu học hạt giống đọc sách cũng dùng không được. Nói đến, này Tông Tam ca ngược lại là cái người đáng thương. Chẳng qua hắn tốt xấu còn có mẫu có thể ỷ lại, cũng mà còn có hai cái cách mẫu huynh muội. Không giống chính mình, cùng ngay cả thân mẫu yếu đệ đều không có. Chương 13, Hai Xuân thăm hỏi chương 13, Hai Xuân thăm hỏi chính mình nói mượn 100 lượng bạc, Lâm muội muội trực tiếp mượn cho mình 200 lượng. Có này 200 lượng bạc, liền có thể mở chính mình lửa xém lông mày. Chỉ là này bạc sớm muộn là cần phải trả, chính mình vẫn là phải tìm cái kiếm tiền môn đạo, kiếm lấy chút tiền tài mới tốt. Mai Di nương lần này bị bệnh, cố nhiên là nàng thể cốt yếu lại nhiễm bệnh thương hàn nguyên nhân, nhưng cũng cùng nàng ngày ngày thức đêm thiêu thùa may và công việc có quan hệ lớn lao. Lúc trước chính mình vậy khổ từng khuyên mấy lần, Mai Di nương ngoài miệng đáp ứng, chỉ là chưa từng có sửa đổi. Lần này nếu nàng thân thể đem dưỡng hảo, về sau nhất định không thể để cho nàng lại như thế vất vả. Có dẫn trước thời đại này mấy trăm năm kiến thức, Giả Tông ngược lại là có thể nghĩ tới khá nhiều kiếm tiền biện pháp. Vừa mượn tới 200 lượng bạc, bút thuốc không dùng đến nhiều như vậy, tài chính khởi động cũng có. Chẳng qua Giả Tông cẩn thận suy tư một phen, lại đặt những tiêu nghĩ tới biện pháp một đời lần. Thứ nhất bên cạnh hắn không người có thể dùng, mà chính hắn cũng không có bao nhiêu tinh thần và thể lực phóng tới phía trên này đi. Hiện nay với hắn mà nói, khẩn yếu nhất là thuộc tính gan, mau chóng khảo thủ công danh, sửa đổi chính mình lúng túng tình cảnh. Mặc dù tiền là anh hùng gan, trọng yếu giống vậy, nhưng mà ưu tiên cấp muốn xa thấp hơn nhiều thuộc tính gan. Đồng thời hắn muốn làm ăn, liền cần thời gian dài không trong phủ, hiện nay cũng đúng thế thật căn bản làm không được sự việc. Thứ hai bây giờ hắn là Vinh Quốc phủ trưởng phòng con thứ, hắn cũng không có trưởng thành, cũng không có phân gia. Tất nhiên không có phân gia, hắn thì không được tích chữa riêng tư tài. Bất kể hắn làm ăn kiếm được bao nhiêu bạc, chỉ muốn bị người phát hiện, toàn bộ đều muốn bị tịch thu xung công, đồng thời còn lại nhận tộc quy nghiêm trị. Mà trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, hắn tự mình ra ngoài làm ăn, làm sao có khả năng giấu giếm được người trong phủ. Bởi vậy, con đường này tạm thời là đi không thông. Giả Tông vừa đi về phía phố đông lớn nhất tiệm thuốc đồng nhân đường, một bên suy tư có thể được có thể kiếm lấy bạc biện pháp. Trong lúc lơ đãng, Giả Tông đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến ven đường ngay tại vì người vẽ tranh họa sĩ, Giả Tông trong lòng không khỏi khẽ động. Nếu là hóa trang một phen, thường thường làm kiêm chức họa sĩ, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một kiếm tiền thủ đoạn. Như một người thu lấy một lượng bạc lời nói, một trời cũng năng lực kiếm cái mười mấy lượng bạc. Những bạc này, đầy đủ mẹ con bọn hắn sinh hoạt sử dụng. Chính mình phát thảo thủ pháp, ở cái thế giới này có một phong cách riêng, cũng không buồn không ai tìm hắn bức họa. Nghĩ đến đây, Giả Tông trong lòng đại định, bước nhanh đi vào đồng nhân đường bên trong. Cầm phương thuốc tại đồng nhân đường bắt thất phó dược, tốn mất 36 lạng bạc. Chẳng qua cũng không phải là ăn này thất phó dược, Mai Di nương có thể triệt để tốt, mà là ăn xong này thất phó dược sau đó, còn muốn mời lang trung đến xem sau khi xem, lại châm trước tân dược phương ra đây. Muốn hoàn toàn khôi phục, 100 lượng bạc sợ là không thừa nổi bao nhiêu. Lấy thuốc sau đó, Giả Tông bước nhanh đi rồi trở về. Về đến sân của Mai Di nương, Thải Nhi vội ra tới hỏi, "Tam gia, ngươi quay về, thương thế của ngươi không cần gấp a?" Giả Tông cười nói, "Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không quan trọng." Thải Nhi, dược bắt trở lại, ngươi nhanh đi cho Di nương nấu thuốc. Thải Nhi theo Giả Tông trong tay tiếp nhận dược đến, chợt nhìn thấy bảo chế tốt tham gia đoạn, Thải Nhi không khỏi vui mừng quá đỗi. Nàng đội hỏi, "Tam gia, ngươi mua nhân sâm, tốn bao nhiêu bạc?" Trong phòng, Mai Di nương nghe được Thải Nhi lời nói, bận điệu suy yếu hỏi, "Tông ca nhi, nhân sâm cực quý, ngươi nhanh nói cho đường, ở đâu ra bạc đi mua nó?" Hết lòng tâm lực trung bi tử, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Giả Tông đội nói, "Nương, là Lâm muội muội nghe được chuyện này, chủ động cho ta mượn 200 lượng bạc. Nay bạc chờ sau này sẽ chậm chậm trả lại nàng không muộn." Nghe thấy lời ấy, Mai Di nương không khỏi nói ra, "Lâm cô nương tâm địa thiện lương, tại chúng ta thời điểm khó khăn nhất giúp một cái, phần ân tình này, ngươi muốn ghi ở trong lòng. Chỉ là một chút cho mượn nhiều bạc như vậy, cũng không biết bao lâu mới có thể trả lại. Tông ca nhi ngươi nên nghe ta, không mua kia đồ bỏ nhân sâm, ở đâu phải tốn này hứa bạc hơn. Giả Tông không khỏi cười nói, nương, chờ ta sang năm khảo thủ công danh, 200 lượng bạc cũng không đáng cái gì. Phần ân tình này, ta tự sẽ nhớ cho kỹ. Nương, ngươi trước nghỉ một lát tự đi, Thải Nhi cùng Hồng Tụ đi đi sát thuốc. Đợi các nàng sát hảo dược, ta sẽ gọi ngươi. Mai Di nương khẽ gật đầu, nhắm mắt lại, mê man tiếp đi. Sau nửa canh giờ, Thải Nhi bưng lấy nấu xong lạnh ấm chén thuốc đi đến, nhẹ nhàng tỉnh lại Mai Di nương, phục thị nàng ăn vào. Ăn vào dược sau đó, Giả Tông phát hiện, Mai Di nương thần sắc dường như một chút tốt lên rất nhiều. Giả Tông không khỏi lắc đầu, hắn tất nhiên là hiểu rõ, đây chẳng qua là tác dụng tâm lý thôi. Canh này dược cũng không phải tiên đan, nơi nào có tốt nhanh như vậy đạo lý. Thấy Mai Di nương lại ngủ thật say, Giả Tông lặng yên đứng dậy, về đến chính mình sân. Đi vào thư phòng, Giả Tông tiếp tục can lên tứ thư ngũ kinh tới. Sát trời âm tối xuống, Hồng Tụ lặng yên đi tới, đốt lên nến. Đồng thời pha trà, phóng tới Giả Tông bên cạnh. Không biết qua bao lâu, Nên Xuân cùng Thám Xuân tỷ muội hai người, đúng là cùng nhau tới trước. Hai người này ngược lại là khách quý ít gặp, Nên Xuân cùng hắn là cùng cha khác mẹ huynh muội, vậy chưa từng tới hắn viện này mấy lần. Về phần Thám Xuân, đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Giả Tông đội vàng đứng dậy nên nói, hai vị muội muội thế nhưng khách quý ít gặp, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Hồng Tụ, dâng trà. Thám Xuân cười nói, Tông Tam ca, người ta huynh muội trong lúc đó, không cần như thế. Ta cùng nhị tỷ tỷ nghe nói Di nương bệnh, cố ý qua tới thăm, không ngờ Di nương đúng là ngủ rồi. Đúng rồi, đây là ta cùng nhị tỷ tỷ một chút tâm ý, mỗi người 10 lượng bạc. Tông Tam ca cầm mua chút ít tư bổ phẩm, tốt cho Di nương bồi bổ thân thể. Giả Tông cũng không từng ngờ tới, nên Xuân cùng Thám Xuân tỷ muội hai người, đúng là cho mình tiễn bạc đến rồi. Chắc là các nàng theo Lâm muội muội chỗ nào nghe được Mai Di nương sinh bệnh tin tức. Hắn hai vị này muội muội đều là con thứ. Mặc dù cũng thở nhỏ bị giả mẫu nuôi tại bên người, địa vị ngược lại cao hơn hắn một bậc. Nhưng mà hai người này cũng đều là không có tiền. Nhị muội muội Nên Xuân thì không cần phải nói, nàng là sợ sệt loại người sợ phiền phức, nàng tiền tiêu hàng tháng, hơn phân nửa đều bị nhũ mẫu cùng mấy cái lao bà tử tham mà đi. Tam muội muội Thám Xuân tuy nói mới từ khôn khéo trí từ cao, thế nhưng vậy không chịu nổi Triệu Di nương ba ngày hai bữa đi náo nàng, nàng tất nhiên là cấp cho Triệu Di nương một bộ phận. Tam muội muội Thám Xuân thì cũng thôi đi, nhị muội muội Nên Xuân xuất ra 10 lượng bạc đến, quả thực không dễ. Nguyên lai này lạnh như băng trong phủ đệ, hay là có mấy cái người lương thiện, còn là có nhân tình bị. Giả Tông cũng không có chối từ, hắn nói cảm ơn, đa tạ hai vị muội muội, bạc cùng tâm ý của các ngươi, ta cũng nhận. Về sau hai vị muội muội gặp được sự tình gì, cứ đến tìm ta. Thấy Giả Tông không chút do dự nhận lấy, Nên Xuân sinh lòng hoan hỉ. Thám Xuân muốn cho là còn muốn từ chối trải qua Tông Tam ca mới biết nhận lấy, không ngờ tới hắn đúng là sảng khoái như vậy thì nhận, ngược lại để nàng không khỏi lại xem trọng Giả Tông ba phần. Tỷ muội hai người nói một chút lời nói, liền đứng dậy cáo tử. Chương 14, Kinh Lôi chương 14, Kinh Lôi Giả Tông tương Nên Xuân, Thám Xuân tỷ muội hai người đưa ra cửa đi. Về đến thư phòng, vừa nhìn không có vài lần thư, lại có một người bất ngờ đến. Lần này tới, lại là có chút thời gian không có phản ứng hắn Giả Hoàn. Giả Tông không khỏi cười nói, Hoàn huynh đệ đến rồi. Nhanh mau mời ngồi, Hồng Tụ dâng trà. Giả Hoàn hừ một tiếng nói ra, không cần lên trà, ta nói một câu thì đi. Môn này nói xong, Giả Hoàn lưu luyến không rời địa tử trong ngực lấy ra túi leo đến. Sau đó xôn xao một tiếng đem bên trong tiền đồng tất cả đều ngã xuống trên mặt bàn. Giả Hoàn không khỏi nói ra, Tông Lão Tam, ta nghe nói Mai Di nương ngã bệnh, ngươi không có tiền bốc thuốc. Những này là ta nhiều năm như vậy để dành tới thể mình tiền, tổng cộng có 1,236 văn. Số tiền này, ngươi lấy trước đi dùng đến. Nhớ kỹ, số tiền này cũng không phải tặng cho ngươi, chỉ là cho ngươi mượn. Chờ ngươi có tiền, là phải trả, còn muốn tính lợi tức. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần. Hiện tại ngươi phải biết, ai mới chính thức đối với ngươi đã khỏe a? Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo ta, tất nhiên có chỗ tốt của ngươi. Bây giờ làm sao? Nay Hùng Hải Tử vẫn là trước sau như một khiến người ta ghét ác kia vênh vang đắc ý tư thế, trái ngược với hắn không phải lấy ra hơn 1000 văn tiền, mà là xuất ra hơn 1000 lượng bạc tựa như. Bất quá, này 1000 nhiều văn tiền, lại là hắn toàn bộ tích xúc. Gia hỏa này, mặc dù 10 phần ghét, nhưng tâm địa cũng không hỏng, đồng thời thật sự đưa hắn trở thành bằng hữu. Đương nhiên, cũng có thể là đưa hắn trở thành tiểu tùy tùng cũng chưa biết chừng. Giả Tông nhìn Giả Hoàn, hồi lâu không nói gì. Giả Hoàn cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Giả Tông bả vai nói ra, ngươi sẽ không cần cảm động, ta Hoàn Tam gia vẫn luôn là hay giúp đỡ người khác người. Tiền này ngươi không cần phải gấp gáp còn và khi nào có tiền trả lại ta cũng không mượn. Tốt, trà. Ta thì không uống, ta liền trở về. Giả Tông một mực đem Giả Hoàn đưa ra cửa đi, ở ngoài cửa, Giả Tông nói với Giả Hoàn, Hoàn huynh đệ, đa tạ. Giả Hoàn vui mừng mà nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, hai ta quan hệ thế nào? Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Đúng, tiền này là ta cho ngươi mượn, vẫn là phải trả cho ta. Giả Tông khẽ cười nói, ta biết, tất nhiên là hội trả lại cho ngươi. Đưa tiễn Giả Hoàn sau đó, Giả Tông vừa đi hồi trong viện, đột nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, Giả Tông không khỏi dùng mình một cái. Sau một khắc, trên mặt hắn, trên tay còn có chỗ cổ, chợt thấy có tinh mịn hạt mưa rơi xuống. Bầu trời đúng là rơi ra mưa lâm râm. Nơi chân trời xa, có một cái như ẩn như hiện ánh sáng thoáng hiện, một tiếng trầm thấp tiếng sấm tùy theo truyền đến. Rất nhanh, hạt mưa càng phát ra dày đặc. Chân trời hạt sương tránh, cũng không ngừng sáng lên, đồng thời khoảng cách càng ngày càng gần, tiếng sấm cũng theo đó càng lúc càng lớn. Giả Tông sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn bận bịu chạy về trong phòng, Mệnh Hồng Tụ tìm ra một thân giày y phục mặc lên, cầm lấy luận ngự thì đi ra ngoài. Hồng Tụ liền vội vàng hỏi, Tam gia, bên ngoài đổ mưa rồi, thiên lại đã trễ thế như vậy, ngươi là muốn đi nơi nào? Giả Tông không khỏi nói ra, mẹ ta sợ sẽ đánh, ta đi bồi tiếp nàng. Ngươi không cần chờ ta, chính mình ngủ trước liền tốt. Hồng Tụ vậy nghĩ tới, Mai Di Nương quả thực sợ sấm đánh. Bây giờ Mai Di Nương lại tại mang bệnh, nếu là lại bị kinh sợ dọa, sợ là bệnh tình đều muốn tăng thêm. Hồng Tụ đội vàng nói, Tam gia không ngủ, ta cái này làm nha hoàn há có ngủ trước đạo lý? Ta đi theo Tam gia một khối quá khứ. Giả Tông không khỏi cười nói, như này lôi một đêm không dừng lại, ta một đêm cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Ngươi bồi tiếp ta, ngày mai ai hầu hạ mẹ ta? Nghe ta, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Nghe thấy lời ấy, Hồng Tụ cũng chỉ đành dừng thân lại. Không bao lâu, Giả Tông đi vào sân của Mai Di Nương. Lúc này, Mai Di Nương đã bị tiếng sấm bừng tỉnh, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Nhìn thấy Giả Tông, Mai Di Nương nhịn không được hỏi, Tông ca nhi, lúc này sao ngươi lại tới đây? Giả Tông không khỏi nói ra, nương, ta mỗi ngày thượng xét đánh, thì chạy tới bồi tiếp ngươi. Mai Di Nương nghe xong không khỏi cười nói, ngươi đứa nhỏ này, này lôi nếu là một đêm không ở, hẳn là ngươi còn muốn theo giúp ta một đêm hay sao? Nương còn chưa như vậy dễ hỏng, nơi đó liền sợ đến trình độ như vậy. Ngươi mau trở về sớm đi nghỉ ngơi đi. Thái Nhi cũng nói, Tam gia một mực trở về, có ta bồi tiếp Di Nương đâu. Không ngại chuyện. Giả Tông nói ra, Thái Nhi, bên ngoài mưa rơi tuy nói không lớn, nhưng liên tục không dứt, sợ là nhất thời nửa khắc không dừng được. Như đánh lên một đêm lôi, ngươi lẽ nào một đêm không ngủ được? Ngươi một đêm không ngủ, đến mai nào có tinh thần và thể lực lại hầu hạ mẹ ta? Bởi vậy, ta ở chỗ này bồi tiếp liền tốt, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi. Mai Di Nương không khỏi nói ra, Tông ca nhi, nương ai đều không cần cùng, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Mai Di Nương một câu nói còn chưa dứt lời, trong phòng ngoài phòng đột nhiên sáng như ban ngày. Giang giác. Theo sát lấy, một tiếng sấm khổng lồ tùy theo mà đến. Mai Di Nương bị dọa dùng mình một cái, dường như kêu lên sợ hãi. Giả Tông vội vươn tay cầm tay của nàng, Mai Di Nương lúc này mới an tâm một chút. Giả Tông không khỏi nói ra, nương, ngươi ở chỗ này bị dọa dẫm phát sợ, ngươi cảm thấy ta trở về, năng lực yên tâm thoải mái bình yên chìm vào giấc ngủ sao? Thái Nhi, ngươi nghe ta, sớm chút nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không tốt, đến mai sao hầu hạ mẹ ta? Mai Di Nương gật đầu nói, Thái Nhi, nghe Tông ca nhi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Thái Nhi đành phải nói ra, đúng, Di Nương. Thái Nhi đi ngủ trước, trong phòng nến cũng không có dập tắt. Mai Di Nương sợ xét đánh đêm, lưu một chiếc ánh nến, sẽ để cho nàng an tâm chút ít. Giả Tông một tay nắm lấy Mai Di Nương tay, khác một tay cầm Luận Ngữ lặng lặng đọc qua. Một đêm này mặc dù tiếng sấm không ngừng, nhưng dường như là bởi vì cầm con trai mình tay, một đêm này Mai Di Nương lại ngủ mười phần an ổn an tâm. Mãi cho đến sắc trời hơi sáng, tiếng mưa rơi mới dần dần thu, tiếng sấm vậy dừng lại. Mai Di Nương vẫn chưa có tỉnh lại, Giả Tông cũng không dám rút tay ra ngoài, chỉ sợ đánh thức nàng. Lại qua gần nửa canh giờ, Mai Di Nương phương tỉnh lại, phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Nàng vội nói, "A, Tông ca nhi ngươi đúng là tại ta chỗ này chờ đợi một đêm, mệt chết ngươi đi. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi thêm, hôm nay thì xin phép, đừng đi học đường đi." Lúc này, Thải Nhi vậy rời giường đi tới. Đứng dậy, Giả Tông chỉ cảm thấy toàn thân cùng bị rỉ một đau nhức. Hắn hoạt động một phen thân thể, chính mình cũng cảm thấy tinh thần không tốt, chính là đi học đường, sợ cũng chống đỡ không nổi. Hắn không khỏi nói ra, vậy ta liền dốc lòng cầu học trong nói với một ngày nghỉ đi, nương, Hải Nhi xin được cáo lui trước. Đang muốn đi ra ngoài lúc, Giả Tông đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi nói với Thải Nhi, đúng, hai ngày này, Di Nương sợ không có gì khẩu vị. Ngươi đi nói cho nhà bếp, hai ngày này, mỗi bữa cho Di Nương nấu một nồi cháo kê kỵ tử táo đỏ. Chúng ta bình thường cũng không muốn cái gì, thú Di Nương bệnh. Cháo gạo cũng không phải thứ đăng giá, các nàng đoạn sẽ không cự tuyệt. Thái Nhi mặt lộ vẻ chần chờ, sau một lát mới là nói ra, được rồi, Tam gia. Giả Tông về đến chính mình sân, lúc này Hồng Tụ cũng đã rời giường. Chương 15, Lập Uy, Thượng, chương 15, Lập Uy, Thượng, nhìn thấy Giả Tông, Hồng Tụ nói gấp, Tam gia một đêm không ngủ, lúc này mới trở về, nghĩ là mệt mỏi, Tam gia nhanh đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Giả Tông nói ra, Hồng Tụ, ngươi đi phía trước tìm Hoàn huynh đệ, nhường hắn giúp ta tại học lý nói với một ngày nghỉ. Hồng Tụ gật đầu nói, được rồi, Tam gia. Ta trước hầu hạ ngươi ngủ liền đi qua. Giả Tông rửa mặt một phen, Hồng Tụ lại hầu hạ hắn nằm ngủ. Sau đó Hồng Tụ đi đến phía trước, tìm được Giả Hoàn vừa mang hộ giả sự việc báo cho biết cùng hắn. Giả Hoàn nghe, không khỏi vô cùng thất vọng. Hôm qua hắn khó khăn hào phóng một lần, buổi tối một đêm đều chưa từng ngủ an tâm. Một hồi bị chính mình hào sảng đại khí cảm động, một hồi liền sợ Giả Tông không trả tiền hắn. Hôm nay mắt buồn ngủ tỉnh táo địa từ trên giường đứng lên, Giả Hoàn đã không kịp chờ đợi muốn tại Giả Tông trước mặt biểu hiện một phen. Không ngờ Giả Tông hôm nay lại tìm hắn mang hộ giả. Giả Hoàn dầu dĩ không vui địa đồng ý tiếp theo. Đón xe đi học đường, Giả Hoàn đi trước tìm Giả Đại Nho, giúp Giả Tông xin nghỉ. Làm Giả Đại Nho biết được, Giả Tông vì mẹ bị bệnh lại e ngại tiếng sấm, liền một đêm không ngủ, thủ hộ mẹ. Nhìn không được thở dài, quả là trí thuần con người trí hiếu, thánh hiền thời cổ, vậy không gì hơn cái này đi. Chính là so với nhị thập tứ hiếu, cũng không kém bao nhiêu. Nghe Giả Đại Nho như thế tán dương Giả Tông, Giả Hoàn trong lòng lại là vui vẻ lại là khâm phục. Ước chừng là vừa sợ huynh đệ khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ tâm thái. Hắn vốn là giấu không được chuyện, về đến học đường, thừa dịp Giả Đại Nho còn chưa tới lên lớp công phu, đã sớm tuyên dương tất cả học đường không ai không biết. Lại nói Giả Tông nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thật say. Chờ hắn tỉnh lại, đã là đến trưa. Từ trên giường đứng lên, rửa mặt một phen, Giả Tông liền đến Tây viện thăm hỏi Mai Di Nương. Giả Tông thấy Mai Di Nương thần sắc so với hôm qua khá hơn một chút, có thể thấy được bắt dược dậy rồi hiệu dụng. Giả Tông không khỏi hỏi, "Nương, ngươi cảm giác thế nào? Có thể nhẹ nhanh một chút?" Mai Di Nương cười nói, tốt hơn nhiều, tốn này hứa bạc hơn, sao có thể một chút công hiệu không thấy. Giả Tông không khỏi nói ra, nếu như thế, có thể thấy được thuốc này là đúng chứng. Tiếp xuống nương muốn sống tốt uống thuốc và dưỡng hảo thân thể, không cần thiết giống như trước như vậy vất vả. Mai Di nương đang muốn nói chuyện, Thải Nhi cùng Hồng Tụ bưng lấy đồ ăn đi đến. Giả Tông cũng không nhìn thấy cháo kê kỵ tử táo đỏ, không khỏi giận tái mặt tới hỏi, Thải Nhi, sao, ngươi không có hướng phòng bếp muốn cháo gạo? Thải Nhi bội nói, Tam gia, ta làm sao không muốn? Chỉ là nhà bếp bên ấy không cho làm, còn nói rất nhiều lời khó nghe, ta. Hồng Tụ nói theo, đúng vậy a, Tam gia, các nàng nói có thể khó nghe, cả đám đều rất xấu. Nghe đến đó, Giả Tông sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn không khỏi đứng dậy đi ra ngoài. Mai Di nương bội hô, Tông ca nhi, ngươi làm cái gì đi? Giả Tông hơi cười một chút nói ra, nương, đã là Thải Nhi nếu không cho, kia ta tự mình quá khứ muốn, không tin các nàng còn không cho làm. Mai Di nương bội nói, Tông ca nhi, ngươi mau trở lại, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Nương vậy không thích uống cháo gạo, không cần cũng được. Giả Tông nói ra, nương, ngươi ăn trước, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Ngươi hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới, ta muốn là một vị mềm yếu, sợ bọn họ về sau càng phát ra muốn lên mũi lên mặt. Giả Tông vừa nói vừa chạy ra ngoài, nói dứt lời người đã đi ra ngoài, Mai Di nương gọi chỉ không kịp. Mai Di nương bội nói, hai người các ngươi, cho Tông ca nhi nói những lời kia làm cái gì? Các ngươi nhanh cùng đi lên xem một chút, lôi kéo Tông ca nhi đừng để hắn gây chuyện, cũng đừng nhường hắn ăn phải cái lô bốn. Thải Nhi cùng Hồng Tụ bận bịu đáp một tiếng, đứng dậy hướng ra phía ngoài đuổi theo. Giả Tông trong lòng kỳ thực cũng không có quá mức phẫn nộ. Vinh Quốc phủ bên này những thứ này người làm trong nhà, từng cái nâng cao dâm thấp, ngay cả Vương Hy Phượng cũng đều kiêng kỵ bọn hắn. Dùng Vương Hy Phượng lời nói, những người này đều là tọa sơn quan hổ đấu, mượn đao giết người, dẫn phong thổi lửa, đứng làm mờ, đạp đổ bình dầu không đỡ, đều là toàn bộ treo tử võ nghệ. Mà chính mình vốn là cái tiểu trong suốt, trước đó vài ngày tức thì bị Giả Mẫu chỗ không thích. Nhà bếp những người kia tự nhiên càng phát ra không đem hắn để ở trong mắt. Mà Giả Tông vậy đang muốn cầm những người này khai đao lập uy, muốn sửa đổi hắn bây giờ lung túng tình cảnh, chỉ là khảo thủ công danh còn chưa đủ, còn cần làm ra mấy món hung ác chuyện đến mới thành. Môn này nghĩ, chưa phát hiện ở giữa Giả Tông liền đi tới băng ngoài cửa phòng. Tình cờ nghe được bên trong mấy cái bà đang ở bên trong kéo đầu lưỡi, đồng thời dường như chính nói đến hắn. Giả Tông ngược lại không gấp nhìn vào trong, đứng ở ngoài cửa nghe. Tiếp đó, hắn liền nghe đến một bén nhọn cay nghiệt âm thanh nói ra, ta nhổ vào, cái đó tiểu lãng đệ tử còn nói cái gì là các nàng Tam gia nhường đến muốn, cái gì tốt hạ lưu đồ vật. Vẫn đúng là đem mình làm ra. Chó hoang tào làm cho người ta ngại đồ chơi, chính mình cha ruột ghét bỏ, lão tổ tông không thích, lại có lần sau, sợ là trực tiếp liền bị đuổi ra phủ đi. Ngay cả có diện mạo quản sự cũng không bằng, còn ở trước mặt ta mạo xưng cái gì chủ tử. Một thanh âm khác nói ra, Tần Hiển gia, người ta dù sao cũng là giả gia chủng, nếu như cương quyết thật đến cửa não, sợ là ngươi phải thua thiệt. Thú hổ cũng bất quá là một nồi cháo gạo chuyện, vừa không khó khăn vậy không đáng giá bao nhiêu tiền, cần gì phải đem sự việc làm tuyệt. Tần Hiển gia lập tức hừ nói, hắn tính là gì cái thá gì, ta sẽ sợ hắn. Một cái khác bà vỗ tay cười nói, Tần gia tẩu tử làm như thế vậy là có dụng ý, trước đó vài ngày lao ra liền là bởi vì này tông lão tam nguyên nhân, đánh bảo ngọc dừng lại. Bởi vậy nhất định trêu đến phu nhân cùng Liễn Nhị mãi mãi ghét bỏ, bây giờ Tần gia tẩu tử đi theo giẫm lên hắn một cước, chắc hẳn là muốn nhờ vào đó để lấy lòng phu nhân cùng Liễn Nhị mãi mãi đấy. Nghe đến nơi này, Giả Tông coi như là nghe rõ chưa vậy. Hợp lấy chủ mưu chính là cái này Tần Hiển gia, tên này ngược lại là có chút quen hay. Làm Vinh Quốc phủ bên này đại quan viên xây thành sau đó, nay Tần Hiển gia cầm cố cái gác đêm bà. Không ngờ rằng lúc này ngược lại là tại bên trong nhà bếp làm việc. Phía sau còn cùng Liễu gia tranh đoạt qua nhà bếp quản sự trước, chẳng qua cuối cùng bại ra. Cái này Tần Hiển gia, hay là nên xuân trong phòng đại nha đầu tư Kỳ Thẩm Lương. Chẳng qua chẳng cần biết nàng là ai, tất nhiên dám chọc chính mình, nhất định phải đánh nhường nàng biết đau mới tốt. Ho khan một tiếng, Giả Tông nhấc chân đi vào. Trong phòng chúng bà bận bịu quay đầu đi xem, phát hiện người tới chính là các nàng chính thảo luận nhân vật chính Giả Tông. Nhóm này bà trên mặt lập tức lộ ra ngượng ngập chi sắc. Phía sau nói người, bị người trong cuộc nghe vừa vặn, chính là các nàng ra mặt dày, lúc này cũng cảm thấy trên mặt một hồi phát sốt. Giả Tông không khỏi hướng Tần Hiển gia nhìn lại, chỉ thấy nàng cao cao xương gò má, hai mắt thật to, mặt dài lại gầy gò, đôi môi thật mỏng, nhìn xem diện mạo chính là cái không dễ đối phó. Giả Tông đứng vững, nhóm này bà bước lên phía trước chào nói, gặp qua Tam gia. Giả Tông từ tốn nói, không cần đa lễ, ta đến đây chính là hỏi các ngươi một chuyện. Mai Di nương bây giờ bệnh, ta nhường nha hoàn mà nói cho các ngươi, mấy ngày nay mỗi bữa nấu một nồi cháo kê kỵ tử táo đỏ. Nghe nha hoàn trở về nói, các ngươi không chịu nấu, không biết là duyên cớ gì. Chương 16, Lập Uy, hạ, chương 16, Lập Uy, hạ. Giả Tông cũng không có thanh sắc câu lệ, cũng không từng cuồng loạn, hắn chỉ là đứng một cách tiến tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Nhưng mà dạng này Giả Tông lại là cho một đám bà nhóm đem lại áp lực lớn. Tông Tam gia dường như trở nên không đồng dạng đấy. Hẳn là Tông Tam gia là đọc thư khai khiếu hay sao? Lúc này, một đám bà không khỏi cũng hướng Tần Hiển gia nhìn lại. Chuyện này vốn là Tần Hiển gia ra mặt tự tuyệt. Mặc dù cái khác bà cũng chưa chắc rồi sẽ cho nấu cháo, nhưng mà các nàng còn chưa kịp ra mặt, liền bị Tần Hiển gia đoạt trước. Lúc này, các nàng đương nhiên sẽ không đem trách nhiệm ôm đến trên người mình tới. Tần Hiển gia sắc mặt khó coi, không biết nói thầm hai câu gì, mở miệng nói, Tông Tam gia cho bẩm, cũng không phải lão bà tử không muốn làm Mai Di nương nấu cháo. Chúng ta chỗ này vừa muốn chuẩn bị lão tổ tông đồ ăn, lại muốn dự bị đại lão gia, đại thái thái, lão gia, phu nhân, còn có Liễn Nhị mãi mãi, Châu đại mãi mãi cũng bảo nhị gia, các vị tiểu thư đám người cầm nước. Chính là phía dưới đại nha đầu nhóm, vậy thường xuyên muốn đông muốn tây. Bây giờ nhà bếp trong chỉ có ngần ấy tử người, chính là một người chém thành hai khúc vậy không đủ dùng, ở đâu đỡ được những thứ này. Như Tông Tam gia quyết tâm muốn cháo, một mực đi tìm lão tổ tông, chỉ cần lão tổ tông mở kim khẩu, chúng ta tất không dám trái lời. Lão tổ tông không mở miệng, ngươi chính là tới tìm chúng ta cũng vô dụng, chính là náo đến lão tổ tông nơi đó đi, lão bà tử cũng là lời nói này. Tần Hiển gia rất hiển nhiên cũng không từng đem giả tông để vào mắt, thậm chí ngay trước mặt giả tông, cũng dám đem Mai Di nương biếm ngay cả những kia đại nha hoàn cũng không bằng. Nàng lại đặt mọi thứ đều đẩy lên giả mẫu trên người, nói rõ chỉ cần giả mẫu không mở miệng, nàng thì tuyệt đối sẽ không làm Mai Di nương nấu cháo. Nàng là liệu định giả mẫu ác tông lão tam, này tông lão tam là quả quyết không dám nháo đến giả mẫu mặt đi trước. Nghe xong Tần Hiển gia lời nói, giả tông sắc mặt lạnh lẽo, hắn tiến lên hai bước, đi đến Tần Hiển gia trước người. Tần Hiển gia cơ thể có chút cứng ngắc, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, chẳng qua như cũng không chút đem giả tông để ở trong lòng. Nàng liệu định tông lão tam không dám làm lớn chuyện, nếu như cương quyết thật làm lớn chuyện, thua thiệt nhất định là tông lão tam. Đương nhiên, nàng vậy rơi không đến xong đi. Nhưng tông lão tam vốn là người nhát gan sợ phiền phức, nàng không tin tông lão tam thật sự dám náo. Sau một khắc, giả tông nhón chân lên đến, đột nhiên một cái tát hung hăng rút đến Tần Hiển gia trên mặt. Tần Hiển gia lập tức bị rút lui lại mấy bước, suýt nữa té lăn trên đất. Nàng một bên gò má nhanh chóng sưng lên, năm cái chỉ ấn có thể thấy rõ ràng. Giả tông tay phải đều bị chấn run lên, nhịn không được lắc lắc bàn tay. Một tát này trực tiếp đem Tần Hiển gia đánh cho hồ đồ, cái khác bà cũng đều kinh ngạc không thôi. Các nàng đoạn không ngờ rằng, một thằng nhát gan sợ phiền phức tông lão tam, thế mà còn có như thế hung tàn một mặt. Tần Hiển gia run lên hồi lâu, đột nhiên khóc lóc om sòm nói, ta thích ông trời giả a. Nhà ta mấy đời người toàn tâm toàn ý phục thị chủ tử, không nghĩ tới hôm nay đúng là bị đánh. Mấy đời mặt mũi cũng không có, ta cũng không có mặt tiếp tục sống. Không thiếu được muốn đi đại lao ra chỗ nào cầu một công đạo. A a a a. Tần Hiển ra một bên gào khan, một bên xáo trộn tóc, rút lui loạn y phục trên người, một bên đi ra ngoài, quả nhiên là muốn đi giả xá chỗ nào kiệt áo. Lúc này, chúng bà cũng không khỏi hướng giả tông nhìn lại. Các nàng tự nhiên cũng biết rõ giả xá vị đại lão này ra bản tính, một sáng Tần Hiển ra quả thực đi kiệt áo, đại lao ra sợ là muốn đem tông lão tam đánh gần chết. Các nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, giả tông phải thu xếp như thế nào. Tiếp đó, các nàng liền nghe được, giả tông cười lạnh một tiếng nói ra, được, ta cũng đang muốn đến lao ra trước mặt bẩm báo một hai đâu. Vừa rồi ở bên ngoài, ta nghe được ngươi mắng ta là chó hoang tạo, cũng là mắng lao ra là chó hoang. Ta ngược lại thật ra nghĩ đi hỏi một chút lao ra, không biết vì bột đục chủ là cái gì tội danh. Lời nói này nói xong, Tần Hiển ra bị dọa ngay cả gào khan đều quên. Nàng thế nhưng nhà của giả gia sinh con, một sáng nhục mạ chủ tử tội danh ngồi vững, chính là bị đánh chết đều là chết vô ích. Thậm chí nàng toàn ra người đều sẽ bị đuổi đi điển trang đi làm ruộng. Nay tội danh, nàng là tuyệt đối không đảm đương nổi. Tần Hiển gia vội nói, ta không biết Tam gia đang nói cái gì, ta chưa từng nhục mạ qua Tam gia. Tam gia sẽ không cần vu oan với ta, không tin ngươi hỏi một chút đại gia hỏa, ta có hay không có mắng qua Tam gia. Nghe được Tần Hiển gia lời nói, chung quanh bà lắc đầu liên tục không thôi, đều nói không nghe được. Nhục mạ chủ tử, cái này có thể là không tầm thường đại tội. Mặc kệ Tần Hiển gia được không được gỡ chuộng, giờ khắc này các nàng cũng sẽ buông xuống tư đoán, nhất trí đối ngoại. Giả tông cười lạnh nói, ta chính thay nghe được, há hội lưu thác. Chuyện thế này, chỉ cần ta nói với đến lão gia trước mặt, lão gia nhất định là sẽ phái người đến điều tra. Ngươi cảm thấy nơi này tất cả mọi người cũng sẽ vì ngươi giấu giếm hay sao? Ngươi bình thường làm người làm sao, lẽ nào ngươi trong lòng mình không rõ ràng? Bất ở chỗ này làm ngươi xuân tu đại mộng. Đi, đi với ta thấy lão gia. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, tại chúng ta trong phủ, nô bộc nhục mạ chủ tử, rốt cục là bực nào tội danh. Dứt lời, giả tông trực tiếp thân tay nắm lấy Tần Hiển gia cổ tay, lôi kéo nàng thì đi ra ngoài. Giả tông mặc dù là nửa đại tiểu tử, nhưng mà cũng có 7 điểm thể chất. Mà Tần Hiển gia lại là cái đã có tuổi phụ nhân, khí lực nàng đúng là không có giả tông đại, bị giả tông lôi kéo, lập tức không tự chủ được lảo đảo tiến lên. Tần Hiển gia lập tức bị dọa gần chết, lúc này, nàng nào dám đi gặp mặt giả xá. Chỉ cần giả xá phái người đến kiểm tra, nàng mắng chửi người sự việc nhất định là không đạt được. Một sáng ngồi vững cái tội danh này, nàng toàn ra coi như thảm rồi. Nàng liên tục không ngừng té ngồi trên mặt đất khóc lớn đại náo, một bên hô hào, Tam gia một mực đánh chết ta tốt, ta là quả quyết sẽ không đi. Lúc này, chung quanh bà vậy liền đội vàng tiến lên căng ngăn. Lúc này, Thải Nhi cùng Hồng Tụ hai cái nha đầu vậy chạy tới. Các nàng nhất thời không có hiểu rõ tình huống, chẳng qua thấy Tam gia cũng không từng ăn thiệt thòi, liền tránh ở bên ngoài nhìn lên náo nhiệt. Những thứ này bà, có đang khuyên Tần Hiển gia, có đang khuyên giả tông. Tần gia tẩu tử, tiếp tục náo loạn, thua thiệt vẫn là ngươi. Tam gia là cái thiện tâm, ngươi cho Tam gia dập đầu nhận lầm, Tam gia chẳng lẽ còn năng lực không cho ngươi một đầu sinh lộ hay sao? Chẳng phải là như thế cái Lý Nhi? Chuyện này bản thân liền là ngươi làm không đúng, Tam gia thế nhưng chủ tử, chỉ là muốn cái cháo kê kỷ tử táo đỏ ngươi còn ra sức khước tử, cũng khó trách Tam gia phát như thế hỏa hoạn đâu. Tần Hiển gia, ngươi nếu không nhường Tam gia ngôi giận, Tam gia quả thực nháo đến đại lao ra nơi đó đi, ngươi chẳng lẽ không biết hậu quả? Tam gia, Tần Hiển gia bị mỡ heo che tâm, nhất thời làm chuyện hồ đồ, ngươi đại nhân không nhớ người qua, tạm tha nàng cái này bị. Lúc này, Tần Hiển gia càng phát ra sợ. Nàng bận bịu từ dưới đất trở mình ngồi dậy, dập đầu nhận tội nói, Tam gia bất giận, Tam gia bất giận. Ngàn sai vạn sai, đều là lão bà tử nhất thời hồ đồ, mới làm xuống chuyện như thế tới. Còn xin Tam gia đại nhân không chấp tiểu nhân, tha lão bà tử cái này bị. Về sau lão bà tử làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp Tam gia ân tình. Chương 17, chuẩn bị chương 17, chuẩn bị giả tông nhìn Tần Hiển gia, Từ Tốn nói, ngươi nhục mạ chủ tử, sai lầm thật không nhỏ. Vốn là muốn đem ngươi loạn côn đánh chết, đem ngươi một nhà cũng đuổi đi điển trang trồng trọt. Chẳng qua ai bảo tam gia tâm ta thiện, không thể gặp người cầu xin tha thứ. Như vậy đi, ngươi tử phiến 20 cái to mồm, ta liền tha thứ ngươi cái này bị thì thế nào? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi nếu không nắm chắc được lời nói, vậy đừng trách ta không có cho các ngươi người một nhà cơ hội. Tần Hiển gia lập tức nói, đa tạ tam gia ân không giết. Cách, cách, cách. Tần Hiển gia tả hữu khai cùng, chính mình phiến dậy rồi cái tát vào mặt mình. Nàng quả nhiên là sợ, bởi vậy ra tay vô cùng ác độc, không dám lưu một chút sức lực. Không mấy lần, chẳng những hai bên má cao sừng, khóe miệng vậy rất nhanh thấm ra máu tươi. Mà Giả Tông liền như thế không vui không buồn mặt không thay đổi nhìn. Mà Giả Tông bực này diễn xuất, càng phát ra nhường một đám bà nhóm vì đó kính sợ không thôi. Vị này Tông Tam gia, quả nhiên là kẻ hung hãn. Về sau cho dù không định bợ hắn, cũng là thiếu chọc hắn vi diệu. Thải Nhi cùng Hồng Tụ hai cái nha đầu, thì là ở phía sau nhìn xem mặt mày hớn hở, vui vẻ không thôi. Không bao lâu, Tần Hiển gia phiến xong rồi 20 cái to mồm, tạ ơn nói, đa tạ Tam gia từ bi, tha lão bà tử một nhà. Lão bà tử cái này đi nấu cháo, và nấu xong, tự mình cho Tam gia đưa qua. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Giả Tông gật đầu một cái, quay người liền đi, đi tới cửa, đống nhiên lại dừng lại nói ra, ta biết trong lòng ngươi nhất định tồn lấy oán hận, nếu ngươi tại trong cháo động tay chân, hoặc là ở bên trong nôn đàm phong cái gì đổ không sạch sẽ vào trong, trừ phi ngươi có thể làm thiên ý vô phùng, không bị một người nhìn đi. Nếu không, chỉ cần có người cho ta mật báo, các ngươi người một nhà, thì cũng đi điển trang trồng trọt đi thôi. Tần Hiển gia bị Giả Tông lời nói này dọa run một cái, nàng vừa rồi trong lòng thật nghĩ qua như vậy, một hồi nấu cháo, nhất định phải hướng bên trong nôn mấy ngụm đàm, làm điểm bẩn vật đi vào không thể. Không ngờ đúng là bị này Tông lão ta một chút thì đoán trúng tâm sự của nàng, nàng không khỏi một chút tắt kiểu này tâm tư xấu xa. Nàng bận bịu sợ hãi nói, Tam gia yên tâm, lão bà tử nào dám làm loại chuyện này. Quả quyết sẽ không. Giả Tông cười lạnh một tiếng, thẳng bước nhanh mà rời đi. Thải Nhi cùng Hồng Tụ tượng hai cái chó săn, chăm chú đi theo sau Giả Tông. Thải Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nói ra, "Oa, Tam gia hảo thủ đoạn." Lại nương Tần Hiển ra cái đó ác bà nương chính mình mà ai, vừa nãy ta nhìn xem không biết nhiều hạ giận đâu. Hồng Tụ gật đầu nói, "Còn không phải thế sao thế nào, không tới nhà bếp trước đó, ta còn vì Tam gia lau một vệt mồ hôi đâu. Không ngờ rằng Tam gia lại còn có loại thủ đoạn này." Giả Tông hơi cười một chút nói ra, "Nếu không phải nàng làm quá mức, ta ở đâu muốn dùng loại thủ đoạn này. Chẳng qua như vậy cũng tốt, đánh cho một quyền mở, đỡ phải trăm quyền tới. Chờ chuyện này lan truyền ra ngoài, về sau chắc hẳn liền không có bao nhiêu người dám khó xử chúng ta." Nghe được Giả Tông lời nói, Hồng Tụ cùng Thải Nhi hai cái nha đầu liên tục gật đầu không thôi. Về đến tiểu viện của Mai Di Nương, không giống nhau Giả Tông nói chuyện, Hồng Tụ cùng Thải Nhi hai cái nha đầu lập tức lao nhau, liễu díu đem nhà bếp trong chuyện đã xảy ra miêu tả một phen. Mai Di Nương nhìn xem nói với Giả Tông, "Tông ca nhi, lại còn muốn ngươi làm loại chuyện này, tủi thân ngươi." Mai Di Nương lời nói, nhường Giả Tông không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn trừng trị hết Tần Hiển gia, những kia bà nhóm e ngại, Hồng Tụ Thải Nhi hai cái nha đầu cảm thấy hắn hảo thủ đoạn, mà chỉ có Mai Di Nương mới sẽ cảm thấy hắn là bị quất. Đúng vậy, chuyện này nghe vào dường như làm hạ giận. Thế nhưng hắn dù sao cũng là Vinh Quốc phủ chủ tử, hỏi nhà bếp muốn cái cháo gạo nhà bếp vậy mà đều không cho làm, còn đang đọc sau nhục mà hắn, còn muốn hắn tự mình ra tay mới giải quyết vấn đề. Vì Giả Tông thân phận còn muốn hôn từ ra tay, bản thân liền là một kiện cực kỳ hoang đường sự việc. Giả Tông không khỏi cười nói, "Nương nói rất đúng lời gì, ta nào có cái gì tốt bị quất. Chúng ta ăn cơm trước, đợi lát nữa tử các nàng rồi sẽ đem cháo gạo đưa tới, đến lúc đó nương lại uống thượng một bát." Mai Di Nương gật đầu một cái, mẹ con hai mới bắt đầu ăn cơm không để cập tới. Đã ăn cơm rồi sau đó, về đến thư phòng, suy nghĩ một phen, Giả Tông quyết định trước chuẩn bị xuống một bộ phát thảo công cụ. Nói ví dụ một chi bút than, còn có giọng sắt thuốc nhuộm, ngoài ra còn cần một bảng vẽ. Đơn thuần màu trắng đen phát thảo, chỉ cần một chi bút than, cũng không cần thuốc nhuộm. Chẳng qua Giả Tông cảm giác đơn thuần đen trắng phát thảo, còn chưa đủ thu hút người nhãn cầu, tăng thêm màu sắc, càng năng lực làm người say mê. Mà hắn thuốc nhuộm, trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần hồng xanh lam ba nguyên sắc, có thể điều phối ra thường dùng tất cả màu sắc ra đây. Mà thực chất, có thể có chút lệch lạc, nhưng mà Giả Tông cảm giác ở thời đại này hoàn toàn đủ. Bút than cùng bảng vẽ tốt chế tác, thuốc màu kỳ thật cũng không khó. Giả phủ tổng cộng có 4 vị tiểu thư, theo thứ tự là Nguyên Xuân, Nên Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, mà các nàng riêng phần mình cũng có một hạng tài nghệ, đối ứng cầm kỳ thư họa. Tích Xuân tài nghệ chính là vẽ, hồng lâu trong sách, Lưu lão lao lần thứ 2 vào đại quan viên, từng nói qua một câu góp thú lời nói, thật nghĩ đem cái vườn này vẽ xuống đến, trở về cũng làm cho nàng hàng xóm láng giềng tăng một chút kiến thức. Giả Mẫu nhất cao hưng, thì phân phó Tích Xuân đem đại quan viên cho vẽ xuống tới. Bởi vậy, những thứ này thuốc màu, trực tiếp đi Tích Xuân chỗ nào mượn một ít bay về là được rồi. Giả Tông tiếp trước là thầy dạy mỹ thuật, có gần 20 năm tuổi nghề dạy học, hắn ở đây phát thảo một đạo bên trên, vẫn có chút thiên phú. Hiện tại hắn vậy muốn thử xem, hắn kiếp trước phát thảo, rốt cục đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Những vật này, sẽ không cần hắn tự mình đi làm, trực tiếp phân phó Hồng Tụ đi làm là được. Chờ đến buổi chiều, tất cả mọi thứ cũng đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Hồng Tụ nhịn không được hỏi, "Tam gia, ngươi muốn những vật này làm cái gì?" "Tam gia chẳng lẽ muốn học vẽ?" Giả Tông cười ha ha một tiếng nói ra, "Tam gia vẽ tranh, ở đâu còn muốn học." "Hồng Tụ, ngươi ngồi tới cửa đi, Tam gia cho ngươi vẽ một bức họa, đợi lát nữa ngươi liền biết Tam gia họa sĩ như thế nào." Hồng Tụ vỗ tay cười nói, "Được, được." Dứt lời, nàng liền rời cái ghế đầu ngồi tới cửa. Giả Tông cầm lấy bảng vẽ, để lên giấy vẽ, bắt đầu dọn sắc vẽ tranh. rất nhanh liền có nhắc nhở hiện lên. Kinh nghiệm phát thảo một phát thảo, tiểu thành 410, 500A. Nguyên lai kiếp trước chính mình phát thảo trình độ mới vẹn vẹn đạt tới tiểu thành tình trạng. Chẳng qua khoảng cách đại thành vậy không kém được rất nhiều. Giả Tông quyết định tối mấy ngày gần đây, mau chóng đem phát thảo can đến đại thành. Đại thành sau đó, là có thể làm một kiêm chức họa sĩ kiếm chút vất vả tiền. Tiếp đó, Giả Tông cầm lấy bút vẽ, soàn soạt quét ra thủy vẽ lên bức họa. Chưa tới nửa giờ sau, một tấm phát thảo thành công hoàn thành. Một thế này, hắn còn là lần đầu tiên vẽ phát thảo tượng, khó tránh khỏi có chút ngược tay. Bức họa khó tránh khỏi có chút tì vết chỗ, Giả Tông cũng không hài lòng lắm, chẳng qua miễn cưỡng ngược lại cũng tạm được. Cửa, Hồng Tụ thấy Giả Tông ngừng tay đến, nhịn không được hỏi, Tam gia vẽ xong chưa? Giả Tông cười nói, vẽ xong, ngươi qua đây nhìn một cái, có thể giống hay không ngươi? Hồng Tụ nghe vậy lập tức chạy tới, làm nàng nhìn thấy bức họa lúc, bị triệt để sợ ngây người. Chương 18, mượn sách chương 18, mượn sách tượng. Thật sự là quá giống. Quả thực như là đưa nàng cả người áp vào trên giấy đồng dạng. Thậm chí ngay cả trên mặt nàng mấy giờ tàn nhang, cũng rõ ràng rành mạch địa hiện ra. Hồng Tụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như thật như thế bức họa. Đồng thời cái này chân dung, dường như đây chính nàng soi gương bày biện ra tới, còn dễ nhìn hơn một ít. Nàng không biết là, đây là chỉ riêng tuyến cùng góc độ bày biện ra tới hiệu quả. Nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối với bức họa này yêu thích. Nàng nhịn không được nói ra, Tam gia, này, Tam gia đến cùng là thế nào vẽ giống như thật như thế? Giống như là ta đây người ấn đến trên trang giấy. Tam gia vậy quá lợi hại, nhất định là ta đại hạ thứ nhất họa sĩ không thể nghi ngờ. Đúng, Tam gia, ta rất ưa thích bức họa này, năng lực ban thưởng cho ta sao? Giả Tông nghe không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, ngươi nha đầu này, ra ngoài có thể không nên nói lung tung, không có làm trò cười cho người khác. Bức họa này, vốn chính là vẽ cho ngươi, tự nhiên là đưa cho ngươi. Giả Tông vẽ mặc dù sinh động, nhưng muốn nói là đại hạ thứ nhất, thực sự làm trò hề cho thiên hạ. Chẳng qua vì hắn rất thật, tại nha đầu này trong mắt, tự nhiên là lợi hại. Hồng Tụ nghe được Giả Tông lời nói, vui vô cùng, bận điệu cẩn thận thu hồi bức họa đến, không kịp chờ đợi chạy tới sân của Mai Di Nương. Chắc là đi cho Thải Nhi khoe con đi. Rốt cục là thiếu nữ tâm tính, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Không nhiều một chút, Thải Nhi liền đi theo Hồng Tụ cùng nhau chạy tới. Thải Nhi mắt nhìn chằm chằm Giả Tông, năn nỉ nói, Tam gia, ngươi có thể cho Thải Nhi vậy vẽ một bức họa sao? Muốn cùng Tam gia cho Hồng Tụ vẽ giống nhau cái chủng loại kia. Giả Tông cười nói, đương nhiên đều có thể, ngươi đi cửa ngồi xuống, ta vậy giúp ngươi vẽ lên một bức. Thải Nhi mừng khấp khởi nói, đà tạ Tam gia. Giả Tông chợt nhớ tới cái gì, nói với Hồng Tụ, đúng rồi, Hồng Tụ, ngươi đi Lâm cô nương chỗ ấy, thay ta hướng nàng mượn mấy bản y thư. Mai Di Nương ăn chén thuốc sau đó, chứng bệnh rõ ràng giảm bớt. Nhưng mà Mai Di Nương một thằng thân hư người yếu, chưa hẳn không có cái khác chứng bệnh. Mà bằng Mai Di Nương thân phận địa vị, là không mời được thái y vì nàng xem bệnh. Mà Giả Bảo Ngọc bên người nha hoàn bệnh, đều có thể mời thái y đến cho xem bệnh. Mai Di Nương mẹ con tại Vinh Quốc phủ bên trong địa vị, có thể thấy được luống đốn. Bởi vậy, Giả Tông cảm giác, nếu là bảng độ thành thạo năng lực soát ra y thuật lời nói, mình ngược lại là có thể can một can y thuật. Chỉ cần can đến đại thành tình trạng, chắc hẳn chính mình có thể cho Mai Di Nương xem bệnh. Mà Giả Tông bên cạnh cũng không có y thư. Thời đại này sách vở 10 phần sang quý, chính Giả Tông là không nỡ lòng mua. Mà Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ lúc thì mang rất nhiều sách vở đến, bên trong chưa hẳn không có y thư. Bởi vậy, Giả Tông mới nghĩ hướng Lâm Đại Ngọc mượn sách, mà hắn đã bị Giả Mẫu hạ lệnh cấm túc, không thể đến tiền viện đi, cũng chỉ đành phái tên nha hoàn tử đi mượn sách. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu là Thải Nhi vẽ tranh. Lần này thì so với vừa nãy thuần thục rất nhiều. Chưa tới nửa giờ sau, bức họa liền là vẽ xong. Thải Nhi đến nhìn thấy bức họa, đồng dạng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, yêu thích không buông tay. Giả Tông mở ra bảng độ thành thạo. Phát thảo, tiểu thành 430, 500 không ngờ rằng vẽ lên 2 bức tranh, liền trực tiếp tăng lên 20 điểm kinh nghiệm. Chỉ cần lại làm thất bức tranh, có thể đem độ thuần thục tăng lên tới đại thành tình trạng. Mà đại thành đã đầy đủ dùng. Suy nghĩ một lúc, tất nhiên đã cho Hồng Tụ cùng Thải Nhi vẽ lên, dứt khoát cũng cho Mai Di Nương vẽ lên một bức đi. Nghĩ đến đây, Giả Tông cầm bảng vẽ đi tiểu viện của Mai Di Nương. Mà Mai Di Nương sau khi nghe, không khỏi nói ra, Tông ca nhi, tạm thời cũng không cần cho ta vẽ lên, vẫn là chờ ta khỏi bệnh rồi sau đó rồi nói sau. Còn có, thư họa là tiểu đạo, lại không thể trầm mê trong đó, vẫn là phải vì đọc sách làm trọng. Giả Tông sau khi nghe không khỏi nói ra, đúng, Hải Nhi ghi nhớ mẫu thân dạy bảo. Mai Di Nương tạm thời không muốn bức họa, Giả Tông có thể đã hiểu tâm tình của nàng. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Bây giờ Mai Di Nương tại mang bệnh, suy yếu tiểu tụy. Nàng muốn sau khi khỏi bệnh, đem càng đẹp mặt tốt lưu lại, mà không phải lưu lại hiện tại ốm yếu dáng vẻ. Về đến thư phòng mình, Hồng Tụ sớm đã theo Lâm Đại Ngọc chỗ ấy mượn sách quay về, tổng cộng mượn quay về 4 bản thư. Này 4 bản thư theo thứ tự là Hoàng Đế Nội Kinh, Thương Hàn Tạm Bệnh Luận, Kim Vi Yếu Lược, Thiên Kim Vương. Lâm Đại Ngọc chỗ nào, quả nhiên có y thư. Giả Tông thấy thế lại hỉ, bận điệu cầm lấy một quyển Hoàng Đế Nội Kinh, nghiêm túc lật xem. Kinh nghiệm y thuật một quả nhiên, bảng độ thành thạo có thể thu nhận sử dụng y thuật. Học tập khiến cho ta vui vẻ, rất nhanh, Giả Tông liền đắm chìm trong học tập trong. Không biết qua bao lâu, Giả Tông chợt nghe Hồng Tụ bẩm báo nói, Tam gia, Lâm cô nương đến rồi. Giả Tông đội vàng đem Lâm Đại Ngọc đón vào, nói ra, Lâm muội muội nhanh mau mời ngồi, Hồng Tụ dâng trà. Lâm Đại Ngọc cười mỉm ngồi hạ hỏi, hôm nay Tông Tam ca nhường Hồng Tụ đi ta chỗ ấy mượn ý thư, ta ngược lại thật ra tò mò. Thực không biết Tông Tam ca mượn ý thư làm cái gì, không phải là muốn đi làm lang trung hay sao? Giả Tông không khỏi nói ra, Lâm muội muội ngươi cũng biết, Di nương bây giờ bệnh nặng, chính là ngày thường thân thể vậy không được tốt. bằng di nương thân phận, lại không thể mời thái y đến cho trị liệu. Bởi vậy ta liền nghĩ đến, nếu như thế, ta sao không tự học một ít y thuật? Không nói có thể chữa bệnh, chính là năng lực nhiều hiểu được một ít bảo dưỡng chi đạo, cũng là tốt. Lâm Đại Ngọc không ngờ tới Giả Tông hướng nàng mượn y thư học y liệt, lại là vì mục đích này, không khỏi nhường nàng rất lộ vẻ xúc động. Tông Tam Ca chi hiếu tâm, một tới như vậy, nghĩ được như vậy, nàng lại không nhịn được nghĩ dậy rồi thân thế của mình, không khỏi lại bắt đầu bi thương lên, không khỏi đỏ mắt. Giả Tông thấy Lâm Đại Ngọc bộ dáng, thực đoán không ra tâm tư của nàng, trong lòng không khỏi cảm khái. Này Lâm muội muội, quả nhiên là làm bằng nước, hơi một tí muốn rơi nước mắt. Hắn liền tranh thủ trọng tâm câu chuyện chuyển hướng, nói một chút lời nói, Lâm Đại Ngọc chậm rãi nói ra, Tông Tam Ca hiếu tâm, ta tự nhiên là cực kỳ khâm phục. Thế nhưng y thuật còn không phải thế sao 3 năm 2 năm có thể học được, Tông Tam Ca ngược lại là cần phải vì tứ thư ngũ kinh làm trọng, không thể lẫn lộn đầu đôi. Như thế thành thật với nhau chi ngôn, chẳng qua nàng cũng không biết là ta có bảng độ thành thạo. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, Lâm muội muội nói, tất nhiên là lẽ phải, ta cũng không nghĩ tới muốn học thành danh y đi. Ngày thường tự nhiên là vì tứ thư ngũ kinh làm trọng, chẳng qua khi nhàn hạ đợi mới lật xem y thư thôi. Lâm Đại Ngọc cười nói, như thế không thể tốt hơn. Lâm Đại Ngọc sau khi đi, Giả Tông lại bắt đầu nghiêm túc lật nhìn lên y thư. Một thằng nhìn thấy canh hai tiền, Hồng Tụ thúc giục mấy lần, Giả Tông mới lưu luyến không rời địa để quyển sách xuống, rửa mặt nghỉ ngơi. Giả Tông không khỏi cảm khái, bây giờ một ngày thời gian đúng là không đủ dùng. Tứ thư ngũ kinh, bát đoạn cẩm, thư pháp, phát thảo, y thuật, thời gian đều có chút sắp đặt không tới. Người nếu có thể không ngủ được làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm liền tốt. Không biết bao lâu, Giả Tông mới ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Tông rời giường đánh mấy chuyến bát đoạn cẩm, sau đó rửa mặt ăn cơm, xách cháp xách chuẩn bị đi học đường. Đi ra phố Ninh Bình, lại phát hiện Giả Hoàn tại đầu phố hướng hắn vẫy tay. Chương 19, Hoàn Lao Tam Tao làm việc. Chương 19, Hoàn Lao Tam Tao làm việc. Giá hỏa này lại ở chỗ này chờ ta. Này còn là lần đầu tiên. Giả Tông xài bước đi quá khứ, Giả Hoàn vừa cười vừa nói, Tông Lão Tam, mau lên đây, ngồi xe của ta đi học đường. Giả Tông gật đầu một cái, đang lên xe ngựa. Và Giả Tông ngồi xuống về sau, Giả Hoàn không khỏi hỏi, Tông Lão Tam, Mai Di nương bệnh tình làm sao? Có thể tốt hơn chút nào không? Giả Tông nói ra, đa tạ Hoàn huynh đệ nhớ mong, ăn chén thuốc, đã tốt lên rất nhiều. Giả Hoàn gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng, không biết bốc thuốc tốn bao nhiêu bạc. Bạc của ngươi còn có hay không còn lại? Giả Tông liếc nhìn Giả Hoàn một cái cười nói, cũng không từng xài hết, và sau khi trở về, ta liền đem mượn tiền của ngươi trả lại cho ngươi. Giả Hoàn khoát khoát tay nói ra, đúng là ta thuận miệng hỏi một chút, nhưng không có thúc giục ngươi trả tiền lại tâm tư. Tiền này cũng không đội nhìn trả lại, mượn cái 3 ngày 5 ngày vậy không quan trọng. Được rồi, ngươi ngược lại là thật hào phóng. Này mới là chân thực Giả Hoàn a. Chẳng qua dù thế nào, gia hỏa này tại Mai Di nương sinh bệnh làm nhật, có thể đem toàn bộ tích xúc cũng mượn cho mình. Mặc kệ tiền này dùng không dùng tới, mặc kệ hắn có phải hay không sau lập tức liền đuổi theo mướn, Giả Tông cũng nhận hắn phần nhân tình này. Giả Hoàn đột nhiên thần thần bí bí nhỏ giọng hỏi, Tông Lão Tam, ngươi cùng ngươi nhà đầu tử có hay không có cái đó? Giả Tông nhẫn cười hỏi, cái đó là cái nào? Giả Hoàn vừa trừng mắt nói ra, Tông Lão Tam, ngươi ít tại điều này cùng ta giả bộ hồ đồ, ta cũng không tin ngươi không có. Giả Tông liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, ngươi thiếu con lác, nói liền cùng ngươi từng có giống nhau. Lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, ngươi hiểu được cái gì? Giả Hoàn trừng lên nhu nhãn nói ra, ta sao không hiểu? Ta đây ngươi hiểu. Năm trước ta thì nhìn lén qua lão gia cùng mẹ ta đôi lần. Ngươi đừng nhìn xem lão gia trước mặt người khác một bộ da vẻ đạo mạo dáng vẻ, trên giường không biết có nhiều phong tao đâu. Ta đi. Gia hỏa này có tiền đồ a. Năm trước thì nhìn lén lao tử hắn nương, còn thật mẹ nó là cái nhân tài. Giả Tông nhịn không được hỏi, ta nghĩ ngươi là đang khoác lác, bọn hắn lẽ nào không đóng cửa? Làm sao có khả năng bị ngươi xem đến? Trừ phi ngươi có thể nói ra chi tiết đến, bằng không, ngươi chính là đang khoác lác. Bị Giả Tông một kích, Giả Hoàn mặt đỏ tía tai nói, ngươi vậy không đi ra hỏi thăm một chút, ta Hoàn Tam gia hội chầm gió. Ta trước kia thì cùng nha đầu tử nói tốt, vụ trộm tại mẹ ta trong phòng giấu đi, bọn hắn ở đâu phát hiện đúng không? Chẳng qua sau khi xem xong, không có quá nhiều một chút ta liền ngủ mất, bị lao ra nghe được, hung hăng đánh ta dừng lại. Nghe đến nơi này, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiếp đó, gia hỏa này thật chứ đem chi tiết cẩn thận giảng thuật một phen. Giảng đến hưng phấn chỗ, gia hỏa này liền khoa tay múa chân mang làm mẫu, nước miếng văng tung tóe, cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Giả Tông một bên tránh né lấy bốn dần dần nước bọn, một bên không thể không cảm thán, bọn hắn chơi hoa đẹp. Giả Tông lại hỏi, vậy ngươi và ngươi tiểu nha đầu tử vậy như vậy? Giả Hoan lắc đầu nói ra, như thế không có, của ta tiểu nha đầu tử ngươi cũng không phải không biết, còn nhỏ hơn ta đâu, đều là không dùng được. Bất quá ta cùng phu nhân trong phòng thải hạ, ngược lại là cùng thích nhau, mặc dù không có chính xác vào tay, nhưng cái kia nhìn xem cũng đều nhìn qua, cái kia. Giả Tông khinh thường nói, ngươi lại đang khoác lác, phu nhân trong phòng thải hạ năng lực coi trọng ngươi. Giả Hoan cùng thải hạ hai người từng có một đoạn nghiệt duyên, hồng lâu trong sách cũng là miêu tả qua. Chẳng qua bây giờ Giả Hoan mới bao nhiêu lớn, cũng bất quá 11 12 tuổi nhi đồng thôi. Nhỏ như vậy thì chơi như thế tiêu xài, tiểu tử này quả nhiên vậy là cái nhân tài a, mà Giả Hoan tối chịu không nổi kích, hắn lập tức nói, hắc, ngươi còn không tin? Thải Hà trên người dáng dấp ra sao, ta cũng rõ ràng. Ta nói với nhân huynh. Giả Hoàn Dương Dương đắc ý địa nói một đường, nhanh đến học đường hắn mới phản ứng được. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi được lắm Tông Lão Tam, nguyên lai ngươi đang hướng ta. Ta cái gì đều nói, ngươi đâu? Ngươi cùng nha hoàn của ngươi tử là thế nào chơi? Nha hoàn của ngươi hồng tụ, đây thải hà có thể đẹp trai, thể cốt vậy so với nàng dài mở, ngươi dám nói ngươi không có chơi qua. Hồng tụ quả thực đây thải hà dài càng phát triển một ít, tại Vinh Quốc phủ nha hoàn tử bên trong, mặc dù không sánh bằng Tình Văn, Bình Nhi mấy cái bạc tiêm, cũng coi là siêu quần bạc tụy tồn tại. Đây cũng không phải giả mẫu đám người tâm thiện, cố ý cho hắn tốt, mà là nữ đại mười tám biến, hồng tụ lúc nhỏ tướng mạo thường thường, chưa từng nghĩ sau đó càng lớn càng lợi lợi. Mà giả hoàn con hàng này, rất rõ ràng là tại thèm nhỏ dãi hồng tụ thân thể. Tối thiểu nhất cũng rất muốn nghe một chút giả tông cùng nàng không thể không nói chuyện xưa. Mà đúng giả tông mà nói, đừng nói hắn cùng hồng tụ trong lúc đó, thật sự không có gì. Chính là có cái gì, vậy quả quyết sẽ không cùng ngoại nhân giảng những thứ này. Hắn ho khan hai tiếng nói ra, lập tức đến học đường, tiên sinh lưu bài tập ngươi làm chưa từng. Giả hoàn không khỏi nói ra, không có, hôm qua trở về phu nhân thì gọi ta chép kinh thư đi, nơi nào đến được đến viết những thứ này. Ngươi viết đâu? Mau đem tới cho ta mượn chép chép. Đến học đường sau đó, giả đại nho lại hỏi thăm một phen Mai Di nương bệnh tình, thậm chí còn hỏi giả tông có phải thiếu tiền. Đạt được đáp án sau đó, giả đại nho lại tán dương giả tông vài câu, liền bắt đầu tiếp tục giảng bài. Vị này lao phu tử, mặc dù ở bên ngoài dư luận cũng không tốt, hắn ở đây giả ra nghĩa học dạy học, cũng vô dụng tâm, chẳng qua là ứng phó công sự, kiếm lấy chút ít ngân lượng nuôi sống gia đình. Học sinh có học hay không, hắn vậy hết thảy mặc kệ, đến mức trong học đường trướng khí mù mịt, thứ không giống như là đọc sách chỗ. Chẳng qua hắn đối với giả tông ngược lại là cứ tốt, tận hết sức lực địa giáo sư mình. Có thể thấy được vị này lao phu tử, chưa hẳn liền không có khát vọng. Chỉ lúc trước không có đụng phải Ngọc Thô lương tài, giả ra nghĩa học chồng, hắn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế, bởi vậy mới chán nản thôi. Tàn học, giả hoàn lại đưa ra muốn mời khách, lần này là mời ăn tò he. Mà lần này, giả tông cũng không có cùng hắn đi. Phố trước hắn đã đi qua một lần, tất nhiên kiến thức qua, thì không cần phải. Lại đi thượng một chuyến. Mà hắn hiện tại mỗi ngày càng kinh nghiệm thời gian còn chưa đủ, nơi nào có công phu cùng hắn đi dạo lãng phí thời gian. Mà giả hoàn nghe được giả tông lại không tới, không khỏi bị tức cái ngược lại ngang, tức giận không biết nói bao nhiêu lời khó nghe, đồng thời xin thể muốn cùng giả tông biệt giao. Và đạp lên xe ngựa sau đó, giả hoàn đột nhiên phản ứng lại. Nhìn không được tự đủ, nguy rồi, bị tông láo tam lửa. Hắn sợ không phải cố ý dẫn ta hòa giải hắn tuyệt giao lời nói, sau đó mượn cơ hội lại rơi cho ta mượn 1,236 văn tiền A. Ngươi được lắm tông lao tam, vậy mà như thế hèn hạ xảo trá. Ngươi nếu thật chứ muốn lại rơi số tiền kia, nhìn ta tha không buông tha ngươi. Giả hoàn một đường nghĩ tâm sự, không khỏi ruột mềm trăm mối, mặt ủ mày cho. Đến phố trước mua tò he, ăn vào trong miệng cũng cảm thấy không ngọt. Lại nói giả tông về đến sân của Mai Di Nương, liền thấy Thải Nhi mặt lộ vẻ bức tức. Giả tông không khỏi hỏi, Thải Nhi, ai lại gây ngươi mất hứng? Thải Nhi tức giận nói ra, tam gia, ngươi đến phân xử thử, bọn hắn không khỏi vậy quá bắt nạt người đàng hoàng a. Chương 20, ai cũng nghĩ đến dẫm lên một cước. Chương 20, ai cũng nghĩ đến dẫm lên một cước. Giả tông nhịn không được hỏi, Thải Nhi, ngươi nói, là ai khi dễ ngươi? Thải Nhi giận dữ nói ra, còn không phải kia đàn quản gia. Chúng ta chỗ này vì cho Di Nương sắp thuốc, bởi vậy than tuổi sử dụng hết. Ta đi tìm đàn quản gia nhận lấy than tuổi, đàn quản gia nói tháng này không có, chỉ năng lực đợi tháng sau lại nhận lấy. Nhưng chính chúng ta ra ngoài mua. Thế nhưng Di Nương trong phòng, còn có tam gia trong phòng, vì bình thường cũng không tự mình làm cơm, hiện tại thiên lại không quá lạnh, nấu nước cũng là cực ít. Bây giờ trong phủ mỗi phòng mỗi tháng cũng có 100 cân than tuổi hạn ngạch, trừ ra vào đồng, chúng ta chưa bao giờ đủ ngạch nhận lấy qua. Hay là Di Nương nói, chúng ta dùng không nhiều như vậy, lĩnh mang tới vậy không có chỗ cất giữ. Dứt khoát liền thiếu nhận lấy một ít. Như vậy nếu là kia nguyện không đủ, lại đi nhiều nhận lấy một ít cũng dễ nói. Tháng này bạn không ngờ rằng sẽ dùng nhiều như vậy, vốn là chỉ nhận lấy 50 cân. Lại cứ đang quản gia cắn chết không cho. Trừ phi lão tổ tông, phu nhân mở miệng, bằng không, quả quyết là sẽ không cho. Còn nói chúng ta nơi này vốn là không dùng đến nhiều như vậy than tuổi, hắn tự sẽ báo cáo phu nhân, từ giới nguyện bắt đầu, giảm bớt chúng ta nơi này chi phí. Nghe xong Thải Nhi lời nói, giả tông sắc mặt cũng có nhìn, hắn không khỏi hỏi, ngươi nói đang quản gia, thế nhưng đang đại lương. Thải Nhi gật đầu nói, đúng là hắn, vị này đang quản gia, liền quản nhìn các phòng vật tư phát phóng. Đang đại lương, tại Hồng Lâu Mộc bên trong nhiều lần ra sân, chẳng qua là cái nhân vật dâu dịa, cũng không có cụ thể miêu tả hắn thân kiêm chức gì. Nguyên lai hắn là trông coi các phòng vật tư phát phóng. Hôm qua vừa đánh Tần Hiển ra, vốn cho là có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng, nhường kia đổ mở nút chai nha hoàn bà, trong lòng tồn lấy tính sợ, về sau không dám tiếp tục khinh thường bọn hắn. Chính giả tông cũng không sợ, nhưng mà hắn là muốn cải thiện Mai Di Nương môi trường sống. Những nha hoàn này bà ngôn ngữ bất kính, hành động thờ ơ, thậm chí châm chọc khiêu khích, chỉ cây dâu mắng, cây mẹ và hành vi. Chưa cũng sẽ không để cho Mai Di Nương sinh giận, những thứ này nộ khí, tích tụ tại tâm, sợ cũng là Mai Di Nương sinh nguyên nhân của bệnh một trong. Không ngờ rằng hôm nay vị này đàn quản gia thì nhảy ra ngoài. Xem ra Tần Hiển gia hay là phân lượng chưa đủ am mà hắn nếu không thể diệt đi vị này đàn quản gia khí thế kiêu ngạo, chỉ sợ về sau kia đồ mở nút chai tiểu nhân vẫn sẽ làm theo ý mình, thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm cũng chưa biết chừng. Rốt cuộc hiện tại hắn bị giả mẫu còn có vương phu nhân chỗ chán ghét mà vứt bỏ, chèn ép mẹ con bọn hắn có thể biến tướng lấy lòng giả mẫu cùng vương phu nhân. Chuyện tốt bực này, bọn hắn tự nhiên đều sẽ thượng chạy đi làm. Chuyện này như là không thể đáp lễ trở về, chỉ sợ bọn họ về sau đều sẽ phiền phức không ngừng. Mà vị này đàn quản gia, thân phận địa vị còn không phải thế sao một Tần Hiển gia có thể so đo? Đồng thời bị này đang quản gia, vô cùng có khả năng sau lưng có vương phu nhân hoặc là vương hy vượng là Kháo Sơn. Hắn một con thứ, không cách nào cầm vị này đang quản gia làm sao. Nghĩ đến đây, giả tông không khỏi nói với Thải Nhi, ngươi đi Hồng Tụ chỗ ấy lấy 20 lượng bạc. Ngươi trước tiên tìm cái gã sai vật đi bên ngoài mua than tuổi, ngoài ra mấy ngày nay Di nương thân thể vậy dần dần tốt, ẩm thực cũng muốn đuổi theo, mỗi bữa ăn nhiều muốn một món ăn. Đừng sợ sai bạc, không có bạc, cứ đến hỏi ta muốn. Ngoài ra, đang quản gia sự việc, ta tự sẽ xử trí, ngươi thì không cần phải để ý đến. Đúng, tam gia. Đuổi rồi Thải Nhi, bồi tiếp Mai Di nương đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông trở về thư phòng. Chẳng qua lần này, hắn cũng không có vội vã thuộc tính gan. Thuộc tính gan mặc dù trọng yếu, nhưng mà giải quyết đan đại lương sự việc, vậy trọng yếu giống vậy. Trong lúc nhất thời, Giả Tông không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Phải giải quyết đan đại lương, chỉ bằng vào hắn lực lượng của mình là làm không được. Chẳng qua chưa hẳn muốn hắn tự mình ra tay, chỉ là muốn mượn đao giết người, nhất định phải trước tìm ra đan đại lương tham ô tài vật chứng cứ. Mà lại, hắn ở đây giả phủ vốn là cái tiểu trong suốt, hắn căn bản không có nhân viên cũng không có con đường có thể làm được điểm này. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, Giả Tông cuối cùng nghĩ tới một nhân tuyển thích hợp. Tiếp đó, Giả Tông gọi tới Hồng Tụ, nhường nàng cầm 1.500 tiền đi đưa cho Giả Hoàn. Giả Hoàn cho hắn mượn 1.236 văn tiền, nhiều ra tới, coi như là lợi tức. Hồng Tụ gật đầu một cái, đếm ra 1.500 văn tiền, cầm hướng trước mặt. Hồi lâu sau đó, Hồng Tụ lại cầm 264 văn tiền quay về, nói Hoàng Tam gia không cần tiền lời, đồng thời còn nói một trận nói nhảm. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Hoàn Lao Tam quả nhiên có chút ý tứ, mượn lúc Minh nói rõ còn muốn tính lợi tức, bây giờ cho hắn lợi tức, hắn lại không muốn. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu chuyên tâm can dậy rồi thủ tính. Lại là gần canh hai thiên, Giả Tông đánh mấy lần bắt và cầm, sau khi rửa mặt, lúc này mới chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Bây giờ mặc dù hắn mỗi ngày đều ngủ rất trễ, nhưng mà tinh thần vô cùng tốt, cũng không có cảm thấy mệt mỏi hoặc là ngủ gật. Từ đó có thể thấy, bắt đoạn cầm là thật sự hữu hiệu quả. Sắp sửa trước, Giả Tông mở ra bảng độ thành thạo. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, thành thạo 115, 200 bát đoạn cầm, đại thành 126, 1000 tư pháp, đại thành 356, 1000 phát thảo, đại thành 16, 1000 y thuật, nhập môn 37, 100 thể chất, 7 không sai, hắn phát thảo cuối cùng đạt đến đại thành cảnh giới. Hoặc nói, một đời trước, hắn phát thảo tiêu chuẩn thì cực kỳ tiếp cận đại thành. Mà một thế này, tại bảng độ thành thạo tăng thêm phía dưới, rất nhanh liền đạt đến đại thành chi cảnh. Mà ở đạt đến đại thành chi cảnh sau đó, đối với phát thảo, Giả Tông lại thêm ra rất nhiều cảm ngộ ra tới. Hạ bút lúc, càng phát cảm giác được thuận buồm xuôi gió, tùy tâm sử dụng. Đại thành cảnh giới đã đủ rồi, Giả Tông đã không định lại tiếp tục can đi xuống. Rốt cuộc phát thảo chỉ là hắn dùng đến kiếm lấy bạc thủ đoạn mà thôi. Bây giờ chính ngại thời gian không đủ dùng, tạm thời có thể đem phát thảo thả một chút. Ngày thứ hai rời giường rửa mặt đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông xách cháp xách đi ra ngoài, tại phố Ninh Minh đầu phố chờ đợi Giả Hoàn. Không bao lâu, Triệu Quốc Cơ liền cưỡi ngựa xe lái tới. Xa xa nhìn thấy Giả Tông, Triệu Quốc Cơ không khỏi ngừng xuống xe ngựa tới. Giả Hoàn nhìn thấy Giả Tông, nhịn không được trừng lên nhíu nhắn hỏi: "Tông lão tam, ngươi nghĩa là gì? Ngươi hôm qua trả tiền của ta, chớ phải cứ cùng ta tuyệt giao?" Giả Tông buồn bực hỏi: "Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta bao lâu đã từng nói muốn cùng ngươi tuyệt giao?" Giả Hoàn cười lạnh nói: "Nếu không, vì sao hôm qua tán học sau đó ta mời ngươi ngươi cũng không chịu đi?" Giả Tông bất đắc dĩ nói ra: "Ta cũng không đã nói với ngươi sao? Ta muốn về nhà đọc sách, về sau cũng không còn thời gian ra ngoài. Ngươi cũng biết tình cảnh của ta, cùng ngươi là không giống nhau. Ngươi sau trưởng thành, còn có thể được chia một phần gia sản. Mà ta là không có trông cậy bảo, ta có thể dựa bảo, vậy chỉ có chính ta." Nghe Giả Tông nói như thế, Giả Hoàn không khỏi gật đầu nói: "Vậy cũng đúng, nói như vậy, ngươi là quá đáng thương hờ à à à. Đến, mau lên xe nói chuyện." Và Giả Tông sau khi lên xe, Giả Hoàn xoa xoa tay, cười hắc hắc nói: "Tông lão tam, hôm qua bị ngươi qua mặt, ngươi mau nói ngươi cùng ngươi nha hoàn tử sự việc." Hoắc. Gia hỏa này, hợp lấy còn băn khoăn ý tưởng này chuyện đâu? Giả Tông không nói nói ra: "Đừng làm rộn, ta có chính sự muốn cùng ngươi nói." Chương 21, chữ này sao đứng lên? Chương 21, chữ này sao đứng lên? Giả Hoàn khinh thường bĩu môi nói ra: "Tông lão tam, ngươi đừng muốn nói sang chuyện khác. Ngươi năng lực có cái gì chính sự? Hay là mau nói ngươi cùng Hồng Tụ sự việc là đứng đắn. Ngươi nếu là dám không nói, cẩn thận gia của ngươi." Giả Tông không khỏi cười nói: "Quả thực có chính sự muốn nói với ngươi đây. Ngươi nếu có thể hoàn thành chuyện này, sau ta sẽ cho ngươi 10 lượng bạc tạ lễ." Nghe được 10 lượng bạc tạ lễ, Giả Hoàn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. 10 lượng bạc à, đây chính là một khoản tiền lớn, Giả Hoàn đã lớn như vậy, trong tay bạc cũng không đến qua 10 lượng. 10 lượng bạc, năng lực mua bao nhiêu tòa hè a? Môn này nghĩ, đường vuông góc đều nhanh từ trong miệng hắn chạy ra. Hồi lâu sau đó, Giả Hoàn đột nhiên kịp phản ứng cái gì, hắn bán tín bán nghi hỏi: "Ngươi thiếu chúng ta, ngươi nghèo cùng quỷ, từ đâu tới 10 lượng bạc tạ lễ cho ta?" Giả Tông hơi cười một chút, lấy ra một tấm 100 lượng bạc ngân phiếu đến cơ cơ nói ra: "Ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Một ngân phiếu trăm lượng. Tông lão tam, ngươi ra đi cướp đoạt hay sao? Ngươi từ đâu tới nhiều bạc như vậy?" Nhìn thấy 100 lượng bạc, Giả Hoàn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, hai viên con mắt cũng tại dần dần biến đỏ, hô hấp thô trọng, tựa như lúc nào cũng hội nhào lên đem ngân phiếu cướp đi. Giả Tông thong dong thu hồi ngân phiếu nói ra: "Ngươi đừng quản ta là trộm được hay là giành được, ngươi chỉ biết là ta có bạc là đủ rồi. Thế nào, 10 lượng bạc tạ lễ, chuyện này ngươi có làm hay không?" Giả Hoàn dùng sức gật đầu nói: "Làm, ai không làm ai cháu trai. Ngươi nói đi, ta muốn làm gì?" Gia hỏa này, quả nhiên là thấy tiền sáng mắt ra 10 lượng bạc, có thể nhường hắn hỏi cũng không hỏi nhường hắn làm chuyện gì, trực tiếp đồng ý tiếp theo. Giả Tông không khỏi nói ra: "Chuyện này, bất kể có thể hay không làm thành, ngươi đều phải giữ bí mật, không thể bị ngoại nhân biết. Giả Hoàn vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Tông Tam ca ngươi thì yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Miệng ta tối nghiêm, ta bảo đảm sẽ không nói cho ngoại nhân biết, ngươi mau nói, muốn ta làm chuyện gì? Vì bạn, trước kia Tông lão tam hiện tại cũng biến thành Tông Tam ca. Giả Tông cúi đầu nói ra, là như vậy, ngươi trở về để mẹ ngươi âm thầm thu thập một chút đan đại lương tham ô chứng cứ, chỉ cần có thể thu thập được đủ nhiều chứng cứ cho ta, này 10 lượng bạc chính là của ngươi. Giả Hoàn lập tức gật đầu nói, Tông Tam ca, ngươi đợi ta tin tức tốt và tán học trở về, ta liền để mẹ ta đi nghe ngóng. Ngươi yên tâm đi, mẹ ta thế nhưng trong phủ nổi danh mật thám, nàng nhất định có thể nghe ngóng đến thông tin. Giả Tông nói ra, chú ý chớ để lộ thông tin, đỡ phải dẫn tới người khác hoài nghi. Giả Hoàn cười hắc hắc nói, Tông Tam ca ngươi cứ yên tâm, để cho ta nương làm việc có thể không được, làm loại chuyện này còn không phải tay cầm đem bóp sự việc. Triệu Di nương là nhà của Vinh Quốc phủ sinh con, nàng tại Vinh Quốc phủ bên trong vẫn có một ít năng lượng. Cũng đúng thế thật, Giả Tông tìm tới Giả Hoàn nguyên nhân. Đừng nhìn Triệu Di nương biểu hiện lại ngu vừa nát, kỳ thực nàng vẫn có một ít thủ đoạn cùng mối quan hệ. Hồng Lâu Mộng 25 hồi hiểm ma pháp thúc tẩu gặp mặt ngũ quỷ một chương bên trong, Đường Cái Bà lừa gạt Triệu Di nương đi hại Giả Bảo Ngọc cùng Vương Hí Phượng. Đường Cái Bà lại hướng lưng quần trong rút hồi lâu, lấy ra 10 cái giấy rảo mặt xanh tóc trắng quỷ đến, cũng hai cái người giấy, đưa cho Triệu Di nương. Lại lặng lẽ nói, đem nàng hai cái tuổi tác canh bát tự viết tại hai cái này giấy trên thân người, cùng năm cái quỷ cũng dịch tại bọn họ mọi người trên giường liền xong rồi. Ta chỉ ở nhà trong tác pháp, tự có hiệu nghiệm. Nghìn bạn lần cẩn thận, không cần phải sợ. Sau đó này 10 cái người giấy, quả nhiên bị chia ra dịch đến Giả Bảo Ngọc cùng Vương Hí Phượng trên giường. Hai người bọn họ vậy quả nhiên chúng rồi ma điểm, nếu không phải hòa thượng đạo sĩ cứu, hai người bọn họ sợ không phải một mệnh ô hô. Triệu Di nương mặc dù có thể đi vào đại quan biên, nhưng mà lúc không có chuyện gì làm, nàng có lý do gì vào Giả Bảo Ngọc phòng ngủ? Đồng thời đem năm cái quỷ phóng tới hắn dưới giường. Mà Vương Hy Phượng chỗ nào, Triệu Di nương tùy tiện là không dám đi nàng nơi đó, phải vào Vương Hy Phượng phòng ngủ thì càng là chuyện không thể nào. Mà cuối cùng Triệu Di nương thành công đem này 10 cái quỷ chia ra bỏ vào hai người trên giường. Nay đủ để chứng minh, bất kể là Giả Bảo Ngọc hay là Vương Hy Phượng trong nội viện, cũng có Triệu Di nương thể mình người. Thực chất, người nàng mạch cực lớn, Vinh Quốc phủ bên trong có thể giấu giếm được chuyện của hắn sợ là không nhiều. Bởi vậy, Giả Tông mới nghĩ tìm Triệu Di nương đi làm chuyện này. Đương nhiên, nếu như Triệu Di nương đánh dò không ra được lời nói, Giả Tông còn có dự bị phương án. Chỉ là dự bị phương án có nhất định mạo hiểm, nhất định phải hắn tự mình ra mặt mới được. Bây giờ thấy Giả Hoàn đã đáp ứng, Giả Tông liền chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi 2 ngày. Buổi tối tán học sau khi về nhà, Giả Tông chuẩn bị ra ngoài làm một lần kiêm chức họa sĩ, kiếm chút ít bạc quay về. Hiện ở trên người hắn mặc dù còn thừa lại hơn 100 lượng bạc, nhưng mà Mai Di nương đến tiếp sau còn muốn chuẩn bị thuốc. Hắn mượn Lâm Đại Ngọc 200 lượng bạc là phải trả, hắn còn muốn kiếm chút ít bạc cải thiện cơm nước, đọc sách cũng đồng dạng phải bỏ tiền. Cũng không thể nhường Mai Di nương khỏi hắn sau đó, lại đi thiêu thừa may vá công việc a. Bởi vậy, là lúc ra ngoài kiếm chút ít ngân lượng. Vừa bọn hắn phát thảo tiêu chuẩn bị đã đạt đến cảnh giới đại thành, hoàn toàn đủ. Đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông hóa trang một phen, lặng yên cầm bảng vẽ cùng thuốc màu rời khỏi giả phủ. Đồng thời nhường Hồng Tụ giúp hắn che lớp 1-2. Không bao lâu, Giả Tông chính là đi tới phố trước. Sau đó Giả Tông ở phía trước người họa sĩ kia ngoài trăm thước tìm cái đất trống, mang lên bảng vẽ, cũng tìm viên cánh cửa, ở phía trên viết bức họa 2 chữ. Tiếp đó, Giả Tông cầm lấy mạnh tử chuyên tâm lật xem, lặng lặng chờ đợi khách tới cửa. Chẳng qua gần nửa canh giờ trôi qua, hắn bên này lại là không có một tông khách tới cửa. Mà ngoài trăm thước cái đó lao họa sĩ quầy hàng đã sắp xếp dậy rồi đội ngũ thật dài. Xem ra, chính mình là một bộ mặt lạ hoắc, lại trẻ tuổi như vậy, cũng không bị người khác tán thành a, nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nhíu mày. Như vậy không thành a? Như một thằng không chiếm được người khác tán thành, hắn chẳng phải là luôn luôn không có suy nghĩ. Sao sinh nghĩ cách đạt được người khác tán thành đâu? Suy tư hồi lâu, Giả Tông đột nhiên nhíu mày, nảy ra ý hay. Tiếp đó, hắn đột nhiên cầm bút lên đến, trên mặt đất bôi vẽ lên tới. Đại thành cảnh giới phát thảo, nhường hắn vận dụng ngòi bút như bay, huy sái tự nhiên. Không bao lâu, hắn liền trên mặt đất viết một hàng chữ. Bức họa, không như không cần tiền. 7 chữ này cũng không có cái gì đặc thù hàm nghĩa, có mánh lưới là 7 chữ này thân mình. Nguyên lai 7 chữ này, lại như là trên mặt đất mọc ra dài hơn thước lập thể chữ. Nếu là phóng ở đời sau, dạng này tiểu chữ hoàn toàn chẳng có gì lạ. Ở đời sau, có mấy cái mạng đại lưu, năng lực tại lộ diện thượng vẽ một đạo sửa đổi, bị hù con vịt cũng không dám đi lên phía trước. Vẽ một cái khe, năng lực bị hù người đi đường né tránh. Tượng Giả Tông viết lập thể chữ, chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Chẳng qua tiểu này lập thể chữ, tại phương thế giới này, hay là đầu một lần xuất hiện. Giả Tông viết xong sau, rất nhanh liền bị người qua đường phát hiện lập thể chữ chỗ thần kỳ. A, này, này chữ gì? Nó sao đứng lên? Chữ này, hắc, quả thực thần. Đây là thủ đoạn gì? Hắn là thế nào có thể đem chữ viết cao như vậy? Cái này cần dùng bao nhiêu mà ca? Chương 22, tài năng như thần. Chương 22, tài năng như thần. Nghe được chúng quanh người vây quanh xì xào bàn tán, Giả Tông không khỏi nhịn không được cười lên. Hợp lấy những người này, còn chưa phát hiện tiểu chữ chuyện ẩn dấu. Cũng cho là hắn viết 7 chữ này, quả thực có cao một thước đâu. Muốn quả thực dùng mặc trồng chất đi lên, cái này cần dùng bao nhiêu mặc mới có thể viết đến cao như vậy? Nhưng vào lúc này, đã có người nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Người trẻ tuổi, chữ này là ngươi viết? Ngươi là sao sinh đem chữ viết đến như vậy cao? Đúng a? Đúng a, ngươi làm như thế nào? Cái này thật sự là quá thần kỳ, không biết dùng bao nhiêu mặc mới viết ra đây này. Nghe được mọi người hỏi, Giả Tông hơi cười một chút nói ra, chữ này kỳ thực cũng không phải là viết ra, mà là vẽ ra tới. Đây là ta suy nghĩ ra được một loại kiểu mới kỹ năng vẽ, bất kể họa sĩ vẽ vật đều có thể giống như lúc, khó phân biệt thật giả. Dân gian ngược lại là có kiểu này truyền thuyết dân gian, thật sự có họa sĩ có thể đem họa tác chủ định kế sách khó phân thật giả tình trạng. Nói là lúc trước có một thợ một cùng họa sĩ, hai người kỹ nghệ đều đã đạt đến hóa cảnh, qua lại trong lúc đó cũng không phục đối phương. Một ngày này họa sĩ đi thợ một trong nhà làm khách, hai người uống vài chén rượu không khỏi uống nhiều quá. Thợ một uống say sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, họa sĩ liền bắt đầu đùa giỡn với thợ một nhà xinh đẹp nha hoàn tới. Đùa giỡn hồi lâu, cuối cùng mới phát hiện, nha hoàn này lại là dùng gỗ làm ra, căn bản cũng không phải là người sống. Họa sĩ đã cảm thấy bị mất mặt, xấu hổ tránh trở về phòng. Ngày thứ hai, thợ một dương dương đắc ý tìm họa sĩ khoe khoang. Lại là phát hiện, họa sĩ lại dùng một sợi dây thường dán tại nhà hắn trên xà nhà sâu chết rồi. Thợ một bị sợ nhảy lên, đội vàng xông vào cứu người, lúc này mới phát hiện, cũng chỉ là một bức họa mà thôi. Cái này truyền thuyết tại dân gian rộng khắp lưu truyền, nhưng trên thực tế, từ trước đến giờ không ai thấy qua thật sự có người vẽ ra tới qua như vậy rất thật họa tác tới. Về phần thợ mộc có thể dùng gỗ chế tạo ra sinh động như thật, năng lực mở miệng nói chuyện, để người khó phân biệt thật giả nha hoàn đến, càng là hơn lời nói vô căn cứ. Lúc này thì có người hỏi, người trẻ tuổi ngươi lại chớ chém gió, ta chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi vẽ không như lại nên làm như thế nào? Giả Tông hơi cười một chút nói ra, chư vị hàng xóm láng giềng xin nghe ta một lời, ta bức họa có thể bảo vệ sinh động như thật, như vẽ không giống, không lấy một xu. Như cảm thấy quả thực vẽ giống như, chỉ cần cho ta một lượng bạc liền có thể. Lúc này, một mang màu đen viên ngoại mũ, mặc tơ lụa trường sam trung niên nhân đi ra. Hắn không khỏi nói ra, ngươi này người trẻ tuổi, cho bản lão gia vẽ lên một bức họa, nếu là vẽ giống như, nhất định không thể thiếu ban thưởng. Nếu là vẽ không như, bản lão gia không thiếu được để người đệ ngươi quầy hàng. Giả Tông hơi cười một chút nói ra, nhất định sẽ không để cho tôn giá thất vọng. Giả Tông nhường trung niên nhân này ở phía trước trên ghế ngồi, sau đó hắn lấy ra một tờ giấy vẽ đến, cố định tại trên bảng vẽ. Nâng bút soạn soạn họa. Tại cảnh giới phát thảo không có tăng lên trước đó, hắn vẽ một bức họa còn cần gần nửa canh giờ thời gian. Bây giờ cảnh giới phát thảo tăng lên tới đại thành tình trạng, lại cho người bức họa, liền chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian liền đủ rồi. Một khắc đồng hồ sau đó, Giả Tông ung dung thu bút, đợi họa tác phía trên bôi sắc hơi làm, Giả Tông liền cầm lấy họa tác đưa tới. Tôn giá mời xem, cái này chân dung có thể tượng phải không? Phân phật một chút, chung quanh quần chúng vây xem, lập tức một chút xuống tới. Mọi người không khỏi đều là hướng bức họa nhìn lại, sau một khắc, tất cả mọi người bị bức họa rung động đến. Bọn hắn chỉ thấy cái này chân dung bên trên, trung niên nhân bộ dáng rất sống động, sinh động như thật. Cái mũi là long lên, con mắt là lom rơi đi bảo, ngay cả ánh mắt cũng rất sống động. Trong lỗ mũi lông mũi cũng có thể thấy rõ ràng. Liên liên trên thân mặc quần áo, trên đầu mang viên ngoại mũ bên trên hoa văn, cũng không tương ứng, tiêm không kém chút nào. Mọi người nhìn xem nhìn trung niên người, nhìn nhìn lại bức họa, trong lúc nhất thời, đúng là nghĩ lấy ra điểm khuyết điểm đến đều là tìm không được. Mọi người nhất thời phát ra một mảnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh. Tượng, thật sự là quá giống. Quả thực liền cùng chân nhân giống nhau như lúc. Này, làm sao có khả năng vẽ giống như vậy? Hắc, này người trẻ tuổi kỹ năng vẽ, thật là thần. Cái này họa kỹ, quả nhiên là làm người ta nhìn mà than thở a. Này người trẻ tuổi, sợ không phải lại mở họa đạo mới lưu phái a. Kia tơ lụa trung niên nhân, nhìn bức họa cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi, hết sức hài lòng. Hắn không khỏi phất tay nói ra, thưởng thức. Đúng, lao ra. Tiếp đó, một quản gia bộ dáng người, theo túi đeo trong lấy ra một khối 52 một thỏi bạc, bước xuống Giả Tông trước mặt. Giả Tông ung dung xoay người nhặt lên bạc, chắp tay nói ra, đà tạ ban thưởng. Đến, người trẻ tuổi, nhanh, cho ta vậy vẽ một bức họa. Cho ta cũng tới một bộ. Ta vậy vẽ, ta vậy vẽ. Ta tới trước. Trước cho ta vẽ. Chỉ dùng một bức họa, Giả Tông liền đã chứng minh chính mình, dẫn tới rất nhiều người tranh nhau chen lấn muốn Giả Tông bức họa. Giả Tông hơi cười một chút, đầu tiên là ra mặt đường mọi người xếp thành hàng, không được cãi lộn. Tiếp đó, Giả Tông bắt đầu nhanh chóng làm lên vẽ tới. Giả Tông vẽ tranh tốc độ cực nhanh, đang vẽ kỹ càng phát ra thành thạo sau đó, một bức họa thậm chí dùng không tới thời gian một khắc. Chẳng qua hắn rốt cuộc ra tới muộn, cũng bất quá lại làm thập phút vẽ, sắc trời liền hoàn toàn đen lại. Khi trời tối, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục vẽ tranh. Phía sau không có xếp tới đội, không khỏi mười phần thất vọng, đội hỏi Giả Tông đến mai tới hay không. Khi nào đến? Còn có người hỏi hắn có thể hay không tới cửa vẽ tranh, bị Giả Tông quả quyết từ chối. Sau đó Giả Tông nói tốt đến mai buổi chiều sẽ đến sau đó, liền thu thập quầy hàng, nhanh chóng về đến Vinh Quốc phủ. Hôm nay khoảng một canh giờ công phu, hắn liền làm thập nhất phút vẽ, kiếm được 15 lượng bạc. Mặc dù hắn không thể nào ngày ngày đều đi ra vẽ tranh, nhưng mà cho dù một tháng ra đây 10 ngày nửa tháng, một tháng tiếp theo cũng có thể kiếm được 1-200 lượng bạc. Tiếp tục như vậy, chẳng những có thể trả hết nợ thiếu nợ, chính là hắn đọc sách còn có phụ cấp gia dụng, cũng tận đủ. Bây giờ thân phận của hắn thấp, sẽ không cần kiếm lấy quá nhiều tiền tài, bằng không là nhất định không giữ được. Mà Giả Tông vừa về đến thư phòng, Thải Nhi liền tìm đi qua. Tam gia, Di Nương nàng lại thiêu thùa may và sống, ngươi nhanh đi quên nhủ đi thôi. Ta nói Di Nương không nghe. Giả Tông mày nhăn lại, bất đắc dĩ đứng dậy, vừa đi đến cửa ra vào, suy nghĩ một lúc, Giả Tông lại quay về cầm lấy bảng vẽ bút mực màu vẽ, cùng Thải Nhi cùng nhau đi sân của Mai Di Nương. Thấy Giả Tông đi vào, Mai Di Nương vội đem việc may và giấu đi. Bất đắc dĩ nói ra, là Thải Nhi nha đầu kia hướng ngươi nói với chẳng a. Ta bây giờ đã tốt lên rất nhiều, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta tất nhiên là hiểu rõ yêu quý thân thể, mỗi ngày chỉ làm mấy món, không sẽ mệt đến chính mình. Thấy Giả Tông không nói lời nào, chỉ là mắt nhìn mình không ngáy. Mai Di Nương bất đắc dĩ nói ra, ngươi đứa nhỏ này, như vậy xem ta làm cái gì? Bây giờ chúng ta thiếu Lâm cô nương 200 lượng bạc, vẫn là phải trả. Bây giờ ta dưỡng bệnh muốn xài bạc, ngươi đọc sách cũng muốn tiêu xài, cũng không thể miệng ăn núi lở. Thường sẽ có nhật nghĩ không ngày nào, chớ đợi không lúc nào nghĩ có khi. Tương lai lại như thế nào đâu? Chương 23, cho Tiết Đại Ngốc Tử bức họa. Chương 23, cho Tiết Đại Ngốc Tử bức họa. Giả Tông thở dài, vẫn đang không nói gì, lại là dựng lên bảng vẽ, soạn soạn họa. Mai Di Nương nhất thời không có đoán được Giả Tông dụng ý, không khỏi cũng là trầm mặc xuống tới. Một khắc đồng hồ sau đó, Giả Tông vẽ xong bức họa, cầm lên đưa cho Mai Di Nương nhìn xem. Nương, ngươi nhìn xem bức tranh này của ta tượng làm sao? Mai Di Nương nhận lấy cẩn thận chú đáo, nhịn không được khen, cái này chân dung giống như lúc, sinh động như thật. Tông ca nhi chi kỹ năng vẽ, quả nhiên phi phàm. Mai Di Nương đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Giả Tông vẽ bức họa, lần này lần nữa nhìn thấy hắn vẽ bức họa, vẫn đang bị kinh diễm đến. Giả Tông không khỏi nói ra, nương, hôm nay ta đi làm người vẽ tranh, một canh giờ liền kiếm được 15 lượng bạc. Này bạc nương trước thu, ta mỗi tháng chỉ cần ra ngoài vẽ tranh hơn 10 ngày, liền tận đủ chúng ta tiêu xài, không cần nương như vậy vất vả. Nghe Giả Tông nói như thế, Mai Di Nương sắc mặt không khỏi đại biến, không khỏi rủ xuống lệ tới. Nàng không khỏi nói ra, Tông Ca Nhi, ngươi là Đường Đường Quốc công phủ công tử Ca Nhi, sao có thể bán tranh mà sống, thao này nghề hèn hạ. Mà như vì vậy mà phân tán tinh lực của ngươi, khiến ngươi vào không được học, vậy ta càng là hơn đại tội không kịp, muôn lần chết khó chối tội. Liền là chết, cũng không thể nhắm mắt. Về sau ngươi ngàn vạn lần đừng có lại đi bán tranh, ta nhà văn công, dù là mệt chết, chỉ cần có thể cung ứng ngươi vào học, ta liền chết cũng nhắm mắt. Vạn vật đều là hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Nay ước chừng chính là cái này thời đại người, khắc vào thực chất bên trong nhận biết đi. Không thể không nói, tư tưởng phong kiến hại chết người a. Cũng bệnh đến trình độ như vậy, còn muốn cái gì thanh danh mặt mũi. Suy tư một lát, Giả Tông nhẹ nói, nương, nếu là ngươi thiêu thủa may và công việc cung cấp ta, hại ngươi mệnh ra tốt xấu đến, ngươi cảm thấy ta có thể an tâm sao? Mà ngoại nhân biết được việc này, trên đầu ta, há không muốn rơi vào cái bất hiếu tội danh. Mà trên đầu một sáng trống lên bất hiếu tiếng xấu, nơi nào còn có ta đất lập thân. Mà ta ban tranh, tất nhiên thanh danh không tốt lắm. Thế nhưng chỉ cần bọn hắn hiểu rõ, ta là vì phụng nuôi mẫu thân, liền sẽ rơi cái trí thuần trí hiếu tên tuổi. Có cái danh này, làm sao không thể sống yên phận. Đồng thời nương cứ yên tâm chính là, ta cho dù đi bán vẽ, mỗi ngày cũng bất quá hao phí một canh giờ công phu thôi, huống hồ cũng không phải mỗi ngày cũng ra ngoài, quả quyết là sẽ không ảnh hưởng đến việc học. Bằng không như vậy, ta bán tranh chỉ kéo dài đến sang năm tháng 2. Và trả xong Lâm cô nương bạc, lại góp nhặt một ít tích xúc, về sau liền lại không đi ra bán tranh, làm sao? Chỉ là nương cũng phải nghe ta một lời, ngươi một mực thật tốt đem dưỡng thân thể. Chính là cơ thể tốt, cũng không cần lại thiêu thủa may vá công việc. Chỉ có nương thân thể ngươi thật tốt, ta mới có thể an tâm đọc sách. Giả Tông hiểu rõ theo chính diện là không khuyên nổi Mai Di Nương, bởi vậy đành phải theo khía cạnh đi khuyên. Mà qua nét mặt của Mai Di Nương biến hóa đến xem, nàng hẳn là nghe lọt được. Mà Mai Di Nương nghe Giả Tông lời nói, không khỏi thở dài nói, Tông ca nhi, đều là nương vô dụng, hại ngươi tuổi còn nhỏ, muốn gánh vác nhiều như vậy. Thôi, ta liền nghe ngươi. Chẳng qua ngươi vậy muốn giữ lời nói, chậm nhất đến sang năm tháng 2, ngươi liền không thể lại đi ra bán tranh. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông không khỏi mừng lớn nói, nương cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ nói lời giữ lời. Kỳ thực, Giả Tông trước đây vậy không chuẩn bị một thằng ra ngoài bán tranh mà sống. Chỉ cần có thể kiên trì vượt qua trong khoảng thời gian này và sang năm thi chúng tu tài, địa vị liền sẽ có tăng lên. Đến lúc đó là có thể tìm cái khác môn lộ. Về đến thư phòng mình, Giả Tông lại nhìn một chút thư, sắp sửa trước, lại đánh mấy lần bắt và cầm. Giả Tông đột nhiên cảm giác lại có một dòng nước nóng tuôn ra. Hắn bận bịu mở ra bảng độ thành thạo. Tính danh, Giả Tông tứ thư ngũ kinh, thành thạo 177, 200 bắt và cầm, đại thành 196, 1000 thư pháp, đại thành 413, 1000 phát thảo, đại thành 207, 1000 y thư, nhập môn 55, 100 thể chất. 8A. Bát đoạn cầm hay là giai đoạn đại thành, cũng không có tăng lên đến cảnh giới kế tiếp. Nhưng mà thể chất lại thêm một điểm, đến 8 điểm nhiều. Cùng nam tử trưởng thành chênh lệch, đã càng ngày càng nhỏ. Xem ra, thể chất chưa hẳn chỉ có cảnh giới tấn thăng lúc mới có tăng lên. Ngày thường rèn luyện cũng có thể gia tăng thể chất. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chính mình là thiếu niên, cho dù không rèn luyện thể chất cũng sẽ có điều tăng lên. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, đối với Giả Tông mà nói, đều là công việc tốt. Rèn luyện hết cơ thể sau đó, dựa mặt một phen, Giả Tông lên giường nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 tán học sau đó, đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông lần nữa cầm bảng vẽ, đi phố trước. Chờ hắn đến hôm qua hắn vẽ tranh vị trí sau đó, không khỏi bị giật mình. Không có nghĩ đến đây không ngờ kinh trước giờ sắp xếp đi đội ngũ thật dài. Thấy Giả Tông đến, đã có người không kịp chờ đợi hô, "Tiểu họa sĩ đến, nhanh, ta xếp số một cái, trước cho ta vẽ." "Tiểu họa sĩ ngươi sao mới đến? Chúng ta cũng chờ ngươi đã lâu." "Đến rồi là được, tiểu họa sĩ vội vàng vẽ đi, bằng không ta sợ đến phiên ta lại muốn trời đã tối rồi." Giả Tông hơi cười một chút, phóng bảng vẽ, chỉnh lý tốt công cụ, nhanh chóng bắt đầu họa. Hôm nay hắn vẽ tranh tốc độ lại nhanh nhất tuyến, mà bức họa chất lượng không giảm trái lại còn tăng. Rốt cuộc, hắn kinh nghiệm phát thảo, hội theo bức họa mà không ngừng tăng lên. Ngay tại Giả Tông chính nghiêm túc vẽ tranh lúc, chợt nghe trong đội ngũ một hồi rối loạn. Giả Tông đội ngẩng đầu nhìn lên, lập tức phát hiện một uống say khướt công tử Ca Nhi, chính mang theo mấy cái gã sai vặt xua đuổi người. Nghe nói nơi này người họa sĩ này vẽ bức họa liền cùng chân nhân bình thường, Triệu Đại, Triệu Nhi, hai người các ngươi đem người cũng đuổi đi, nhường người họa sĩ này trước cho ta Tiết đại gia vẽ một bức. Vẽ tốt, nặng nghề có thưởng thức. Vẽ không tốt, chân không cho hắn giảm giá. Công tử này, thình lình chính là tiết bản. Này tiết đại ngốc tử, tại Kim Lăng diếu võ dương ai thì cũng thôi đi, không ngờ rằng đi vào kinh thành lại cũng dám như vậy hoành hành bá đạo. Tiết bản hai cái gã sai vặt lập tức tiến lên xua đuổi người. Xếp hàng người thấy tiết bản như thế ngang tàng, cũng không biết là nhà nào hoàn khố tử đệ, phản đúng là bọn họ chỗ không chọc nổi. Những người này giận mà không dám nói gì, đành phải hậm hực tránh ra. Đem người đuổi sau khi đi, tiết bản lập tức đại mã kim đao ngồi vào trên ghế đầu nói ra, đến, nhanh cho tiết đại ra vẽ. Này tiết bản lại không biết hắn, giả tông cũng không có cùng hắn nhận nhau tâm tư, cho ai vẽ đều là vẽ. Giả tông thay đổi trang giấy, nhanh chóng họa. Một khắc đồng hồ sau đó, một tấm bức họa vẽ xong. Giả tông đem bức họa đưa tới nói ra, vẽ xong, không biết các hạ có thỏa mãn hay không. Tiết bản một cái theo giả tông trong tay đoạt lấy bức họa, chỉ một chút, lập tức liền kinh động như gặp thiên nhân. Tượng, thật sự là quá giống. Sao có thể vẽ giống như vậy phát? Tốt, tốt, thưởng thức, trọng thưởng. Nghe được một tiếng trọng thưởng, một gã sai vật lập tức đem 5-10 lượng bạc ném đến giả tông trước người. Giả tông nhặt lên bạc, cười híp mắt nói ra, đa tạ công tử ban thưởng. Này tiết đại ngốc tử, mặc dù ngang ngược thô tục, nhưng mà cũng là có ưu điểm nha. Chí ít ra tay thì 10 phần hào phóng. Lại nói tiết bản căn bản chưa từng để ý tới giả tông, hắn bảo bối địa nâng lấy bức họa, vui vẻ ra mặt rời đi. Chương 24, tiết bảo thoa kinh ngạc chương 24, tiết bảo thoa kinh ngạc tiết bản cầm bức họa, hứng thú bừng bừng địa về đến lên viện, trực tiếp xâm nhập tiết di mụ trong phòng. Trong phòng, tiết di mụ đang cùng tiết bảo thoa nói chuyện, thấy tiết bản say khướt địa xuống tới, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi này nghiệt chướng, đây là lại từ đâu trong giọt nước tiểu ngựa quay về? Cả ngày giá như thế lô mãng làm cái gì? Tiết bản ha ha cười nói, mẹ, muội muội, các ngươi mau đến xem ta hôm nay vừa mời người vẽ bức họa, nhìn xem vẽ giống hay không. Hồng lâu mộng trong sách, Tiết Bảo Thoa liền quản Tiết Di nương gọi mẹ nó, Tiết bản hiến vật quý, đem bức họa đưa tới. Tiết Di mụ ghét bỏ điệu theo Tiết bản trong tay tiếp nhận bức họa, tùy ý lướt qua, lập tức bị khiếp sợ đến, nhịn không được phát ra tiếng thán phục. A, cái này chân dung, sao có thể vẽ giống như vậy phát? Bảo nha đầu, ngươi vậy đến xem. Thấy Tiết Di mụ bị bức họa khiếp sợ đến, Tiết bản không khỏi nết miệng cười nói, mẹ, thế nào? Ta không có lừa ngươi a. Tiết Bảo Thoa nghe, nhìn không được nương đến Tiết Di mụ bên cạnh, hiếu kỳ hướng bức họa nhìn lại. Sau một khắc, Tiết Bảo Thoa vậy bị chấn động đến, thậm chí nàng rung động, muốn so Tiết Bản cùng Tiết Di mụ tới cũng càng cường liệt một ít. Vì Tiết Bảo Thoa thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, năng lực nhìn ra nhiều hơn nữa chi tiết cùng kỹ năng vẽ. Tiết Bảo Thoa nhịn không được theo Tiết Di mụ trong tay tiếp nhận bức họa, cẩn thận trải ra vụ án bên trên, nghiêm túc xem tường tận. Hồi lâu sau đó, nàng không khỏi nói ra, bực này hội họa thủ pháp, quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, trước đây chưa từng gặp. Tiểu này bút pháp thật tốt thần kỳ, lại có thể nhường bức họa nổi bật ra đây, cho người ta một loại huyết nhục dồi dào cảm giác. Không biết là vị nào đại sư là ca ca làm bức họa này, sao sinh không có ký tên, ca ca lại là như thế nào biết nhau vị đại sư này, nhà mình ca ca là đức hạnh gì, Tiết Bảo Thoa có thể lại biết rõ rành rành. Nàng thực sự nghĩ không ra ca ca là làm sao kết bạn như vậy một vị đại sư. Tiết Bản nghe được nhà mình muội tử hoài nghi, nhịn không được ha ha cười nói, muội muội, lần này ngươi thế nhưng nhìn lầm, hắn ở đâu là cái gì đại sư, rõ ràng chỉ là đường phố cho người ta bức họa một tiểu họa sĩ thôi, tuổi tác cũng không lớn, cũng bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ. Đồng thời cho người ta vẽ một bức họa thì chỉ thu lấy một lượng bạc, ở đâu xưng được là đại sư đâu. Nghe được Tiết Bản lời nói, Tiết Bảo Thoa không khỏi nhíu mày nói ra, cái này làm sao có khả năng. Nếu nói người này nghèo rất bùng hơi, lạc phách đến trên đường bán tranh mà sống thì cũng thôi đi. Nhưng nếu nói tuổi của hắn chỉ có 15-16 tuổi, là quả quyết chuyện không thể nào. Bức tranh này tượng, mặc dù dùng bút chi pháp cùng một bức họa rất nhiều chỗ khác biệt, thế nhưng cũng là có hắn tương thông bộ phận. Hắn bút pháp chi lão luyện, không có 2-30 năm công lực quả quyết làm không được mức độ này. Nếu nói hắn chỉ có 15-16 tuổi, chính là hắn theo trong bụng mẹ học vẽ, vậy quả quyết vẽ không đến mức độ này. Tiết Bản ha ha cười nói, muội muội, nếu ngươi không tin, đến mai ta dẫn ngươi đi tự mình kiến thức một phen làm sao? Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn năng lực sai lầm rồi hay sao? Đúng, mẹ cũng được, một đạo quá khứ, tiện thể cho mẹ vậy vẽ một bức họa. Tiết Di Mụ cười nói, bảo nha đầu nếu là muốn đi, đến mai liền đi theo ngươi ca ca cùng nhau đi nhìn một cái là được. Ta thì không tới góp cái này náo nhiệt. Tiết gia bản là thương nhân thế gia, huống hồ trong nhà làm ăn, Tiết Bảo Thoa vậy sẽ ra mặt giúp đỡ một hai, bởi vậy vậy không thiếu được phải ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Bởi vậy, tại bọn họ nhà, nam nữ đại phòng ngược lại là cũng không khác biệt. Tiết Bảo Thoa nhìn thấy bức tranh này tượng, không khỏi càng xem càng yêu, rất cho tới yêu thích không buông tay tình trạng. Chẳng qua chính mình mỗi ngày cầm ca ca của mình bức họa phỏng đoán, cũng không phải sự việc, như chính mình có thể được một bức họa, cũng có thể từ đó thăm dò ra một hai. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Thoa không khỏi nói ra, ta là thích vô cùng cái này mới lưu phái, như thế đến mai ngược lại là muốn làm phiền ca ca theo giúp ta đi một lần nhi. Tiết Bản cười nói, ngươi là ta thân muội muội, này đáng giá cái gì? Đến mai ta dẫn ngươi đi một lần nhi là được. Lại nói giả tông hôm nay làm người vẽ lên thập nhị phúc bức họa, đây hôm qua còn nhiều vẽ lên một bức. Tổng cộng được ngân 61 lượng bạc, trong đó chỉ riêng Tiết Bản thì cho 50 lượng. Như mỗi ngày cũng có như thế một coi tiền như rác, người giàu có lời nói, dùng không mấy ngày, hắn liền có thể thực hiện tài vụ tự do. Vừa về đến nhà không bao lâu, Giả Hoàn hứng thú bừng bừng điệu tới trước tiếp. Đem Giả Hoàn nhường vào trong thư phòng, Giả Hoàn trực tiếp đem Hồng Tụ đuổi ra ngoài, quỷ túy túy từ trong ngực lấy ra mấy tờ rúm gió giấy đến, nhét vào giả tông trong tay. Như vậy, đây là thứ ngươi muốn, ta cũng giúp ngươi tra được. Lúc này mới mấy ngày thời gian, cái này tra được. Hiệu suất này thật đúng là đủ cao. Giả Tông mở ra mấy tờ giấy này, nhưng về sau phát hiện phía trên siêu siêu mèo mèo, viết đều là Đan Đại Lương đầu cơ trục lợi trong phụ vật liệu đi chép, từng khoản 10 phần tương tự. Cái gọi là người qua lưu danh, nước qua lưu tiếng. Đi chỗ, tất để lại dấu vết. Tại bên trong Vinh Quốc phủ, không có gì chuyện mới mẻ. Đan Đại Lương cắt xén tham ô vật tư, những vật tư này, hắn là muốn cầm đi ra bán đi biến hiện. Mà Vinh Quốc phủ bên này nhiều người phức tạp, hắn muốn giấu giếm qua tất cả mọi người mắt đi, căn bản là không có khả năng sự việc. Không qua tất cả mọi người là nằm sấp tại trên người Vinh Quốc phủ hút máu sâu hút máu, đều có các môn đạo. Bởi vì cái gọi là thanh thủy hạ tạp mặt, người ăn ta nhìn thấy. Trước kia cũng không có người bạch trần. Mà Triệu Di Nương trong phủ, không hổ là vạn sự thông, chỉ dùng chỉ là thời gian vài ngày, liền tra được tường tận thông tin. Xem hết những thứ này ghi chép sau đó, Giả Tông không khỏi mừng lớn nói, Hoàn huynh đệ, rất tốt, những thứ này đối với ta có tác dụng lớn. Lần này thực sự là đa tạ ngươi. Giả Hoàn nhịn không được nói ra, Tông Tam ca, huynh đệ chúng ta trong lúc đó, nói tạ có thể liền khách khí. Ngươi quên, làm lúc ngươi đã nói, sau khi chuyện thành công còn có. Giả Hoàn xoa xoa tay, mắt ba ba nhìn hướng Giả Tông. A, đúng, làm lúc từng nói với hắn, sau khi chuyện thành công có 10 lượng bạc tạ lễ. Lúc này nhất cao hưng, ngược lại là đem chuyện này đem quên đi. Giả Tông nhịn không được cười lên, bận điệu đi lấy 10 cái một lạng nén bạc giao cho Giả Hoàn. Giả Hoàn mặt mày hớn hở thu vào trong lòng, vỗ vỗ Giả Tông bả vai nói ra, Tông Lão Tam, về sau lại có loại chuyện này, cứ đến tìm ta, bảo quản giúp ngươi làm chắc chắn rán. Không có việc gì, vậy ta liền đi về trước. Giả Hoàn này, có việc thì Tông Tam ca, không sao thì Tông Lão Tam. Giả Tông đem Giả Hoàn đưa ra ngoài. Lại nói Giả Hoàn sau khi trở về, đi trước Triệu Di Nương sân, theo thường lệ đem nha đầu tử cũng đuổi ra ngoài. Sau đó từ trong ngực lấy ra 5 cái nén bạc ném đến vụ án thượng nói ra, Nương, đây là Tông ca nhi tạ lễ, thế nào? Ta không có lừa ngươi a. Triệu Di Nương đồng dạng mặt mày hớn hở vội vàng đem 5 cái nén bạc thu vào, sau đó nói, Hoàng ca nhi, về sau lại có chuyện tốt như vậy, ngươi một mực ôm lấy tới. Lại nói Giả Tông, tại đưa tiễn Giả Hoàn sau đó, trước bay về thư phòng, đem Giả Hoàn đưa tới bằng chứng, lại lần nữa sao chép một phen. Tiếp đó, hắn cất kỹ viết xong trang giấy, đi ra ngoài. Chương 25, mượn đao giết người chương 25, mượn đao giết người Giả Tông thẳng đi về phía sân của Giả Xá, không sai, hắn chính là muốn đi tìm Giả Xá. Mặc dù Giả Xá ngu ngốc vô năng, hưởng làm người cha, lần trước Mai Di Nương sinh bệnh, Giả Tông đi cầu hắn, Giả Xá không những không cho hắn mượn bạc, ngược lại còn cần chén rượu phá vỡ chán của hắn. Nhưng mà Giả Tông muốn thu thập Đan Đại Lương, Giả Xá thật đúng là lựa chọn duy nhất. Từ hướng này mà nói, Giả Xá không hổ là một thanh đao tốt. Vào sân, Giả Tông cầu kiến. Hồi lâu sau đó, Giả Tông mới bị mời đi vào. Giả Tông bái nói, gặp qua lão gia, cung chúc lao ra vạn phúc kim an. Giả Xá trầm mặt hỏi, ngươi này nghiệt xúc, lại đến chỗ của ta làm gì? Ta nhưng không có bạc cho ngươi, nếu là ngươi đến mượn bạc, sớm làm bế ngươi miệng, cẩn thận da của ngươi. Giả Tông hơi cười một chút nói ra, lao ra, hài nhi lần này tới trước, cũng không phải mượn bạc, mà là cho lão gia tiễn bạc đến rồi. Giả Xá trong mắt hơi híp, nhịn không được nói ra, ngươi từ đâu tới bạc cho ta? Nếu để ta biết ngươi đang dở trò quỷ, lão tử cánh tay không cho ngươi bệnh lên gãy. Giả Tông tử tốn nói, mời lao ra lui tả hữu. Giả Xá cười lạnh một tiếng, khoát tay chặt lại. Trong phòng hầu hạ nha đầu tử, lập tức cũng lui xuống. "Tốt, hiện tại người tất cả đi xuống, ngươi không phải cho lão tử tiễn bạc tới rồi sao? Hiện tại lấy ra đi." Giả Tông hơi cười một chút, từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy trương phóng tới Giả Xá trước người nói ra, "Lão gia mời xem, mấy tờ giấy này bên trên, ghi chép quản sự Đan Đại Lương đầu cơ trục lợi trong phụ tài vật tường tình. Này Đan Đại Lương là nhị thái thái người bên cạnh, mà hắn dám can đảm đầu cơ trục lợi ta Vinh Quốc phụ tài vật, lão gia chẳng những có thể bắt lấy hắn, chép hắn nhà, còn có thể an bài nhân thủ của mình thay thế Đan Đại Lương chức vụ." Nghe được Giả Tông lời nói, Giả Xá con mắt không khỏi sáng lên. Hắn không khỏi cầm lấy trên bàn mấy tờ giấy, nhìn kỹ lại. Hồi lâu sau đó, hắn mới để tờ giấy xuống hỏi, người ghi chép những thứ này đều là chuyện thật, cũng không có giả dối. Giả Tông nói ra, hài nhi sao dám lừa bịp lão gia? Lão gia chỉ cần tra một cái liền biết. Nghiêm chỉnh mà nói, Giả Tông lấy ra những thứ này, chỉ là chính hắn âm thầm tra được một ít manh mối, cũng không phải là bằng chứng. Ví dụ, nếu là bẩm báo quan phủ lời nói, những này là không thể làm chứng cứ. Nhất định phải cầm tới Đan Đại Lương đầu cơ trục lợi vật liệu sổ sách, mới có thể tính làm bằng chứng. Chẳng qua tại Giả Xá nơi này, căn bản cũng không cần bằng chứng, chỉ cần sự thực như vậy đủ rồi. Giả Xá cầm xuống cùng Đan Đại Lương giao dịch những người kia, không lo từ trên người bọn họ lấy không được chứng cứ. Bởi vậy, Giả Xá xem hết trên trang giấy ghi chép sau đó, con mắt chính là sáng lên. Hắn không khỏi nói ra, chuyện này, ngươi làm không tệ. Chờ ta đến mai dò xét kia nhà của Đan Đại Lương, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông trên mặt vẻ khinh bị lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không khỏi nói ra, nếu như thế, Hải Nhi sẽ không quấy rầy lao ra nghỉ tạm, Hải Nhi cáo lui. Giả Xá khoát khoát tay nói ra, ngươi đi đi, ngươi ngược lại là cái tốt. Về sau lại tra được trong phủ có ai tham ô, cứ đến nói cho ta biết, ta tử sẽ vì ngươi làm chủ. Giả Tông nói ra, đúng, lao ra, Hải Nhi cáo lui. Đi ra Giả Xá sân, Giả Tông liền hiểu rõ, chuyện này, thỏa. Có khả năng phát tài, hơn nữa có thể đả kích vương phu nhân cơ hội, Giả Xá là nhất định sẽ không bỏ qua. Ngày thứ 2 tán học quay về, Giả Tông phát hiện trên đường đi những nha hoàn kia bà, người làm trong nhà người hầu, nhìn về phía mình ánh mắt cùng ngày xưa tựa hồ có chút khác nhau, dường như mang một chút tính sợ. Giả Tông trên mặt không khỏi lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đi vào tiểu viện của Mai Di Nương sau đó, Thải Nhi vui mừng nói, "Oa, Tam gia, ngươi đi học đường không biết, trong phủ hôm nay đã xảy ra một kiện đại sự đâu." Giả Tông cười nói, "Nhìn xem ngươi vui vẻ dáng vẻ, nhất định là chuyện vui. Ngươi nói nghe một chút, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Thải Nhi vỗ tay cười nói, "Tự nhiên là sự tình tốt, đại lao gia cha ra đơn quản sự tham ô trong phủ tài vật, hôm nay dẫn người bắt đan quản gia, ngay cả nhà hắn cũng dò xét đâu. Nghe nói trong nhà hắn dò xét 2-3 vạn lượng bạc, còn kinh động đến lao tổ tông đâu. Bất quá, lao tổ tông khi biết đan đại lương tham mặc trong phủ nhiều bạc như vậy sau đó, vậy cũng không nói gì nữa. Tam gia ngươi không biết, vừa mới ta đi nhà bếp cầm đồ ăn lúc, nhà bếp bên ấy chẳng những cho phân lượng đây ngày xưa nhiều chút ít, còn nhiều cho một món ăn đâu. Nay tại ngày xưa thế nhưng chuyện chưa từng có, vậy không ai dám đối với ta gần giọng bài khí. Tam gia, chuyện này có phải hay không là ngươi làm? Ta nhớ được trước mấy ngày kể ngươi nghe chuyện này lúc, Tam gia liền nói không cần ta quản, một mực giao cho Tam gia là được. Nghe được Thải Nhi lời nói, Giả Tông hơi cười một chút nói ra, ta cũng không bản lãnh lớn như vậy, ước chừng là đang đại lương vận khí không tốt, tình cờ bị lao ra tóm gọn. Quả nhiên, Giả Sá kịp thời xuất thủ. Theo đan đại lương chỗ nào xét nhà chép ra tới bạc, Giả Sá nói ít cũng muốn chiếm một nửa đi. Mà theo Thải Nhi tại nhà bếp chỗ nào lấy cơm trải nghiệm đến xem, đan đại lương bị xét nhà, vậy quả thực làm ra giết gà dọa khỉ, dùng cây dọa khỉ tác dụng. Chắc hẳn về sau trong phủ những nha hoàn này bà, người hầu người làm trong nhà, sợ là không dám tùy tiện dẫm bọn hắn cái này phòng người. Như vậy, về sau chính mình cũng có thể chuyên tâm thuộc tính an, không cần lại để ý tới những thứ này về vặt. Đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông mang theo bảng vẽ bút mực màu vẽ, tiếp tục đi phố trước. Đến phố trước, hôm nay xếp hàng người càng phát nhiều hơn. Trải qua hai ngày này truyền bá, Giả Tông danh khí đã phạm vi nhỏ truyền bá ra. Những thứ này xếp hàng người, nhìn thấy Giả Tông, sôi nổi nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Giả Tông một tất cả, chống lên bảng vẽ, bắt đầu làm lên vẽ tới. Không có vẽ mấy tấm, Giả Tông lại là nghe được trong đội ngũ truyền đến một hồi rối loạn âm thanh. Giả Tông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hẳn là hôm nay lại tới một coi tiền như rác, người giàu có hay sao? Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai hôm nay tới vẫn là tiếp bàn. Chẳng qua hôm nay ở bên cạnh hắn còn nhiều ra đây một thiếu nữ. Chỉ thấy vị này thiếu nữ trên đầu kéo đen nhánh bóng loáng toản, mật hợp sắc quần áo, hoa hồng tím nhị sắc vàng bạc chuột sánh vai áo khoác, hành hoàng lăng váy xa, nhìn lại chưa phát hiện xa hoa. Thần không gọi mà hồng, lông mày không vẽ mà thúy, mặt như bùn bạc, mắt như nước hạnh. Khi hữu nôn ít nói, người bị giấu ngu, an phận tùy thời, từ nói thủ vụ. Giả Tông trong lòng đo lường được, nhìn xem hắn dung mạo, lại từ tiết bản cẩn thận che chở nhìn thái độ của nàng nhìn lại, nàng sợ không phải liền là Kim Lăng thập nhị chân một trong tiết bảo thoa. Không ngờ rằng chính mình không có tại bên trong Vinh Quốc phủ nhìn thấy nàng một mặt, ngược lại là ở bên ngoài phủ gặp được. Lúc này, tiết bản lại mệnh mấy cái người hầu đổi người. Xếp hàng người lại là giận mà không dám nói gì. Lúc này, tiết bảo thoa bận bịu quát bảo ngưng lại tiết bản. "Ca ca, ngươi đây là làm gì? Nhà chúng ta có thể nào làm như vậy ý thế hiếp người hành vi? Nếu như thế, ta thả rằng không vẽ. Tất cả mọi người tại xếp hàng, chúng ta ở phía sau đứng xếp hàng cũng là phải. Chắc hẳn rất nhanh liền có thể xếp tới chúng ta." Tiết bản xoa xoa tay nói ra, "Muội muội, chúng ta cỡ nào dạng thân phận? Há có thể cùng những thứ này lớp người quê mùa một xếp hàng. Như xếp hàng lời nói, sợ là hôm nay đều chưa hẳn có thể xếp đến đâu." Chương 26, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng chương 26, Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng tiết bản không khỏi nói ra, "Muội muội, ngươi không cho ta xua đuổi những thứ này lớp người quê mùa, xếp hàng lại sợ là sắp xếp không đến. Không bằng như vậy làm sao, cho những thứ này lớp người quê mùa một người 10 lượng bạc, để bọn hắn nhường chỗ đưa làm sao?" Tiết Bảo Thoa suy nghĩ một lúc, nếu không ý thế hiếp người xua tan lời của mọi người, hôm nay quả thực sợ là chưa có xếp hàng đội. Nghĩ đến đây, Tiết Bảo Thoa đành phải bất đắc dĩ nói ra, "Thôi được, liền theo ca ca lời nói là được." Nghe vậy, Tiết Bàn cười ha ha, liền khoát tay nhường gã sai vật làm việc. Tiết ra gã sai vật, cho xếp hàng người, mỗi người dâng lên 10 lượng bạc. Những người này, nguyên bản đã làm tốt bị đuổi tản ra chuẩn bị, bây giờ lại bất ngờ được 10 lượng bạc, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, nơi nào có không chịu đạo lý. Bởi vậy, mọi người bận bịu cho Tiết Bảo Thoa nhường ra vị trí tới. Tiết Bảo Thoa chậm rãi đi ra phía trước, tại trên ghế ngồi, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt thần bí tiểu họa sĩ dò xét quá khứ. Chỉ thấy vị này tiểu họa sĩ, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, một đôi thâm thúy con ngươi, rực rỡ như sao. Tiết Bảo Thoa mặc dù xuất từ thương nhân nhà, vậy rất có vài phần kiến thức, trẻ tuổi tài tuấn, mặc dù tiếp xúc không nhiều, ngược lại cũng đã gặp vài vị. Trước đó, nàng thấy được xuất sắc nhất nhân vật, làm đến Vinh Quốc phủ Giả Bảo Ngọc. Giả Bảo Ngọc tướng mạo tự nhiên là bất tiêm, thế nhưng càng hiếm thấy hơn, hay là hắn một thân quý khí. Loại khí chất này, không có mấy đời lắng đọng, là quả quyết bồi mồi không ra được. Thế nhưng trước mắt vị công tử này, lại đây Giả Bảo Ngọc càng thêm ra hơn mấy phần tuấn giật phong khoáng chi khí. Lại nhường Tiết Bảo Thoa nhất thời nhìn xem có hơi xuất thần. Chẳng qua Tiết Bảo Thoa đến tột cùng không là đơn thuần trông mặt mà bắt hình dong hoa si nữ tử, sau một lát, cũng liền lấy lại tinh thần, bận bịu thu hồi ánh mắt của mình. Mà cùng lúc đó, Giả Tông cũng không khỏi hướng Tiết Bảo Thoa dò xét quá khứ. Giả Tông phát hiện, Tiết Bảo Thoa màu da vô cùng tốt. Nguyên bản Giả Tông vẫn cho là da trắng nõn nà chỉ là một loại khuyết đại tu từ thủ pháp. Bây giờ thấy vậy Tiết Bảo Thoa thổi qua liền phá gương mặt, hắn mới phát hiện, nguyên lai thật sự có người có dạng này làn da. Tiết Bảo Thoa dáng người cũng là cực tốt, mặc dù còn chưa tới cập kê chi niên, thế nhưng đã đơn giản cây đảo mật quy mô. Hồng Lâu Ngọc trong sách có một lần, Tiết Bảo Thoa cởi lưng châu, lộ ra một đoạn tuyết trắng cánh tay, Giả Bảo Ngọc ở bên cạnh lập tức nhìn xem ngây người. Sau đó Lâm Đại Ngọc đưa hắn đây làm ngốc nhạ, một tay khăn quá khứ đem hắn đánh thức. Trước đây nhìn thấy đoạn này lúc, Giả Tông còn cảm thấy Giả Bảo Ngọc thấp hèn, chỉ là đơn thuần làm người thèm nhỏ dãi nhà thân thể mà thôi. Bây giờ thấy tận mắt Tiết Bảo Thoa, Giả Tông mới có cảm giác. Này thật chứ chẳng thể trách mặt to bảo. Bộ dáng này dáng vẻ, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường, ai nhìn không mơ hồ. Chẳng qua Giả Tông tốt xấu ở đời sau thường thấy hở eo lộ bắp đùi mát lạnh chứa mỹ nhân, hắn cũng chỉ là nhìn mấy lần, liền không còn nhìn nhiều. Tiếp đó, hắn an tâm làm lên vẽ tới. Bức họa này, ngược lại là đây thường ngày càng khá chăm chú, dùng một khắc nửa chung vừa rồi vẽ xong. Vẽ xong sau, chính Giả Tông trước thưởng thức một phen, chính hắn cũng là cực thỏa mãn. Nhưng nói là cho đến trước mắt, hắn vẽ tốt nhất một bộ. Tiếp đó, Giả Tông đem bức họa đưa cho Tiết Bảo Thoa nói ra, vị tiểu thư này, bức họa đã vẽ xong, không biết tiểu thư có thỏa mãn hay không. Tiết Bảo Thoa theo Giả Tông trong tay tiếp nhận bức họa đến, chỉ nhìn thoáng qua, liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Tranh này bên trên thiếu nữ, quả nhiên là chính mình. Chính mình lại có tốt như vậy nhìn xem. Đồng thời bức họa này vẽ, dường như đây cho ca ca vẽ bức kia, càng thêm khá chăm chú. Cho mình vẽ bức họa này, dường như tượng là sống lại đồng dạng. Thiếu nữ ước mơ, thẹn thùng, vui sướng vân vân, sôi nổi trên giấy. Bức họa này đây cho ca ca vẽ bức kia, càng nhiều hơn mấy phần thần thái. Lúc này, Tiết Bàn cười ha hả đi tới hỏi, muội muội, làm sao? Vẽ là cực tốt ta. Ta bao lâu lừa qua ngươi? Tiết Bảo Thoa cẩn thận thu hồi bức họa, gật đầu nói, tất nhiên là vẽ cực tốt, ta cực kỳ thích, còn xin ca ca thay ta thật tốt tạ qua người ta. Tiết Bàn ha ha cười nói, đây là tự nhiên, có thể khiến cho muội muội vui vẻ, tự nhiên không thiếu được hắn chỗ tốt. Người tới, trọng thưởng. Đúng, đại gia. Cách. Tiết Bàn gã sai vặt, lúc này đem hai thỏi thật lớn nguyên bảo ném đến Giả Tông dưới chân. Giả Tông bình tĩnh đem nguyên bảo nhặt lên, trong lòng hoan hỉ không thôi. Cái này thỏi bạc thế nhưng 50 lượng, hai thỏi chính là 100 lượng. Chỉ riêng gia hỏa này hai ngày này thì cho mình 150 lượng bạc, lại thêm ngoài ra thu nhập, khoảng cách 200 lượng đã không xa. Giả Tông chắp tay gửi tới lời cảm ơn, Tiết Bàn cũng không để ý tới, trực tiếp nên ngang rời đi. Ngược lại là Tiết Bảo Thoa hướng Giả Tông phúc thân hoàn lễ, thật sâu liếc nhìn Giả Tông một cái sau đó, phương mới rời khỏi. Và Tiết Bàn huynh muội một đoàn người sau khi rời khỏi, đội ngũ lần nữa khôi phục bình thường. Giả Tông tiếp tục an tâm làm lên vẽ tới. Lại vẽ lên một số sau đó, Giả Tông đột nhiên lại nghe thấy rối loạn âm thanh. Giả Tông không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lẽ nào hôm nay vận khí tốt như vậy, lại đụng phải một coi tiền như rác, người giàu có hay sao? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái mặc áo ngắn, mở nhìn nghi ngờ, mang trên mặt hung ác lưu manh, gạt mở đám người hướng mình đi tới. Giả Tông trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn hiểu được, hắn vừa mới được tiết ra 100 lượng bạc ban thưởng, đây là bị người theo dõi. Như thế có chút khó làm. Cái gọi là duy thượng trí cùng hạ ngu không rời, đụng phải đầu đường lưu manh, cùng bọn hắn giảng không đắc đạo lý. Ngay tại lúc này, nhu trí vậy phải không lên bao lớn công dụng. Sơ sót một cái, hôm nay sợ là chẳng những bạc muốn bị đoạt, chính mình cũng muốn chịu một trận quả đấm. Trừ phi mình cho thấy giả phủ con cháu thân phận, ước chừng là có thể chấn được hai cái này lưu manh. Chỉ là một sáng chính mình biểu lộ thân phận, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị giả mẫu đám người biết rõ, về sau bọn hắn tất nhiên là sẽ không lại để cho mình ra đây bán tranh. Không đến khẩn cấp đến nguy hiểm cho sinh mệnh tình trạng, Giả Tông là không muốn biểu lộ thân phận. Giả Tông khẽ thở dài một cái, đáng hận chính mình bây giờ mới 8 điểm thể chất, còn không đạt được bình thường người trưởng thành trình độ. Nếu là mình tập luyện võ qua nghệ thuật liền tốt, lúc này cũng có thể có sức tự vệ. Bây giờ chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có phá cục cơ hội, khẩn yếu con đầu, mình có thể đại gọi bọn họ bị nha môn treo thưởng Giang Dương đại đạo. Bắt bọn hắn mang đến quan phủ có ban thưởng, chính mình cũng được, xuất ra 100 lượng bạc tới làm ban thưởng đến bắt bọn họ. Chẳng qua trong này vậy tồn lấy hung hiểm cũng được, tả hữu sợ không tốt tiện. Những ý niệm này nhìn như rất nhiều, kỳ thực cũng bất quá tại Giả Tông trong đầu một nháy mắt lưu chuyển. Lúc này hai cái lưu manh chạy tới quầy hàng trước đó, một lưu manh một cước đem bảng vẽ đá văng ra, đưa tay liền đi bắt Giả Tông cổ áo. Giả Tông nghiêng người né qua. Cái đó lưu manh hung hăng nói, Vương Lão Tam, cuối cùng nhường huynh đệ chúng ta tìm thấy ngươi. Ngươi thiếu huynh đệ chúng ta 300 lượng bạc, khi nào trả? Tiểu tử ngươi không phải năng lực chạy sao? Hôm nay cho huynh đệ chúng ta lại chạy cái thử một chút. Hôm nay tiểu tử ngươi nếu lại không trả tiền lại, huynh đệ chúng ta chân không cắt đứt. Một cái khác lưu manh nói ra, đại ca, vừa ta nhìn thấy tiểu tử này được 100 lượng bạc tiền thưởng, chúng ta trước tiên đem này bạc cầm, lại để cho hắn tiếp lấy bức họa, còn chúng ta bạc cũng không mượn. Chương 27, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Chương 27, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hai cái này lưu manh một quấy rối, nguyên bản xếp hàng bức họa người, tất cả đều hốt hoảng tứ tán, lẫn mất xa xa. Vị này tiểu họa sĩ làm sao lại thiếu người ta bạc, lại còn đường chạy, bây giờ bị người tóm gọn, quả nhiên làm người chỗ khinh thường. Thời đại này người, nghĩ vẫn là 10 phần chất phác, có người tin hai cái lưu manh lời nói, không khỏi tại trong lời nói thảo phạt dậy rồi Giả Tông. Lúc này có người nói, hai người này là trên đường phố nổi danh lưu manh, bọn hắn hãm hại lừa gạt, không từ bất cứ việc xấu nào. Bọn hắn lời nói, ở đâu tin? Như thế nói đến, vị này tiểu họa sĩ, vì hôm nay được thưởng ngân, ngược lại là bị bọn hắn theo dõi. Ai nói không phải ấy nhỉ? Hôm nay hắn chỉ sợ là bạc khó giữ được lạc, không thiếu được còn muốn chịu một trận đánh đập. Chỉ riêng thiên hoa phía dưới, tươi sáng càn khôn trong, vì sao lại có như thế bẩn thỉu sự tình? Dừng a, ngươi đừng chỉ riêng lời nói xinh đẹp, có bản lĩnh ngươi đi bên bực kẻ yếu đi a. Lời này vừa nói ra, hiện trường không khỏi vì đó yên tĩnh. Để bọn hắn lên tiếng ủng hộ vài câu còn có thể, để bọn hắn đi lên bên bực kẻ yếu thì là ai cũng không chịu tiến lên. Hai cái lưu manh từng bước ép sát, Giả Tông mắt thấy không thể nào né tránh, liền chuẩn bị hô to, cầm bạc đến treo thưởng hai người này. Nhưng vào lúc này, Giả Tông lại là nghe được một thanh âm vang lên, âm thanh phá không mà ra. Hưu. Một tấm ván gỗ từ trong đám người bay ra chính giữa bên trong một cái lưu manh đầu gối, nhất thời nhường cái này lưu manh một gối té quỵ dưới đất. Cái này lưu manh không khỏi tức miệng mắng to, cái nào ma cả đông ám hại lão tử, còn không cút ngay cho ta ra đây. Lão tử hôm nay không đánh phá ngươi sọ não không thành. Hừ, ra ra ngươi đến rồi. Một câu chưa hết, một thanh niên hai cái nhảy vọt đã là đi vào giữa sân, chỉ thấy hắn phi thân lên, không chung một cước chính giữa mắng chửi người lưu manh cái cằm, nhất thời đưa hắn đá bay đi. Người thanh niên này dưới thân thể rơi ngay miệng, cơ thể vặn một cái, ngoài ra một cái chân đến cái xinh đẹp gió lốc lần sau, chính giữa một cái khác lưu manh ngực. Cái này lưu manh lập tức cũng làm lăn đất hồ lô, lộc cộc lăn mấy trượng xa phương mới dừng lại, hắn nằm dạp trên mặt đất, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Vùng vẫy mấy lần, mới từ dưới đất bò dậy, cũng không dám nhiều lời, vận bịu đi đỡ lên một cái khác lưu manh đến, hai người hốt hoảng chật vật mà chạy. Gặp tình hình này, truyền tới từ xa xa mọi người tiếng khen. Giả Tông bận bịu phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy người thanh niên này một thân màu đen võ sĩ trang, đầu đội võ sĩ khăn, càng phát ra sấn thác hắn môi hồng răng trắng. Chỉ là hắn sinh một cặp mắt đào hoa, không khỏi nhiều hơn ba phần phóng đãng cùng. Thanh niên này bên cạnh còn có một cái nam tử này thân hình cao lớn khôi ngô, tướng mạo đường đường, cho người ta một loại mười phần cởi mở cảm giác. Giả Tông vội ôm quyền nói ra, đa tạ hai vị nghĩa sĩ trưởng nghĩa tương trợ, tiểu khả Giả Tông vô cùng cảm kích. Nghe thấy lời ấy, cặp mắt đào hoa thanh niên vội hỏi, chấm đã, ngươi gọi Giả Tông? Thế nhưng Vinh Quốc phủ Giả Tông? Giả Tông nghe không khỏi ngẩn ngơ. Hắn ở đây Vinh Quốc phủ cũng chỉ là cái tiểu trong suốt thôi, thanh niên này là làm thế nào biết tên của hắn? Giả Tông không khỏi nói ra, chính là, không tri ân công làm thế nào biết tên của ta? Cặp mắt đào hoa thanh niên không khỏi cười to nói, Giả huynh đệ bởi vì mẫu sợ lôi mà trắng đêm thủ hộ, hắn hiếu có thể so với nhị thập tứ hiếu, ta làm sao không biết? Ta bình sinh kính nể nhất chính là trung nghĩa hiếu tử, nghe được Giả huynh hiếu được, ta đã sớm khâm phục không thôi, chỉ hận duyên keo kiệt một mặt, không nghĩ tới ngược lại là tại dưới bực này tình huống gặp phải Giả huynh đệ. Nghe thấy lời ấy, Giả Tông sâu cho rằng dị. Hắn thực không ngờ tới, hắn hiếu được, lại truyền phát ra ngoài, đồng thời còn truyền bá như vậy nhanh chóng. Kỳ thực đại hạ vì hiếu lập quốc, phàm là ở đâu xuất hiện hiếu tử sự tích, tổng hội truyền bá nhanh một chút. Còn nữa chuyện này, nhưng thật ra là miệng rộng Giả Hoàn tại bên trong học đường ồn ào đi ra. Sau đó bị Tiết Bản hiểu rõ, Tiết Bản tại trên bàn rượu lại khoe khoang ra ngoài. Mà vị này cặp mắt đào hoa thanh niên, cùng Giả ra rất có vài phần nguồn gốc. Như bằng không, chưa hẳn liền có thể nhớ kỹ Giả Tông tên. Giả Tông đè xuống nội tâm hoài nghi, đội hỏi, không dám xin hỏi hai vị nghĩa sĩ cao tính đại danh. Cặp mắt đào hoa thanh niên không khỏi cười nói, ta gọi Liêu Tương Liên, hắn gọi Phùng Tử Anh, nói đến, chúng ta cùng các ngươi Giả phủ cũng đều có mấy phần nguồn gốc. Chúng ta cùng các ngươi trong phủ Bảo Ngọc đều là hảo huynh đệ, thường xuyên cùng nhau uống rượu. Ngươi một mực gọi hai người chúng ta ca ca là được. Hai người này lại là Liêu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh. Không nghĩ tới đúng là hai người bọn họ, đây cũng thật là vô xảo bất thành thư. Giả Tông không khỏi nói ra, nhận được hai vị huynh trưởng xuất thủ tương trợ, tiểu đệ không thể báo đáp, chỉ có mời hai vị huynh trưởng một nhiệm vụ để bày tỏ tấm lòng, còn xin hai vị huynh trưởng đến dự. Phùng Tử Anh cười nói, tốt, hôm nay cùng Giả huynh đệ gặp nhau, ngược lại là một cọc duyên phận. Hôm nay hai chúng ta làm ca ca, liền ăn ngươi cái này nhiệm vụ. Và ngày khác chúng ta lại mời lại ngươi. Bảng vẽ đã bị Lưu Manh thăm dò hỏng, không cách nào lại dùng. Giả Tông thu bút mực. Ba người cùng nhau đi phụ cận Thanh Phong lâu. Giả Tông muốn bốn lạnh bốn nhiệt tám món ăn, một vò rượu. Ba người tới lầu trên phòng cao thượng, chia ra ngồi xuống. Phùng Tử Anh không khỏi hỏi, Tông huynh đệ, ngươi giấu giếm thân phận ở đây vẽ tranh, quả nhiên là tốt lịch sự tao nhã, không cho cổ đại những kia hiền nhân nhã sĩ. Nghe vậy, Giả Tông không khỏi cười khổ nói, ngược lại để Phùng Thế Minh chê cười, di nương ta sinh bệnh, bút thuốc bạc hay là mở tới. Ra đây ban tranh, chỉ là vì phụng dưỡng thân mẫu, nơi nào có cái gì lịch sự tao nhã. Đây vốn là việc xấu trong nhà, nguyên không nên bên ngoài dương. Chỉ là Giả Tông thêm chút suy tư, liền quyết định nói ra tình hình thực tế tới. Bây giờ hắn nhân mạch yếu kém, hai người này đều là giàu cảm xúc, ngược lại là đáng giá kết giao. Càng là biểu hiện hào sảng thẳng thắn, ngược lại việc dễ đạt được hai người tán thành. Phùng Tử Anh nhịn không được nhíu mày hỏi, Tông huynh đệ, người Vinh Quốc phủ cũng là một môn hai quốc công nhà giàu có, làm sao nên nỗi gian nan đến tận đây? Giả Tông cười khổ nói, Phùng Thế Minh, ta là trưởng phòng con thứ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ta cũng không tốt nói gì nhiều. Phùng Tử Anh không khỏi nói ra, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, huynh đệ chúng ta một chỗ uống rượu, điều này bẩn thỉu chuyện, không nói cũng được. Chẳng qua với anh hùng không hỏi xuất xứ, tương lai Tông huynh đệ nhất định có thể trở nên nổi bật, nhất minh kinh nhân. Tông huynh đệ vì phụng nuôi mẫu thân, không tiếc xuất đầu lộ diện bán tranh chủ ngân, quả nhiên là trí thuần con người trí hiếu. Người thiếu bao nhiêu bạc, một mực nói cho huynh trưởng, nhiều hay chưa, 2-3 ngàn bạc, huynh trưởng ta còn là năng lực lấy ra được tới. Vị này Phùng Tử Anh, quả nhiên là giàu cảm xúc. Bất quá, Giả Tông mặc dù thiếu bạc dùng, nhưng cũng không có chuẩn bị theo hắn nơi này cầm. Nghĩ đến đây, Giả Tông không khỏi nói ra, này cũng không cần, mấy ngày nay vẽ tranh, ngược lại cũng kiếm lời 100-200 lượng bạc. Hai vị thế huynh không biết, hôm qua cùng hôm nay ta cũng đụng phải ta biểu huynh Tiết Bản, hắn mặc dù không nhận ta, ngược lại là hào sảng vô cùng, chỉ chính hắn liền cho ta 150 lượng bạc. Hôm nay cũng chính là bởi vì hắn cho 100 lượng bạc, mới dẫn tới hai cái lưu manh thèm nhỏ dãi. Nghe thấy lời ấy, Phùng Tử Anh không khỏi cười nói, nguyên lai ngươi gặp phải bất lòng, hắn đạo đích thật là kiểu này tính tình. Chương 28, cao thủ qua ba lần rượu, thái quang ngũ vị, ba người Việt trò chuyện càng là ăn ý, cũng phát lên một loại gặp nhau muộn cảm giác. Được rồi, kỳ thực chủ yếu vẫn là Liêu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh trong lòng phát lên kiểu này cảm khái. Giả Tông rốt cuộc là người hai đời, trải qua đời sau thông tin nổ lớn tẩy lễ, như hắn tình cảm chân thực muốn cùng người nói chuyện phiếm, rất khó trò chuyện không nổi. Hung chi, Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh hai người này cũng đều có phần đối với tính nết của hắn. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Giả Tông không khỏi hướng Liễu Tương Liên hỏi, "Liễu Thế Minh, ngươi thân thủ bất phàm, võ nghệ cao cường, không biết có thể hay không truyền thụ cho ta một ít quyền cước công phu, về sau gặp mặt đến phiền phức, ta cũng có thể có một ít sức tự vệ." Có hai cái lưu manh tìm cớ, liền đem hắn đẩy vào hiểm cảnh trải nghiệm, Giả Tông là thật tâm muốn học một ít công phu tốt kể bên người. Nếu không có bảng độ thành thạo thì cũng thôi đi, bây giờ hắn có bảng độ thành thạo, cũng không sợ học không ra. Liễu Tương Liên nghe được Giả Tông lời nói, đang muốn trả lời. Chỉ nghe Phùng Tử Anh cười nói, "Tông huynh đệ, theo lên đến trong đó, từ đó được nó dưới. Ngươi nghĩ học võ nghệ, cũng muốn cùng một võ nghệ cao cường người học mới là. Thì lao Liễu kia công phu mèo quảo, ngươi có thể học được cái gì? Nếu như ngươi thật nghĩ học, không bằng đi theo ta học tốt được." Liễu Tương Liên giận tím mặt nói, "Họ Phùng, ngươi không phục. Tới tới tới, có gan đến cùng ta đại chiến 300 hiệp. Bất kể quyền cước hay là kiếm pháp, mặc cho ngươi tuyển. Nhìn ta biết đánh nhau hay không nằm xuống ngươi thế là xong." Phùng Tử Anh cười lạnh nói, "Có bản lĩnh cùng ta tới chàng mã chiến, hay là kỵ xạ cũng thành. Nam nhi tốt, công danh làm hướng lập tức lấy. Quyền cước, kiếm pháp bất quá là trò trẻ con." Liễu Tương Liên cả giận nói, "Thế nhưng tông huynh đệ muốn học chính là quyền cước công phu cùng kiếm pháp, muốn so thì đây quyền cước công phu hoặc là kiếm pháp." Phùng Tử Anh cười lạnh nói, "Giả phụ chính là Vũ Văn Nhà, tông huynh đệ là tướng môn đời sau, hắn há có thể không học kỵ xạ cùng công phu trên ngựa." Giả Tông coi như là đã hiểu, Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh hai người công phu, ai cũng có sở trường riêng. Liễu Tương Liên lớn ở quyền cước cùng kiếm pháp, Phùng Tử Anh lớn ở mã chiến, kỵ xạ. Hai người ước chừng vừa là bạn tốt, tại trên võ học lại các khương phục. Nghĩ đến đây, Giả Tông bội nói, "Hai vị huynh trưởng, làm gì là ý tưởng này việc nhỏ tổn thương hòa khí? Không bằng ta đi theo Liễu Thế Minh học quyền cước, kiếm pháp, cùng Phùng Thế Minh học mã chiến, kỵ xạ làm sao?" Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh hai người liếc nhau, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, không khỏi đều là cười lên ha ha. Liễu Tương Liên không khỏi nói ra, "Tông huynh đệ, ngươi ngược lại là tham lam vô cùng, nghĩ đem bản lĩnh của chúng ta cũng học được. Ta nhìn xem không bằng tốt như vậy, chờ ngươi ngày nào có rảnh, ta đem ngươi đề cử cho sư phó, như sư phó vui lòng nhận lấy ngươi, tương lai ngươi ta liền là đồng môn sư huynh đệ." Giả Tông nghe không khỏi mừng lớn nói, "Liễu sư huynh, như thế không thể tốt hơn. Tình cờ đến mai học đường nghỉ mục, ta đến mai thì có rảnh rỗi." "Đúng, không biết Phùng Thế Minh bên này?" Phùng Tử Anh cười nói, "Ta cùng Tương Sen là đồng môn sư huynh đệ, sư phụ hắn chính là sư phụ ta. Hợp lấy hai người lại sư xuất đồng môn, chẳng thể trách quan hệ tốt như vậy. Ba người quyết định đến mai trước kia ở chỗ này tụ hợp, sau đó một đạo tiến về bãi sư." Tiệc rượu giải tán lúc sau, Giả Tông học rồi sổ sách. Một bàn này tiệc rượu, trọn vẹn tốn mất 5 lượng bạc hơn. Giả Tông về đến nhà, Hồng Tụ người thấy Giả Tông trên người mùi rượu, không khỏi hỏi, "Tam gia uống rượu?" "Ta đi cấp Tam gia rót chén trà đến ăn, Tam gia tốt tỉnh rượu." "Ăn trà." Sau đó, Giả Tông như cũng đọc sách đến canh hai thiên, lại đánh mấy lần bắt đoạn cầm sau đó, lúc này mới rửa mặt nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai đã ăn cơm rồi sau đó, Giả Tông liền ra cửa. Sau đó trở về phố trước, lại đợi một khắc đồng hồ công phu, Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh tuần tự đổi tới. Lần này, Phùng Tử Anh là lái xe tới. Hắn mời hai người lên xe, sau đó thẳng đến Nam Thành mà đi. Giả Tông không ngờ tới, hai người này sư phó, lại ở tại Nam Thành. Kinh thành bố cục là Tây giàu đông quý, Nam bần bắc hoàn thành. Giả Tông nguyên lai tưởng rằng hai người sư phó sẽ là một vị lao tướng quân, nếu không được cũng sẽ phú giáp một phương, chưa từng nghĩ đối phương lại ở tại Nam Thành. Không bao lâu, xe ngựa liền tại một tòa ba vào nhà trước dừng lại. Nhà này nhà không nhỏ, chẳng qua nhìn qua có chút cũ nát. Cửa hai cái giữ cửa, một thiếu một cái cánh tay, một mù một con mắt. Theo trên thân hai người, Giả Tông cảm nhận được thiết huyết chi khí. Giả Tông không khỏi run lên, hai người này, sợ không phải đều là từ chiến trường lui xuống tàn tật lao binh. Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh mười phần cung kính đối với hai người hành lễ, cũng hành lễ nói, "Gặp qua Triệu bá, Tiền bá." Giả Tông vậy vội vàng đi theo hai người cùng nhau hành lễ. Triệu bá cùng Tiền bá cười nói, "Hai người người trẻ tuổi đến rồi. Các ngươi mang tới tiểu tử này, dài ngược lại là tuấn thiếu, chỉ sợ là ăn không được khổ. Sư phó của các ngươi thì trong sân, các ngươi lại mang vào nhường hắn xem một chút đi." Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh gật đầu đồng ý, mang theo Giả Tông đi về phía nhị môn. Giả Tông không khỏi trong lòng ám tự suy đoán không thôi. Nhà này sân chủ nhân cũng là Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh sư phó, dường như có phần có danh tiếng, nên có không ít người đến nhà bái sư, chẳng qua phần lớn không thể vào cách khác mắt thôi. Không bao lâu, Giả Tông liền bị Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh dẫn tới một to lớn trên diễn võ trường. Rất nhanh, Giả Tông liền nhìn thấy trên diễn võ trường một đang múa thương thân ảnh. Chỉ thấy thân ảnh này bay như kinh hồng, thật như du long, trường thương trong tay bị hắn vũ làm một đoàn ngân quang. Mặc dù cách mấy chục bước khoảng cách, Giả Tông vẫn đang có thể cảm nhận được kỳ phong lợi, trên người da thịt cũng sinh ra đau đớn cảm giác. Giả Tông bị khí thế của nó chấn nhiếp, gần như không thể cất bước. Hắn không khỏi hít sâu một hơi, người này tuyệt đối là cao thủ. Cái này chẳng lẽ chính là Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh sư phó hay sao? Nhưng vào lúc này, trên diễn võ trường múa thương người ngừng lại. Giả Tông lúc này mới phát hiện, nguyên lai múa thương người chính là một lão giả. Hắn thân hình cao lớn khôi ngô, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt như điện. Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh nhanh đi mấy bước bài nói, "Đồ nhi bái kiến sư phó." Giả Tông vậy đi theo bài nói, "Xin ra mắt tiền bối." Lão giả nhìn Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh hỏi, "Tương Sen, Tử Anh, các ngươi chẳng lẽ không biết vi sư quy củ hay sao?" Liễu Tương Liên bộ nói, "Sư phó, hắn là đồ nhi hảo hữu Giả Tông, chính là cái đó thân mẫu sợ xét đánh hắn liền một đêm bảo vệ cái đó hiếu tử. Sau đó càng là hơn không tiết xuất đầu lộ diện, phía trước đường phố bán tranh chủ ngân làm mẫu trị liệu. Đây là người trung nghĩa, nếu không Đồ Nhi sao dám dẫn hắn tới gặp sư phó. Nghe thấy lời ấy, lão giả sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, hắn không khỏi nói ra, như quả nhiên như vậy, vậy đến thôi. Chẳng qua lão phu già rồi, không tiếp tục thu đồ dự định. Chẳng qua đã các ngươi đem hắn mang theo đến, liền từ các ngươi truyền thụ cho hắn tung công cùng quyền cấp công phu đi. Sư phó lại không có ý định lại thu đồ. Nghe được tin tức này, Liêu Tương Liên, Phùng Tử Anh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Giả tông ngược lại là còn tốt, hắn chỉ là muốn học chút ít công phu tự vệ, cũng không nghĩ tới nhất định phải luyện thành võ công tuyệt thế. Mặc kệ có thể hay không bái sư, chỉ cần có thể học được một ít quyền cước công phu thuận tiện. Chương 29, thiên tài chương 29, thiên tài. Lão giả sau khi nói xong, Liêu Tương Liên lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn thở mở cười nói, "Tông huynh đệ, đến, sư huynh dạy ngươi hôn nguyên tung công. Cái gọi là luyện võ không luyện công, đến giả vẫn không công. Nay công nói chính là tung công là tất cả võ học cơ sở. Tung công chính là võ học căn cơ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Chỉ có căn cơ đánh kiên cố, về sau mới có thể đi lâu dài. Không muốn học những người khác, cơ sở cũng đánh không chặt chẽ, cả ngày giá mơ tưởng xa vời." Bên cạnh, Phùng Tử Anh mặt đen lên nói ra, "Ha ha, lão Liễu, ngươi chảnh cái gì chứ? Ngươi tung công cũng bất quá cao ta một cảnh giới, đã đến đại thành cảnh mà thôi. Ta bây giờ tung công cũng là tiểu thành đỉnh phong, rất nhanh liền năng lực bước vào đại thành cảnh, rất nhanh là có thể đuổi kịp ngươi." Liêu Tương Liên khinh thường nói, "Võ học là nhìn xem tư chất ngươi bình thường không có gì đặc biệt, luyện công lại không có ta cố gắng, đời này ngươi cũng đừng hỏng đến cảnh giới đại thành. Tu luyện này hôn nguyên tung công, ta 7 ngày nhập môn, ngay cả sư phó cũng khoe ta là luyện võ kỳ tài." Họ Phùng Tử ngươi nói, "Ngươi tu luyện hôn nguyên tung công bao lâu thời gian nhập môn?" Phùng Tử Anh mặt đen lên nói ra, "Ta mặc dù dùng thời gian nhiều hơn ngươi, dùng thời gian nửa tháng mới nhập môn, nhưng cũng thuộc về thiên tài phạm vi có được hay không?" Sư phó nói, "Có thể tại một tháng công phu trong nhập môn đều là thiên tài, ta chỉ dùng một nửa thời gian mà thôi." "Nơi nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi." Liêu Tương Liên khinh thường nói, "Nhưng mà ta chỉ dùng tất ngày mà thôi, ngươi tốn hao thời gian so với ta nhiều còn nhiều gấp đôi, ngươi là thế nào ưỡn nghiêm mặt dám nói mình là thiên tài?" Phùng Tử Anh rõ ràng bị Liêu Tương Liên đả kích, mặt đen lên không nói lời nào. Liêu Tương Liên dương dương đắc ý nói ra, "Sư đệ, tiếp xuống ta chuyển tụ ngươi Hôn Nguyên Tung Công, ngươi nhìn cho kỹ." Hôn Nguyên Tung Công, nặng tại hôn nguyên hai chữ. Này tung công, nặng tại ôm chặt hôn nguyên. Tầm thường tung công, nhiều trở xuống bàn vững chắc làm quan trọng. Mà hôn nguyên tung công thì là nhường toàn bộ thân thể hôn nguyên như nhất, khi ngươi cảm giác toàn bộ thân thể cùng mặt đất hoàn mỹ dung hợp như một, liền coi như nhập môn. Tiếp đó, Liêu Tương Liên bắt đầu nghiêm túc giáo sư lên giả tông hôn nguyên tung công tới. Giả tông đi theo Liêu Tương Liên học tập nghiêm túc lên. Nguyên bản giả tông cho rằng, cái gọi là hôn nguyên tung công chính là hắn hậu thế tiếp xúc đến ngồi trên ngựa. Mãi đến khi hắn học tập sau đó mới là phát hiện, này hôn nguyên tung công cùng ngồi trên ngựa hoàn toàn khác biệt. Ngồi trên ngựa chỉ chú trọng tư thế tiêu không đúng tiêu chuẩn, kiên trì thời gian có đủ hay không trưởng. Mà hôn nguyên tung công thì cũng không phải là đứng im bất động, mà là tĩnh trung lấy động. Thân thể là đứng im, nhưng mà thể nội kinh lực là lưu chuyển. Hôn nguyên tung công có thể điều động cơ thể tuyệt đại đa số cơ thể nhóm tham dự vào. Chẳng qua, khó khăn thật là cực lớn, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc quá nhiều, trong lúc nhất thời, giả tông cũng khó có thể toàn bộ khống chế. Thậm chí hắn ngay cả những thứ này chú ý hạng mục phân giải ra tới lui làm, đều không thể toàn bộ làm đến nơi đến chốn. Chẳng thể trách bọn hắn hai người sư phó sẽ nói, có thể tại trong vòng một tháng nhập môn chính là thiên tài. Mà Phùng Tử Anh dùng nửa tháng thời gian thì có thể nhập môn, Liêu Tương Liên càng là hơn chỉ dùng chỉ là thất ngày thời gian mà thôi. Không thể không nói, hai người này đều là luyện võ kỳ tài. Cũng không biết chính mình thời gian một tháng năng lực không thể nhập môn. Nếu là nhập môn sau đó, mình ngược lại là không sợ, tả hữu chính mình có bảng độ thành thạo, chậm rãi căn cũng là phải. Nhưng mà tại nhập môn trước đó, dựa vào chính là tư chất cùng nội tính. Giả Tông không cảm thấy mình là tập võ thiên tài. Đứng một hồi, Giả Tông liền cảm giác cơ thể bắt đầu chỗ đau. Đột nhiên, Giả Tông cảm giác trước mắt có nhắc nhở hiện lên. A, rõ ràng Hôn Nguyên Tung Công còn không có nhập môn, tại sao có thể có nhắc nhở hiện lên đâu? Giả Hoàn Hiếu Kỳ nhìn lại, kết quả phát hiện, gia tăng kinh nghiệm lại là bát đoạn cẩm. Bát đoạn cẩm kinh nghiệm một, bát đoạn cẩm kinh nghiệm một, bát đoạn cẩm, đại thành 357, 1000 chính mình rõ ràng luyện là Hôn Nguyên Tung Công, vì sao bát đoạn cẩm kinh nghiệm hộ gia tăng đâu? Trừ phi, bát đoạn cẩm cùng Hôn Nguyên Tung Công có chút liên quan chỗ. Bây giờ Giả Tông bát đoạn cẩm đã đạt đến đại thành chi cảnh. Hắn đối với bát đoạn cẩm lĩnh ngộ đã tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Đang đánh bát đoạn cẩm lúc, cơ thể khớp nối, dường như một cách tự nhiên, liền sẽ làm ra tương ứng động tác tới. Lúc này Giả Tông cẩn thận hồi tưởng đi, quả nhiên phát hiện, bát đoạn cẩm cùng Hôn Nguyên Tung Công, giữa hai bên có chút phát lực cách thức là tương thông. Bên trong một ít động tác, dường như cũng không cần tận lực đi khống chế, như tận lực đi khống chế, ngược lại không đẹp. Giả Tông trong đầu, đột nhiên có thêm một ít cảm ngộ được. Trên người cơ thể khớp nối, dường như một chút có ý thức của mình, một cách tự nhiên liền lưu chuyển ra. Giả Tông cũng không có tận lực đi khống chế, một ít động tác, một cách tự nhiên thì làm ra đây. Giả Tông trong lòng không khỏi có thêm một tia hiểu ra tới. Nguyên lai, like, đây cũng là hôn nguyên như nhất ý cảnh a. Muốn đạt tới cảnh giới này, quả thực rất khó. Chính mình nếu không có đại thành bát đoạn cẩm kinh nghiệm lời nói, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ được điểm này. Tiếp đó, Giả Tông càng phát ra thả lỏng. Thân thể kinh lực đang vô tình hay cố ý trong lúc đó, tự động lưu chuyển lên. Hôn Nguyên Tung Công kinh nghiệm một, Hôn Nguyên Tung Công, nhập môn 1, 100 giờ khắc này, Giả Tông đột nhiên cảm giác chính mình dường như cùng mặt đất hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. chính mình là mặt đất liền là chính mình kéo dài, một loại trầm trọng cảm giác tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, chính đang chú ý Giả Tông Liễu Tương Liên cùng Phùng Tử Anh, trên mặt đồng thời lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Hai người khẽ ồ lên một tiếng, con mắt không nháy mắt chằm chằm vào Giả Tông nhìn lại, khẽ nhếch miệng, trên mặt nét mặt dần dần biến thái. Rất nhanh, miệng của bọn hắn liền trương đến lớn nhất, trên mặt một bức gặp quỷ nét mặt. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Giả Tông Hỗn Nguyên Tung công nhập môn, vừa mới qua đi bao lâu thời gian? Một khắc đồng hồ, dường như vẫn chưa tới dáng vẻ. Sư phó đã từng nói, Hỗn Nguyên Tung công chỉ cần có thể tại trong vòng một tháng nhập môn, chính là thiên tài. Kia trong vòng một khắc đồng hồ nhập môn, đây tính toán là cái gì? Hồi lâu sau đó, hai người này vẫn khó có thể tin. Bọn hắn nhịn không được chạy tới đánh thức đang tính toán sư phó. Sư phó, sư phó, ngươi mau đi xem một chút, tiểu sư đệ hắn có phải hay không Hỗn Nguyên Tung công nhập môn? Hỗn Nguyên Tung công vào không nhập môn, dường như một chút liền biết, khác biệt hay là hết sức rõ ràng. Nhưng mà giờ khắc này, hai người cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Lão giả cao lớn chậm rãi mở mắt ra, bất mãn nói, hai người các người, thực sự là viện học viện trở về. Bây giờ ngay cả Hỗn Nguyên Tung công có phải hay không nhập môn cũng nhìn không ra. Liêu Thương Liên cười hắc hắc nói, sư phó, ta hai đây không phải không xác định sao? Tiểu sư đệ nhìn qua như là nhập môn bình thường, lại hình như không có, ta hai chính là bởi vì nhìn không thấu, cho nên mới mời sư phó tới xem một chút. Lão giả cao lớn bất mãn nói, thử, mới học chẳng qua một khắc đồng hồ nhập môn, các ngươi cảm thấy có thể sao? Lão giả cao lớn lắc đầu, ngược lại cũng không tốt quá mức cúc hai cái đồ đệ mặt mũi. Hắn không khỏi xài bước đi tới, sau đó, miệng của hắn chưa phát hiện ở giữa mở ra, trên mặt nét mặt dần dần kinh ngạc lên.